Chương 1100, Long giới dị biến mười mấy đạo long ngữ ma pháp của hơn 10 long quân chủ, có thể nói là uy lực ngang với mười mấy món thánh khí cùng lúc tấn công, Thạch Tuyên dù có sức mạnh hủy diệt ra thân cũng cảm thấy một chút áp lực, miệng gầm lên, "Mị Phượng, cô lùi ra một chút." Bản thân hắn lao vút lên trời đón đỡ, tay trái xuề năm ngón, trong lòng bàn tay, đồ án cổ tự màu đen đột nhiên hiện ra to lớn vô song, hóa thành một đồ án cổ tự màu đen rộng đến mấy mẫu, như một trận pháp ánh sáng khổng lồ màu đen, đập thẳng lên trên, va chạm với mười mấy đạo long ngữ ma pháp tối thượng. Lập tức, sóng khí quét ngang, trong nháy mắt vô số long tộc bị sức mạnh hủy diệt này cuốn vào, bị xé thành từng mảnh. Mười mấy đạo long ngữ ma pháp đối đầu trực diện với năng lượng hủy diệt của Thạch Tuyên, chỉ riêng dư chấn sóng khí đã giết chết hơn vạn long tộc xung quanh. Điền Mỹ Phượng lùi nhanh mới thoát được một kiếp, nếu không dù là nàng bị cuốn vào luồng năng lượng này, không chết cũng trọng thương. Năng lượng hủy diệt của Thạch Tuyên tuy mạnh mẽ vô cùng, nhưng mười mấy đạo long ngữ ma pháp do hơn 10 long quân chủ liên thủ tung ra còn kinh khủng hơn, năng lượng của chúng hợp lại là một, vậy mà lại đè ép được năng lượng hủy diệt xuống. Thạch Tuyên hừ một tiếng, bị ép rơi mạnh xuống đất, hai chân cắm sâu vào lòng đất trong nháy mắt, mà sức mạnh của mười mấy đạo long ngữ ma pháp vẫn không ngừng rơi xuống. Chỉ thấy hơn 10 long quân chủ há miệng, bắn ra long tức ngập trời, hợp lại là một, hóa thành một quả cầu năng lượng khổng lồ sôi sục, to như núi, đè chặt Thạch Tuyên ở dưới, thế muốn nghiền nát hắn. Thạch Tuyên ở dưới, một tay trái chống lên quả cầu năng lượng to như núi này, cảm thấy nặng nề như núi đè, gần như sắp nổ tung mà chết. Hống! Năng lượng hủy diệt kinh khủng dâng lên. Năng lượng hủy diệt bị đè nén nặng nề, Thạch Tuyên hét lớn một tiếng, đột nhiên cảm thấy trong cơ thể lại tuôn ra sức mạnh. Hắn lật tay nâng lên, thân thể lơ lửng, vậy mà lại từ từ nâng được quả cầu năng lượng to như núi này lên. Mười mấy vị long quân chủ đều lộ vẻ kinh ngạc, bị hắn nâng lên từ từ. Một tay nâng cả mười mấy long quân chủ và quả cầu năng lượng của họ, Thạch Tuyên đột nhiên nhập chú, ngay sau đó bầu trời rắc một tiếng nứt ra. Từ trong đám mây đen nứt toác, vậy mà lại có vô số hắc ám đoạ lạc tiên sứ giáng lâm. Mặt đất cũng ầm ầm nứt ra, vô số thần linh sa ngã, ác ma cụt đầu bỏ lên. Những đại quân thiên sứ và thần ma này đột nhiên xuất hiện khắp núi đồi từ trên trời và dưới đất, sau đó điên cuồng lao về phía vô số tà ác long tộc xung quanh. Đại quân điên cuồng, vô số long tộc ngã xuống, máu chảy thành sông, điểm thí luyện trong cơ thể Thạch Tuyên tăng lên một cách điên cuồng. 27 triệu, 28 triệu, 29 triệu, rất nhanh, số điểm thí luyện hắn sở hữu đã đột phá đại quan 30 triệu. Mà vô số đại quân thiên sứ và thần ma do hắn lợi dụng năng lượng hủy diệt triệu hồi ra đã cùng với vạn ngàn long tộc xung quanh tàn sát lẫn nhau đến mức thây chất đầy đồng, nhật nguyệt vô quang. Ngay hôm đó, toàn bộ long giới đều chấn động. Thạch Tuyên hóa thân thành sát thần, sát khí của hắn ngút trời, nhuộm đen cả bầu trời long giới. Mà sự tàn sát và chết chóc vô tận, như một quả cầu tuyết lăn, khiến năng lượng hủy diệt trong cơ thể Thạch Tuyên ngày càng mạnh mẽ, ngày càng kinh hoàng. Hủy diệt, Thạch Tuyên gào thét, trong đôi mắt cuối cùng cũng bắn ra huyền quang cổ tự màu đen. Huyền quang vọt ra khỏi hốc mắt, khoảnh khắc này hắn như một ma thần, mái tóc đen như những con rắn đen bay múa khắp trời, tay trái vung lên, lại một long quân chủ nữa bị hủy diệt, ngã xuống. Điền Mỹ Vượng kinh hãi lùi ra xa, sự chấn động trong lòng không thể tả nổi. Thạch Tuyên lúc này tuy mạnh mẽ vô song, nhưng đồng thời nàng cũng cảm thấy lạnh lẽo một cách khó hiểu, chỉ vì Thạch Tuyên hiện tại tuyệt đối không bình thường. Sức mạnh như vậy, tuyệt đối không phải thứ mà con người nên có. Điền Mỹ Vượng cảm thấy sợ hãi đến tận xương tủy. Từng con long quân chủ một ngã xuống trước ma trưởng của Thạch Tuyên, giữa không trung toàn là tiếng cười điên cuồng của hắn. Dần dần, sát khí vô tận trên bầu trời đã ảnh hưởng đến những đám mây đen trên long giới, dần dần hình thành 9 cái đầu khổng lồ vô song. Đây là 9 cái đầu rắn đen, chỉ là mắt vẫn nhắm, dường như chưa hoàn toàn tỉnh lại. Tuy mắt của 9 con rắn đen chưa mở, nhưng năng lượng hủy diệt của chúng đã khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo một cách khó hiểu. Nếu người có kiến thức nhìn thấy sẽ hiểu, hình tượng của 9 con rắn đen này chính là mạt nhật thú chỉ sinh ra vào ngày tận thế, cựu đầu huyền xà. Uy lực cuối cùng của sức mạnh hủy diệt chính là triệu hồi cựu đầu huyền xà, hủy diệt thế giới, hủy diệt vũ trụ, đưa tất cả trở về hỗn độn hư vô. Khi mười mấy long quân chủ trước mắt toàn bộ bị chôn vùi dưới bàn tay trái của Thạch Tuyên, hắn cuối cùng cũng kiếm được 50 triệu điểm thí luyện, một lần nữa tiến vào tiến hóa, không chút trở ngại đột phá vào cảnh giới tam giai 90. Tiến vào tam giai 90, tất cả thuộc tính lại một lần nữa tăng lên, số điểm thí luyện cần thiết để thăng cấp tiếp theo cũng biến thành con số kinh khủng 100 triệu điểm. "Này ạ, ta đã nói, dù có đuổi đến long giới, ngươi cũng không thoát được." Giọng nói đáng sợ như ma thần của Thạch Tuyên vang vọng trong hư không. Năng lượng hủy diệt ngày càng mạnh mẽ, tâm cảnh của Thạch Tuyên cũng ngày càng đáng sợ. Lúc này thần thức của hắn đã khóa chặt vào Này ạ đang lùi lại giữa vô số long tộc lớn nhỏ ở xa, nhưng đã không thể thoát khỏi sự khống chế của Thạch Tuyên. Mau nói, ngươi làm sao có được bộ hài cốt của thượng cổ thần long kia, và ai đã giết nó? Nếu còn dám không nói, ta nhất định sẽ xóa đi dấu ấn sinh mệnh của ngươi, khiến ngươi hình thần câu diệt. Giọng nói đáng sợ của Thạch Tuyên vang vọng trong không gian, chỉ thoáng một cái đã áp sát trước mặt Này ạ. Này ạ kinh hãi tột cùng, gào lên, ta nói, bộ hài cốt của thượng cổ thần long này chỉ là ta vô tình tìm thấy ở Long Nguyên, không liên quan đến chuyện của ta, còn về hung thủ giết nó ta thật sự không biết. Với thực lực của ta, cũng hoàn toàn không thể giết được thần long cổ đại đâu, nếu ngươi không biết gì cả, giữ ngươi lại để làm gì? Chết đi, Thạch Tuyên phát ra âm thanh âm u đáng sợ, tuyên án tử hình cho Này ạ. Hắn vung tay trái, hắc ám long quân chủ Này ạ, trong nháy mắt vỡ tan, bị xóa sổ trong hư không. Này ạ vừa chết, lại thấy ở nơi hắn vừa đứng trong hư không, dần dần hiện ra một bộ xương rồng màu xanh khổng lồ dài hơn 100 mét. Chính là cha của Dực Long Thần, thượng cổ thần long mất đi sự điều khiển của chủ nhân, một lần nữa hiện ra từ hư không. Thạch Tuyên chỉ cảm thấy sức mạnh trong cơ thể quần quật dâng trào, không thể không bộc phát. Vừa nhìn thấy sức mạnh từ hài cốt của thượng cổ thần long này không yếu, hắn liền không nhịn được muốn giơ tay trái ra xóa sổ nó. Không, không được, Thạch Tuyên gào thét, nhưng tay trái lại không thể cưỡng lại sự cám dỗ mạnh mẽ vô cùng đó, muốn đi giết chóc. Bản năng của sức mạnh hủy diệt chính là hủy diệt. Nhìn thấy bộ hài cốt của thượng cổ thần long này mạnh mẽ như vậy, bản năng của Thạch Tuyên càng muốn tiêu diệt nó, nhưng lý trí lại bảo hắn không được. Ngay lúc Thạch Tuyên đang gào thét, dãy rủa giữa bản năng và lý trí, bộ hài cốt của thượng cổ thần long này đột nhiên phát ra một tiếng gầm dài không dứt. Xương rồng bung lên, thoáng một cái, vậy mà lại lao vút lên trời, dường như bay về phía đông của long giới rồi biến mất. Chết tiệt, Thạch Tuyên nhịn rất khổ sở, mồ hôi đầm đìa, còn muốn đuổi theo thì trời đất lại một lần nữa xảy ra dị biến. Chương 1101, thủy tổ Hắc Long thức tỉnh. Dị biến này từ trước đến nay vẫn âm thầm xảy ra, chỉ là Thạch Tuyên không chú ý, Điền Mỹ Phượng cũng không chú ý, thậm chí không một ai chú ý lúc đó, trận pháp khổng lồ triệu hồi thủy tổ Long thức tỉnh tuy bị Thạch Tuyên phá vỡ, đáng lẽ phải ngừng hoạt động, nhưng không ngờ sau khi Thạch Tuyên phát hồn, lập tức xảy ra một trận đại chiến thảm liệt vượt xa sức tưởng tượng. Hơn 10 long quân chủ ngã xuống, số long tộc chết còn lại càng không thể tưởng tượng nổi. Vô số sinh mệnh ngã xuống, lệ khí của cái chết, vậy mà lại thúc đẩy trận pháp triệu hồi này vẫn tiếp tục tự động vận hành, chỉ là lúc đó Thạch Tuyên và tất cả long tộc khác đều không chú ý trận pháp này hấp thu vô tận máu tươi, nuốt chửng vô số sinh mệnh, nguồn năng lượng tiêu cực tà ác này thông qua trận pháp thấm sâu vào lòng đất long giới. Dần dần, cuối cùng cũng đến được trung tâm của đại lục long giới, nơi đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, tiến vào một tồn tại mạnh mẽ vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Đây là một tồn tại đang ngủ say ở trung tâm đại lục long giới, phải chịu vô số phong ấn. Nó đã ngủ say trong bóng tối vô biên một thời gian dài không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là, với nỗ lực của vô số con cháu đời sau, nguồn năng lượng tiêu cực tà ác vô tận không ngừng tuôn vào cơ thể nó, tập trung ở giữa chân nó. Cuối cùng, khi năng lượng tiêu cực này đạt đến một điểm giới hạn nào đó, nó đã tỉnh lại. Thân rồng dài đến 500 mét, chỉ riêng độ dày của thân rồng đã rộng đến mấy mẫu, trên cơ thể phủ đầy vảy rồng đen, mỗi một chiếc vảy rồng đều lớn hơn cả một căn phòng. Thần long cổ đại, thần long có thể sánh ngang với thần linh, thân thể cũng chỉ dài đến 100 mét, mà con rồng đen ngủ say ở trung tâm long giới này, thân rồng của nó lại dài đến 500 mét. Đây là tồn tại gì vậy? Khi nó mở đôi mắt rồng, vừa tỉnh lại, chỉ cần lắc mình một cái, vậy mà đại lục long giới đã vang lên tiếng rắc rắc, trong nháy mắt như xảy ra một trận động đất cấp 12, núi lở đất nước, vô số vùng đất vỡ ra, vô số dãy núi sụp đổ. Ngay sau đó, một tiếng rồng gầm kinh hãi tột cùng vang lên khắp đại lục long giới. Tiếng rồng gầm này vừa vang lên, cả long giới, tất cả long tộc đều run rẩy kinh hãi, từ tận đáy lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, còn tà ác long tộc thì lại vui mừng điên cuồng từ tận đáy lòng. Một thông điệp truyền đi khắp long giới. Ngũ đại long tộc thủy tổ long hắc đế mạnh nhất và tà ác nhất đã tỉnh lại. Thủy tổ long hắc đế tương truyền là tồn tại mạnh nhất trong ngũ đại long tộc thủy tổ. Trong quá khứ xa xôi, thủy tổ long hắc đế đi khắp nơi làm điều ác, gây nên sự phẫn nộ của cả người và thần. Sau đó bốn vị thủy tổ long khác đã liên thủ mới cuối cùng phong ấn được nó ở long giới. Sự mạnh mẽ của thủy tổ long hắc đế đã vượt xa sức tưởng tượng. Sự tàn sát và máu tươi vô tận cuối cùng cũng đã đánh thức thủy tổ long ngủ say vô số năm tháng này. Nó chỉ cần trở mình một cái đã gây ra động đất cho toàn bộ long giới, vô số vùng đất nứt ra, bầu trời mây đen tụ lại, một luồng năng lượng kinh khủng vượt xa sức tưởng tượng điên cuồng quét đi khắp nơi, trong nháy mắt cả long giới như ngày tận thế giáng lâm. Thạch Tuyên đang định đuổi theo bộ hài cốt của cha Dực Long Thần cũng kinh hãi. Hắn tuy có sức mạnh hủy diệt ra thân, cuồn cuộn không ngừng, nhưng đột nhiên cảm nhận được luồng năng lượng đen tối từ dưới lòng đất vọt lên trời mạnh mẽ đến mức nào, vẫn chấn động không tả. Luồng năng lượng đen tối này mạnh mẽ, rõ ràng đã vượt qua năng lượng hủy diệt hiện tại của hắn. Trong lúc kinh ngạc, chỉ thấy mặt đất ở xa nứt ra, một con quái vật khổng lồ vượt xa sức tưởng tượng lao vút lên trời, toàn thân vảy rồng đen lấp lánh, thân rồng dài 500 mét trong nháy mắt tiến vào hư không. Sau đó một tiếng rồng gầm gần như điên cuồng vang lên, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Lũ Thanh Long, Bạch Long chết tiệt kia, món nợ này nhất định phải tìm bọn chúng tính sổ. Thử. Đột nhiên, đôi mắt rồng của thủy tổ Hắc Long dài 500 mét này rơi xuống người Thạch Tuyên ở xa. Trong nháy mắt, Thạch Tuyên cảm thấy bị một luồng uy áp mạnh mẽ vô cùng quá chặt. Thủy tổ Hắc Long này chỉ cần liếc mắt một cái đã cho hắn một cảm giác áp bức không thể tưởng tượng nổi. Hơi thở của Thanh Long chi giác, hơi thở của nó, tên tiểu quỷ chết tiệt này trong cơ thể có sức mạnh của Thanh Long. Không ngờ vừa tỉnh lại đã gặp phải thứ đáng ghét này. Thủy tổ Hắc Long đột nhiên gầm lên một tiếng. Nó cách Thạch Tuyên còn hơn 1 mét, nhưng vừa há miệng, vậy mà lại phun ra một dải lửa đen, như một dải cầu đồng tinh thiên, chưa đầy một giây đã rơi xuống trước mặt Thạch Tuyên, muốn cuốn Thạch Tuyên vào trong dải lửa đen này. Thạch Tuyên hít một hơi khí lạnh, không thể dùng lời lẽ để diễn tả sự mạnh mẽ của thủy tổ hắc đế này, chỉ bị bản năng của năng lượng hủy diệt trong cơ thể thúc đẩy, duỗi tay trái ra, đồ án cổ tự nổ tung đón đỡ. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, đối với thủy tổ hắc đế chỉ là một cú phun tùy ý, nhưng Thạch Tuyên lại phải dốc sức vung tay trái mới miễn cưỡng đỡ được, nhưng thân thể cũng bị chấn bay ra ngoài. Hừm. Thủy tổ hắc long một đòn không thành công, không khỏi khẽ ngạc nhiên. Giữa trán nó cũng mọc ra một chiếc sừng rồng nhọn hoắt giống hệ thanh long chi giác, chỉ là không phải màu xanh như thanh long chi giác, chiếc sừng nhọn này của hắn có màu đen điện. Đây là hắc long. Đây là tồn tại trong truyền thuyết sánh ngang với thánh thú thanh long thật sự. Sức mạnh của nó có thể sánh ngang với thanh long thật sự. Thạch Tuyên suy nghĩ nhanh như điện, gầm lên một tiếng, thoáng một cái, đã rút ngắn khoảng cách giữa hai bên xuống còn trong vòng 5000 mét. Thủy tổ hắc long thấy Thạch Tuyên không sợ hãi lao lên, không khỏi cười điên cuồng, phát ra một tiếng rồng gầm, một lần nữa phun ra một dải lửa đen. Lần này, hắn gia tăng uy lực, dải lửa này rộng đến 10 mét. Như thể sẽ rách hư không mà đến. Thạch Tuyên không nói một lời, tay phải nắm lấy cổ tay trái xuề năm ngón, năng lượng hủy diệt trong cơ thể quần quần không ngừng. Sự kinh khủng của thủy tổ hắc đế, dưới uy nghiêm của nó, năng lượng hủy diệt trong cơ thể hắn như bị xúc tác, vậy mà cũng không ngừng bành trướng lên, khiến mái tóc đen của hắn tung bay, năng lượng hủy diệt màu đen bao trùm toàn thân. Hắn đột nhiên vung tay, tung một đòn hư không, một cột sáng huyền quang cổ tự màu đen quét ngang ra, đánh trúng giải lụa đen do thủy tổ hắc đế phun ra. Cột sáng huyền quang cổ tự màu đen đối đầu trực diện với long tức màu đen như giải lụa của thủy tổ hắc đế, trong không khí nổ ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một tiếng nổ kinh người vang lên, Thạch Tuyên hét lên một tiếng điên cuồng, thân thể lộn nhào bay ra giữa không trung, như một viên đạn tháo, bị ném bay ra xa, trong nháy mắt rơi xuống cách đó vài mét. Tiếng ào ào vang lên, nước bắn tung tóe, sóng nước phun cao ngàn mét, Thạch Tuyên rơi thẳng xuống biển. Chương 1102, thất bại đầu tiên của kẻ hủy diệt hai bên đối đầu, Thạch Tuyên trong nháy mắt bị ném bay ra xa vài mét, rơi xuống biển, làm bắn lên sóng nước cao ngàn mét. Thủy tổ Hắc Long cũng khẽ hừ một tiếng, cảm thấy tức giận vì hai đòn liên tiếp không thể tiêu diệt được Thạch Tuyên. Nó vung đuôi rồng, thoáng một cái đã đến trên mặt biển, cúi đầu xuống, lại phun ra một cột sáng đen, đâm thẳng vào biển, thế phải tiêu diệt Thạch Tuyên. Hơi thở của Thanh Long chi dắt trên người Thạch Tuyên khiến Thủy tổ Hắc Long nghĩ đến mối thù với Thanh Long, khiến hắn một lòng muốn tiêu diệt Thạch Tuyên. Hắc Long, dưới đáy biển, Thạch Tuyên gầm lên, vung tay trái, trong nháy mắt, lấy ra Thanh Long chi dắt. Dưới sự rót vào của năng lượng hủy diệt, Thanh Long chi dắt cuối cùng cũng phát huy uy lực thật sự, hóa thành một dải lụa màu xanh khổng lồ rộng đến mấy chục mét, phá tan mặt biển bay lên. Thanh Long chi dắt. Hắc Long gầm lên giận dữ, Hắc Long chi dắt trên chắn cũng bay ra, biến thành một dải lụa đen khổng lồ hơn gấp bội, nháy mắt va chạm kịch liệt với Thanh Long chi dắt. Hai bên va chạm kịch liệt, năng lượng bùng nổ giấy lên ngàn vạn tầng sóng lớn, khuấy động cả vùng biển, vô số hải long ẩn mình dưới đáy biển bị nghiền nát thành thịt vụn, chết thảm không còn hình hài. Thạch Tuyên phá tan mặt biển, lao vút lên trời, một lần nữa phát ra tiếng gầm giận dữ. Lần này, hắn tiếp cận Hắc Long ở cự ly gần, càng đến gần, càng cảm nhận được sự khổng lồ của con Hắc Long này, quả thực là to lớn vô biên. Thạch Tuyên vừa thoáng một cái muốn tấn công cận chiến, Hắc Long này đã há miệng phun ra, long ngữ ma pháp tối thượng trong nháy mắt giáng lâm, vô số thiên thạch đen tối từ trên trời rơi xuống, điên cuồng đập về phía Thạch Tuyên. Uy lực của long ngữ ma pháp này so với những long quân chủ kia mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trong nháy mắt, vô số tiếng nổ liên tiếp vang lên, vô số thiên thạch đen tối đuổi theo Thạch Tuyên tấn công. Thạch Tuyên hét lên một tiếng thảm thiết, trong nháy mắt bị hàng trăm hàng ngàn thiên thạch tấn công, một lần nữa bị nổ bay ra xa, rơi xuống đáy biển. Ha ha, tiểu quỷ, chết đi! Hắc Long trên hư không cười điên cuồng, một lần nữa triệu hồi ra một cột sáng đen thông thiên, từ trong mây đen rơi xuống, chiếu thẳng vào nơi Thạch Tuyên vừa rơi xuống đáy biển. Giống. Thạch Tuyên thất khiếu phun máu, sự cường đại của Hắc Long đã vượt xa thần linh chính thống, ngay cả năng lượng hủy diệt giả của hắn cũng không thể chống lại. Nhưng dưới những đòn trọng thương liên tiếp, linh hồn hắn bị năng lượng hủy diệt thiêu đốt đến giới hạn, đột nhiên gào thét một tiếng, năng lượng hủy diệt từ trong cơ thể Thạch Tuyên bùng nổ, tạo thành một cuộn sáng năng lượng màu đen khổng lồ. Năng lượng hủy diệt màu đen nổ tung, tạo thành một cuộn sáng to lớn vô cùng. Thạch Tuyên thất khiếu đẫm máu, thần sắc vặn vẹo như quỷ thần, mang theo năng lượng hủy diệt lao vút lên trời, va chạm dữ dội với cột sáng đen mà Hắc Long triệu hồi. Rắc! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, trời đất như sụp đổ tan cảnh. Trong đôi mắt Thạch Tuyên, ánh sáng của đồ án cổ xưa bắn ra, dài chừng một tấc. Thân thể hắn đã hóa thành một viên đạn màu đen, kéo theo cột sáng đen hình cổ tự, hung hăng lao thẳng vào Hắc Long. Thủy tổ Hắc Long gầm hét, vươn một long chảo ra chặn lại. Giữa long chảo của nó và cột sáng đen do Thạch Tuyên hóa thành hình thành một rào chắn, hai bên dốc sức chống đỡ. Đột nhiên, Hắc Long gầm lên, sức mạnh của nó vốn đã vô song, áp đảo cả hủy diệt giả của Thạch Tuyên, một lần nữa đánh bay hắn ra xa. Tiểu quỷ, ngươi có thứ sức mạnh gì vậy? Đây tuyệt đối không phải sức mạnh vốn có của Thanh Long. Hắc Long cuối cùng cũng nảy sinh nghi ngờ, chỉ cảm thấy Thạch Tuyên càng đánh càng mạnh, khí tức tỏa ra khiến người ta cảm nhận được đạo của sự hủy diệt. Môn chủ Hắc Long vừa gầm thét vừa một lần nữa sử dụng Hắc Long chi giác. Lần này Hắc Long chi giác được bắn ra, Thanh Long chi giác mà Thạch Tuyên thi triển làm sao để nổi, chỉ bị nó lượn một vòng đã nổ tung ở phía xa. Hắc Long chi giác lại hóa thành một dải lụa khổng lồ trên không trung, trong nháy mắt áp sát Thạch Tuyên, lượn một vòng quanh người hắn. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, Thạch Tuyên lấy ra thất thải thành quang, bùng nổ bảy luồng sáng chói lọi, quét văng Hắc Long chi giác, rồi lại lấy ra Bạch Trạch Kỳ và Trấn Yêu Ấn, gầm lên một tiếng rồi ném cả hai món thánh khí này về phía Hắc Long. Năng lượng hủy diệt của Thạch Tuyên tuy quần quật như sóng dữ, dường như có thể hủy thiên diệt địa, nhưng Hắc Long lại càng mạnh mẽ hơn. Năng lượng hắc ám của nó không những không yếu hơn hủy diệt giả mà còn có xu thế vượt qua. Sức mạnh của hủy diệt giả tuy cường đại hơn cả thần linh, nhưng dù sao vẫn chưa đạt đến cực hạn. Sau khi gặp phải con thủy tổ long thượng cổ này, cuối cùng hắn đã gặp phải kẻ địch mạnh nhất trong đời, bị áp chế hoàn toàn. Dù Thạch Tuyên không ngừng gầm hét, nhưng mỗi đòn tấn công của hắn đều bị Hắc Long dùng sức mạnh lớn hơn đánh bật trở lại. Cơ thể tan nát, thất khiếu dỉ máu, Thạch Tuyên trông thê lương như quỷ thần. Trận chiến giữa hắn và Hắc Long đã vượt qua cấp bậc thần linh, cả long giới đều đang run rẩy rên rỉ, vô số vùng đất bị sức mạnh chấn vỡ, sóng thần cuộn cuộn, vô số hải long trong đó bị nghiền nát. Thạch Tuyên tuy không địch lại nhưng không hề lùi bước. Vẻ điên cuồng của hắn khiến Hắc Long không ngừng cười lớn, bởi vì nó cũng là một thủy tổ long điên cuồng. Chính vì thế mà năm xưa đã khiến bốn vị thủy tổ long khác phải liên thủ tấn công, cuối cùng bị phong ấn cho đến tận ngày nay. Sự điên cuồng của Thạch Tuyên khiến Hắc Long cảm thấy hưng phấn, sức mạnh hắc ám muốn im lìm ngày càng lớn mạnh, ngày càng điên cuồng, hết lần này đến lần khác đánh bay hủy diệt giả đang ngày càng cuồn cuộn dữ dội. Hủy diệt giả phải chịu một đòn trọng thương chưa từng có, sức mạnh bị áp chế gắt gao, đồng thời lại điên cuồng bành trướng và nâng cao. Đột nhiên, Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, lại mở ra thế giới tan vỡ. Lối vào thế giới tan vỡ được mở ra, Thạch Tuyên đưa tay trái vào trong, rồi rút ra. Trong trận chiến này, hắn lại định mượn tuyệt hung chi khí của vô số thần ma vô danh đã ngã xuống trong hỗn độn chi hải của thế giới tan vỡ để đối đầu với Hắc Long. Năng lượng thần ma điên cuồng cuồn cuộn không ngừng được Thạch Tuyên hút vào cơ thể, khiến thân thể hắn xảy ra dị biến đáng sợ. chỉ thấy trên mặt hắn từng đường ma văn cổ quái hiện lên, mái tóc đen dài đã chấm góc chân. Đột nhiên toàn bộ trang bị và quần áo trên người hắn đều nổ tung, hắn hóa thành một kẻ trần trụi, trên cơ thể phủ đầy những thần văn kỳ dị và ma văn quỷ quyệt. Hắc Long, đến đây! Thạch Tuyên điên cuồng hấp thu sức mạnh thần ma, nhìn chiếc đuôi rồng khổng lồ dài hàng trăm mét của Hắc Long trên trời quất xuống, không những không sợ mà còn cười gần điên dại. Hắn đột nhiên rụt tay trái lại, rồi xuề ra đón đỡ, thân thể như một viên đạn pháo lao vút lên trời. Ầm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa, đuôi rồng của Hắc Long bị đánh bật ngược trở lại. Chương 1103, hỗn độn trung vỡ nát, năng lượng hủy diệt kết hợp với thần ma chi khí, Thạch Tuyên lần đầu tiên chiếm thế thượng phong, đánh bay Hắc Long, miệng lại gầm lên một tiếng, lao vút lên trời, một lần nữa hóa thành một viên đạn pháo lao về phía Hắc Long. Trên người Thạch Tuyên kéo theo ba cột sáng, một cột sáng mang đồ án cổ xưa, chính là sức mạnh của hủy diệt giả. Một cột sáng có dấu hiệu hình ngôi sao mờ ảo, là sức mạnh của thần linh. Cột sáng cuối cùng lại thấp thoáng một đồ án kỳ dị, trong truyền thuyết, đồ án trông như mặt trời đen này đại diện cho bản nguyên chi lực của bóng tối thiên hạ. Thế giới tan vỡ được mở ra, vô tận thần ma chi lực bị Thạch Tuyên hút ra, đánh bay Hắc Long, lại khiến tốc độ phục hồi của thế giới tan vỡ tăng nhanh, bản thể của hỗn độn trùng cũng tăng tốc sửa chữa. Tiểu quỷ! Hắc Long gầm thét như sấm, há miệng phun ra cột sáng hắc ám và chạm với Thạch Tuyên. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên phát ra tiếng gầm kinh hoàng, tay phải vung lên, một chiếc chuông khổng lồ tan vỡ, to như che cả bầu trời, đột nhiên xuất hiện, bao trùm lấy Hắc Long. Cái gì? Hắc Long gầm lên quay đuôi, một tiếng long vang lên, tức thì đánh trúng chiếc chuông khổng lồ, lập tức đánh bay nó ra xa. Nhưng lúc này Thạch Tuyên đã nhân lúc nó không để ý, tay trái kéo theo khe nước không gian của thế giới tan vỡ, điên cuồng lượn một vòng quanh người. Cảnh vật xung quanh thay đổi, trong nháy mắt, hắn và Hắc Long đã xuất hiện bên trong thế giới tan vỡ. Hắc Long thân là thủy tổ long, tồn tại ngang hàng với thánh thú Thanh Long, lập tức hiểu ra chuyện gì, cười gằn một tiếng, ngươi tưởng cái thế giới thứ nguyên quyển này có thể nhốt được ta sao? Đôi rồng quét ngang, một tiếng rắc giòn tan vang lên, đánh vào hư không của thế giới tan vỡ này, lại chém ra một khe nước đen ngòm khổng lồ. Thạch Tuyên không nói một lời, chỉ duỗi tay trái ra, điên cuồng hút lấy. Cuối cùng, hỗn độn chi hải ở phía xa quần quận gầm thét như sấm, bên trong là vô tận những vị thần đã chết, những ác ma gãy sừng, những tiên sứ gãy cánh, tạo thành một đội quân thần ma kinh hoàng, điên cuồng ập đến như núi lở biển gầm. Năm đó, vị thần chính thống trị địa phủ sau lưng màn cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng bị vô tận thần ma trong hỗn độn chi hải này nuốt chửng và chôn bụi. Bây giờ Hắc Long mạnh mẽ người tiền, Thạch Tuyên không còn cách nào khác, chỉ có thể mượn hỗn độn chi hải trong thế giới tan vỡ này để tiêu diệt nó. Sự cường đại của Hắc Long đã vượt qua sức mạnh của hủy diệt giả hiện tại. Nếu hủy diệt giả muốn đối đầu với Hắc Long, trừ phi đẩy sức mạnh lên một tầng cao hơn, triệu hồi cựu đầu huyền xà giáng lâm, mới có thể liệu một phen. Nhưng hủy diệt giả của Thạch Tuyên lúc này rõ ràng chưa đạt đến cảnh giới đó, cuối cùng không địch lại Hắc Long, chỉ có thể mượn tuyệt hung chi khí của hỗn độn chi hải bên trong hỗn độn trung để tiêu diệt Hắc Long. Trong nháy mắt, sức mạnh của Thạch Tuyên và hỗn độn trung hợp là một. Dưới sức mạnh ý chí của hắn, hỗn độn chi hải nhấn chìm thế giới tan vỡ, vô tận thần ma lao vào cắn xé Hắc Long. Hắc Long lật mình, chiếc đuôi rồng khổng lồ quẫy một cái, một tiếng bốp vang lên, như một cây cột chống trời khuấy động vô số thần ma. Những thần ma điên cuồng lao tới này lại bị nó quật cho tan thành cho bụi trong nháy mắt, tiêu tan vô số. Cho mèo, tiểu quỷ, ngươi đã hết chiêu rồi sao? Hắc Long phát ra tiếng gầm kinh hoàng, đột nhiên trong đôi mắt nó, một đồ án trông như mặt trời đen mờ ảo hiện lên. Đồ án này chính là đại diện cho bản nguyên chi lực của bóng tối. Vừa hiện ra trong mắt Hắc Long, lập tức một tiếng rắc giòn tan vang lên, một khe nước đen ngòm khổng lồ lại chia đôi hỗn độn chi hải. Trong khe nước, một vầng mặt trời đen khổng lồ hiện ra. Hắc Long cười gằn, tiểu quỷ, để ngươi xem sức mạnh hắc ám của chúng ta. Ta, Hắc Long, từng là chiến tướng dưới trướng Hắc Ám Tứ Thiên Vương vĩ đại. Ngoài Hắc Ám Tứ Thiên Vương ra, ta là vô địch. Mặt trời đen tỏa ra vô tận ánh sáng hắc ám. Bị ánh sáng hắc ám chiếu rọi, vô tận thần và ma đều tan chảy, tiêu diệt, ngay cả tuyệt hùng chi khí trong hỗn độn chi hải dường như cũng sắp bị hòa tan. Sức mạnh của Hắc Long đã vượt quá sức tưởng tượng. Ngay cả chiêu cuối cùng cũng dường như sắp mất tác dụng, Thạch Tuyên kinh ngạc đến tột độ. Sức mạnh của con Hắc Long này quả thực không thể tưởng tượng nổi, giới hạn sức mạnh của nó rốt cuộc đã đạt đến tầng thứ nào? Ngay cả những vị thần chính thống mà mình từng gặp, bất kể là chủ thể của trò chơi chư thần năm đó, hay những titan cự thần từng thấy trong vực sâu tử ngục, cũng không mạnh mẽ như con Hắc Long này. Vị được xưng là tồn tại mạnh nhất trong ngũ đại long thủy tổ này thực sự quá đáng sợ. Hắc Ám Tứ Thiên Vương lại là ai? Lẽ nào còn mạnh hơn cả Hắc Long? Thạch Tuyên lòng chấn động, nhìn mặt trời hắc ám do Hắc Long triệu hồi hòa tan từng thần ma một. Cứ thế này, ngay cả toàn bộ thế giới tan vỡ và hỗn độn chúng cũng sẽ bị nó hủy diệt. Làm sao đây? Làm sao đây? Ta cần sức mạnh, ta cần sức mạnh. Thạch Tuyên nắm chặt tay trái, nhìn đồ án màu đen đại diện cho hủy diệt giả trong lòng bàn tay, không kìm được mà gào thét. Sức mạnh, ta cho ngươi này, ha ha, tiểu quỷ, chết đi. Hắc Long cười gằn điên cuồng, ánh sáng của đồ án trong mắt nó lóe lên rồi tắt, và vầng mặt trời đen khổng lồ kia đã lao vút lên trời, rồi lại rơi xuống nặng nề, uy áp kinh hoàng trong nháy mắt khóa chặt Thạch Tuyên. Nhìn mặt trời đen trên đỉnh đầu rơi xuống, Thạch Tuyên theo bản năng cảm thấy nếu mình bị đánh trúng, chắc chắn sẽ tan thành tro bụi trong nháy mắt, ngay cả dấu ấn sinh mệnh cũng không còn. Sức mạnh của hủy diệt giả tuy có thể xóa sổ thần linh, nhưng khi gặp phải con Hắc Long này, đã trở nên kém cỏi. Sức mạnh của Hắc Long như vực sâu không đáy, căn bản không thể địch lại. Cảnh giới hai bên chênh lệch quá xa, đã bị sức mạnh này khóa chặt, không thể tránh né. Thạch Tuyên dồn hết sức mạnh hủy diệt giả cuối cùng, gào thét lao về phía mặt trời đen. Mình cuối cùng cũng phải bị hủy diệt rồi. Thạch Tuyên duỗi lòng bàn tay trái ra, nhìn nó tan chảy trong sức mạnh của mặt trời đen, da thịt biến mất, xương ngón tay lộ ra. Đồ án cổ xưa trong lòng bàn tay tuy có vẻ không cam lòng dãy rủa, nhưng nó vẫn chưa tiến hóa hoàn toàn, cuối cùng vẫn không địch lại được sức mạnh hắc ám của Hắc Long. Hắc Long cười lớn. Ngay khi cả nó và Thạch Tuyên đều cho rằng đại cục đã định, dị biến đột ngột xảy ra. Thạch Tuyên đã dốc toàn lực, từ tinh thể hóa thân, hủy diệt giả, cho đến tuyệt hùng chi địa của thế giới tan vỡ, những thủ đoạn mạnh nhất mà hắn có thể nghĩ ra đều đã dùng hết, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại Hắc Long. Thạch Tuyên hiểu rằng mình đã cùng đường, sắp ngã xuống. Nhưng ngay khi hắn đã tuyệt vọng, toàn bộ thế giới tan vỡ đột nhiên nổ tung. Sự việc xảy ra quá đột ngột, không chỉ Thạch Tuyên mà ngay cả Hắc Long cũng giật mình. Toàn bộ thế giới đột nhiên sụp đổ, trong nháy mắt hóa thành vô tận mảnh vỡ. Không thể nào. Thạch Tuyên biết rõ, cái gọi là thế giới tan vỡ thực chất là một dạng biểu hiện khác của bản thể hỗn độn chung. Thế giới tan vỡ sụp đổ cũng đồng nghĩa với việc hỗn độn chung vỡ nát. Chương 1104, hỗn độn cự nhân hỡi con, hãy nắm lấy, đây là sức mạnh cuối cùng ta có thể trao cho con. Sau này ta không thể đồng hành cùng con được nữa. Hỡi con. Trong đầu Thạch Tuyên bỗng vang lên một giọng nói hiền từ và giàn mua, giọng nói ấy tràn đầy tình yêu thương và lưu luyến dành cho Thạch Tuyên. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên cảm thấy từ bốn phương tám hướng, vô số mảnh vỡ của thân chung khắc đầy cổ văn hiện ra, điên cuồng lao về phía cơ thể hắn, hóa thành dòng năng lượng nóng rực, điên cuồng hội tụ. Hỗn độn chung chi linh đã tự mình hy sinh, vỡ nát. Hỗn độn chung triệt để sụp đổ, hóa thành năng lượng hỗn độn bản nguyên, tràn vào cơ thể Thạch Tuyên. Đột nhiên, tại bảy vị trí trên người Thạch Tuyên gồm mi tâm, ngực, tay trái, tay phải, sau lưng, chân trái, chân phải, mỗi nơi đều hiện ra một đồ án cổ xưa. Trong đó chỉ có đồ án màu đen trong lòng bàn tay trái là thực thể, sáu nơi còn lại chỉ là hư ảnh của đồ án cổ. Tuy chỉ là hư ảnh, nhưng lúc này Thạch Tuyên được thất ấn ra thần, cảm thấy tâm thần và sức mạnh của mình đang leo lên một cảnh giới vô hạn, thậm chí vượt qua cả vũ trụ. Đó là một cảm giác kỳ diệu, có thể nắm giữ cả vũ trụ. Dù cảm thấy mình mạnh đến mức có thể đối đầu với cả một vũ trụ, nhưng trong lòng Thạch Tuyên lại dâng lên cảm giác mất mát vô hạn. Hắn hiểu rằng, hỗn độn trung chi linh đã hy sinh chính mình. Thế giới tan vỡ đột nhiên sụp đổ, Hắc Long hơi giật mình, nhưng lập tức hoàn hồn, cười lớn một tiếng, há miệng ra, mặt trời đen một lần nữa lao về phía Thạch Tuyên, thế phải hủy diệt hắn. Thất ấn ra thân, Thạch Tuyên quét mắt qua, mặt trời đen ầm một tiếng đột nhiên nổ tung giữa hư không. Hắc Long lập tức trở nên kinh ngạc và nghi ngờ, tên tiểu quỷ này lại mạnh lên rồi sao? Nó thấy Thạch Tuyên lơ lửng giữa hư không, tay trái duỗi ra, trong lòng bàn tay hiện ra một quả cầu ánh sáng màu huyền ảo. Quả cầu ánh sáng này như những vì sao, lần lượt xuất hiện, dần dần ở bốn phương tám hướng xung quanh Thạch Tuyên, giữa hư không, từng quả cầu ánh sáng như những hành tinh nhỏ hiện ra. Vô số tinh tú hội tụ, dần dần, một cảnh tượng như vũ trụ xuất hiện giữa Thạch Tuyên và Hắc Long. Hắc Long nhìn những hành tinh lần lượt xuất hiện xung quanh, không khỏi cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm khó tả, từ xa niệm lòng ngữ ma pháp, bắn ra một cột sáng đen. Cột sáng ầm một tiếng từ trên trời giáng xuống, lập tức đánh trúng mấy quả cầu ánh sáng trong đó. Lập tức, mấy quả cầu ánh sáng này đột nhiên như hấp thu năng lượng khổng lồ, giãn nở dữ dội, nhanh chóng hóa thành những quả cầu sao khổng lồ như ngọn đồi. Thạch Tuyên đứng giữa vô số tinh tú bao quanh, lúc này, bên ngoài thân hắn như xuất hiện một vũ trụ, và hắn chính là trung tâm của tinh vân vũ trụ đó. Hắc Long, Thạch Tuyên gầm lên, tay trái giơ lên. Đột nhiên, vô số quả cầu sao trên trời xoay quanh cơ thể hắn với tốc độ chóng mặt. Thạch Tuyên mang theo vô số quả cầu sao, bay về phía Hắc Long. "Hừ, tiểu quỷ, ngươi tưởng thế này là dọa được ta sao?" Hắc Long gầm lên một tiếng, chiếc đuôi rồng khổng lồ đột nhiên quét ngang, không khí nổ vang. Trong đôi mắt rồng, đồ án lóe lên, nó há miệng ra. Đột nhiên, trên bầu trời, vô số thiên thạch đen điên cuồng rơi xuống. Long ngữ ma pháp trong tay Hắc Long đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, chỉ một ý niệm, ma pháp hắc ám điên cuồng phủ kín trời rơi xuống, liên tục tấn công Thạch Tuyên đang lao tới. Thạch Tuyên khẽ rung tay trái, vô số tinh tú trên trời không ngừng xoay tròn. Từng viên thiên thạch đen rơi xuống, chỉ cần chạm vào những tinh tú này là sẽ bị hút vào trong. Vô số tinh tú này hấp thu năng lượng, càng lúc càng lớn, dần dần, vũ trụ thu nhỏ ban đầu dần dần lớn lên. Đột nhiên, Thạch Tuyên gầm dài một tiếng, tay trái thu lại, vô tận tinh tú đột nhiên vỡ nát, vô tận hỗn độn chi khí do vụ nổ sinh ra hội tụ lại, lại hóa thành một con rắn khổng lồ có 9 cái đầu. Mặt nhật thú cựu đầu huyền xà giáng lâm. Nhờ sức mạnh cuối cùng của hỗn độn chung, Thạch Tuyên cuối cùng cũng triệu hồi được cựu đầu huyền xà. Không chỉ vậy, Thạch Tuyên hấp thu sức mạnh của các vì sao, toàn thân, ngoài lòng bàn tay trái, sáu đồ án ấn ký còn lại cuối cùng cũng bắn ra những cột sáng rõ ràng. Bảy cột sáng từ cơ thể hắn bắn ra, cuốn lấy nhau, cuối cùng hóa thành một luồng hỗn độn chi khí, bao phủ lấy thân thể Thạch Tuyên, khiến hắn hóa thành một hỗn độn cự nhân. Trên bầu trời, chín cái miệng rắn của cựu đầu huyền xà cùng há ra, phun ra chín luồng ánh sáng huyền đen, bao phủ lấy Hắc Long. Hắc Long gầm thét như sấm, phun ra long tức hắc ám để chống lại cựu đầu huyền xà. Cựu đầu huyền xà là mạt nhật thú, ngay cả vũ trụ cũng có thể nuốt chửng. Tuy con cựu đầu huyền xà được triệu hồi lúc này không có uy lực lớn đến thế, nhưng cũng không phải tầm thường. Chín luồng ánh sáng huyền đen phun ra đan vào nhau, đã định trụ được Hắc Long. Hỗn độn cự nhân do Thạch Tuyên hóa thành đã đáp xuống trước mặt Hắc Long. Hắc Long cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong hỗn độn cự nhân này dường như còn kinh khủng hơn cả cựu đầu huyền xà, lập tức gầm lên một tiếng, chiếc đuôi rồng khổng lồ quẫy một cái, ầm một tiếng, quất xuống từ trên không, hung hăng dốc toàn lực quất về phía hỗn độn cự nhân. Thủy tổ long thực sự bộc phát uy thế, đuôi rồng dài 500m, uy lực to lớn, quả thực là xưa nay chưa từng có. Một tiếng nổ lớn vang lên, đuôi rồng đánh trúng hỗn độn cự nhân, lại như châu đất xuống biển, không gây ra chút gợn sóng nào. Hắc Long giật mình, còn định phun long tức, hỗn độn cự nhân đã chắp hai tay lại, ôm lấy đuôi rồng, miệng gầm lên một tiếng, quăng Hắc Long bay ra xa. Ầm. Một tiếng nổ lớn, con Hắc Long khổng lồ dài hơn 500m đã bị quăng đi rất xa, đập vào một ngọn núi lớn. Trong nháy mắt, ngọn núi sụp đổ. Hỗn độn cự nhân sải bước, mỗi bước thân hình lại cao thêm 10m. Khi chạy đến trước mặt Hắc Long, hỗn độn cự nhân đã cao 100m, hùng vĩ như núi. Sao có thể? Thần thông này đây là thần thông của bản cổ. Người rốt cuộc là ai? Hắc Long gầm thét, mơ hồ lộ ra một tia sợ hãi, lại phun ra long tức ngập trời, triệu hồi thiên thạch tấn công, rồi lại chém ra khe nước, triệu hồi thủ đoạn cuối cùng là mặt trời đen một lần nữa. Hắc Long đã sợ hãi, một hơi tung ra tất cả các thủ đoạn, thề phải hủy diệt hỗn độn cự nhân trước mắt. Long tức, thiên thạch, mặt trời đen, gần như không phân trước sau, tất cả đều hung hãn đánh vào cơ thể hỗn độn cự nhân. Mặt trời đen như châu đất xuống biển, không gây ra chút phản ứng nào. Bất kể là long tức hay thiên thạch, hay mặt trời đen, tất cả đều bị cơ thể hỗn độn của hỗn độn cự nhân hấp thu. Cơ thể của hỗn độn cự nhân lại cao thêm, tăng thêm 100m nữa, đạt đến chiều cao 200m. Chết tiệt, đây rốt cuộc là năng lực gì? Tại sao có thể hấp thu năng lượng của ta chuyển hóa thành của mình? Hắc Long gầm thét, lại một lần nữa bắn ra Hắc Long chi giác. Hắc Long chi giác hóa thành một dải lụa đen quấn quanh hỗn độn cự nhân một vòng. Chương 1105, Hắc ám thành hỗn độn cự nhân vươn tay, tóm lấy Hắc Long chi giác. Trong mấy mắt, Hắc Long chi giác cũng dung nhập vào cơ thể hắn, thân hình lại cao thêm đến 250m, một bước sải tới giẫm lên Hắc Long. Hắc Long gầm lên né tránh, hỗn độn cự nhân đã sớm giơ hai tay ra, tóm chặt lấy Hắc Long, vận dụng thần lực vô thượng, lại hung hăng quăng nó đi. Hoa. Thủy Tổ Long cũng không chịu nổi sức mạnh cường đại vượt quá sức tưởng tượng này, bị quăng đến thất khiếu phun máu, vảy đen vỡ nát. Hắc Long phản kháng, nhưng bất kể long ngữ ma pháp của nó điên cuồng và kinh khủng đến đâu đánh vào người hỗn độn cự nhân, đều như châu đất xuống biển bị nuốt chửng. Trong khi đó, hỗn độn cự nhân lại ngày càng lớn, sức mạnh ngày càng mạnh. Cuối cùng, cự nhân đã cao đến 500m, chiều cao đã ngang bằng với chiều dài của Hắc Long. Nó lại một lần nữa tóm lấy Hắc Long, hai tay tách ra, máu rồng phun tung tóe khắp trời, Hắc Long lại bị hỗn độn cự nhân dùng sức xé toạc thành hai nửa. Lúc này Hắc Long mới cuối cùng cảm thấy không ổn, nghĩ đến việc chạy trốn. Chỉ là hỗn độn cự nhân đã tóm lấy nửa thân trên của nó, dùng nó như một cây roi điên cuồng quật xuống mặt đất nứt ra từng khe nứt một, đại lục của Long giới bị tàn phá điên cuồng. Hắc Long đau đớn gầm thét, đã không còn sức phản kháng dây rủa, toàn thân máu me đầm địa, sừng rồng gãy nát, cả hàm răng nanh cũng bị vỡ rất nhiều chiếc. Lúc này nó đang dãy rủa gào thét, ta là đại tướng của Hắc Ám Thành, ngươi mau dừng tay, nếu ngươi dám làm hại ta, Hắc Ám Tứ Thiên Vương sẽ không tha cho ngươi. Hỗn độn cự nhân không nói một lời, nghe thấy lời của Hắc Long, đột nhiên ném con Hắc Long chỉ còn nửa thân xuống đất, giẫm một chân lên người nó, duỗi ra một bàn tay trái khổng lồ vô song, như một tấm màn trời, đột nhiên ấn xuống cái đầu cũng to lớn vô song của Hắc Long. Bút. Một tiếng xương tan thịt nát khiến người ta rợn tóc gáy băng lên, Hắc Long phát ra tiếng gào thảm thiết cuối cùng, Hắc Ám Thành sẽ không tha cho ngươi. Sau đó, cái đầu khổng lồ vỡ nát, toàn thân nó hiện ra một cuộn sáng năng lượng màu đen lớn như ngọn đồi, tràn vào cơ thể hỗn độn cự nhân. Hỗn độn cự nhân đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét. Thủy tổ Hắc Long của Ngũ Đại Long tổ cứ thế ngã xuống trong tay hắn. Trên bầu trời Long giới, đột nhiên có vô số cánh hoa đen rơi xuống, trong đó mơ hồ xen lẫn tiếng ai oán, dường như ngay cả bầu trời cũng đang bi thương cho cái chết của Thủy tổ Hắc Long. Thân thể của Hắc Long không ngừng tan biến theo gió. Thủy tổ Long như thế này sinh ra từ trời đất, sau khi chết cũng sẽ trở về với tự nhiên. Chết trong tay hỗn độn cự nhân, Hắc Long ngay cả linh hồn cũng không thể giữ lại. Một viên hạt châu nhỏ hiện ra, giống như thần cách hình ngôi sao mà thần linh chính thống để lại sau khi chết, Hắc Long sau khi chết cũng để lại dấu hiệu đặc biệt của riêng mình. Chương 1106, phụ thân của Dực Long thần người khổng lồ hỗn độn to lớn như núi sau khi chiến thắng đối thủ, thân thể cao hơn 500m của nó cũng bắt đầu sụp đổ. Giữa hư không, vang lên giọng nói vô cùng giàn mua của linh hồn chung hỗn độn, "Con trai, vinh biệt, sau này phải nhớ, dù con gặp phải bất kỳ khó khăn nào cũng không được từ bỏ." Cùng với giọng nói, ảo ảnh khổng lồ của chung hỗn độn bắt đầu dần dần biến mất giữa hư không. Không, giữa hư không đột nhiên vang lên tiếng gào thét thảm thiết của Thạch Tuyên, người khổng lồ hoàn toàn biến mất, để lộ cơ thể trần trụi, hắn không kìm được mà ngửa mặt lên trời gào thét, "Lao tiền bối, ngài sẽ không biến mất đâu, Lao tiền bối." Nghĩ đến đây, hai chân hắn lại mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, ngẩng đầu lên thì thấy linh hồn chung hỗn độn giữa hư không cuối cùng cũng tan biến, mất dạng không còn tăm tích. "Lao tiền bối," Thạch Tuyên gào lên trong bi thương, ngẩng đầu lên, nước mắt đã ràng rụa. Hắn biết, linh hồn chung hỗn độn vì cứu hắn, vì giúp hắn đánh bại Hắc Long, đã nghiền nát linh hồn của mình, hoàn toàn biến mất giữa vũ trụ đất trời, không thể nào tồn tại được nữa. Lao tiền bối Thạch Tuyên gào thét trong đau đớn, trước đây hắn không cảm thấy gì, nhưng khi linh hồn chung hỗn độn đột nhiên biến mất, hắn mới cuối cùng hiểu ra, từ khi trò chơi của các vị thần bắt đầu cho đến nay, linh hồn chung hỗn độn đã luôn âm thầm bầu bạn bên hắn, vô số lần cứu mạng hắn. Trong vô thức, Thạch Tuyên đã sớm coi ngài là trưởng bối thực sự của mình, như ông nội, như tổ tiên của mình. Đột nhiên, linh hồn chung hỗn độn luôn nhân từ với mình này lại hoàn toàn biến mất, Thạch Tuyên cảm thấy trống rỗng vô cùng, nghĩ đến không lâu trước khi đến Long giới, linh hồn chung hỗn độn còn hết lòng giúp đỡ mình, đưa mình du hành trong vũ trụ, để mình được nhận lễ rửa tội của dòng sông Vĩnh Hằng. Nghĩ đến sự giúp đỡ của linh hồn chung hỗn độn dành cho mình, nghĩ đến từng chút kỷ niệm giữa họ, Thạch Tuyên đã sớm lệ rơi đầy mặt, không kìm được mà ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm kéo dài không dứt. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, trên biển cả của Long giới ở phía xa, sóng biển ngập trời, phát ra những tiếng nổ vang trời. Dường như Long giới cũng cảm nhận được nỗi bi thương của Thạch Tuyên, gây ra sự cộng hưởng của trời đất. Cảnh giới của Hắc Long thực sự vượt xa Thạch Tuyên, hóa thân tinh thể và chung hỗn độn dốc toàn lực, cuối cùng giết chết Hắc Long, số điểm thí luyện mà Thạch Tuyên nhận được lớn đến mức không thể tưởng tượng. Vốn dĩ từ 90 lên 95 cần 100 triệu điểm thí luyện, nhưng sau khi giết Hắc Long, Thạch Tuyên lại một lần nữa tiến hóa đến cảnh giới tam giai 95. Hắc Long vậy mà lại mang đến cho Thạch Tuyên 100 triệu điểm thí luyện. Sự hùng mạnh của Hắc Long, ngay cả những thần linh chính thống của Vạn Thần Điện cũng thua xa, ngay cả hóa thân tinh thể hủy diệt giả của hắn cũng không địch lại nổi. mãi cho đến cuối cùng, linh hồn chung hỗn độn hủy diệt chính mình, khiến chung hỗn độn vỡ nát, cuối cùng kích phát ra sức mạnh cội nguồn của hỗn độn, kết hợp với hủy diệt giả của hóa thân tinh thể, cuối cùng hóa thành người khổng lồ hỗn độn nuốt chửng mọi thứ, tiêu diệt Hắc Long. Thế giới đổ nát sụp đổ, bản thể của chung hỗn độn vỡ thành vô số mảnh, mảnh tinh thể đại diện cho chung hỗn độn cũng vỡ thành vô số mảnh nhỏ, nhưng lại không hoàn toàn biến mất. Dường như món thần khí thần thánh có lai lịch bí ẩn này, dù đã hoàn toàn bị hủy hoại, nhưng lại không muốn cứ thế tan thành cho bụi. Thạch Tuyên nhìn vô số mảnh tinh thể nhỏ vỡ vụn trong lòng bàn tay, đây chính là những mảnh vỡ của chung hỗn độn. Cẩn thận cất giữ những mảnh tinh thể vỡ này, Thạch Tuyên thầm thề trong lòng, một ngày nào đó, hắn sẽ sửa chữa lại chung hỗn độn, đây là việc cuối cùng hắn có thể làm cho linh hồn chung hỗn độn. Lao tiền bối, ngài yên tâm, con sẽ làm như lời ngài nói, dù gặp phải bất kỳ khó khăn nào, con cũng sẽ không lùi bước. Nếu thần linh cản đường con giết thần, ác ma cản đường, con diệt ma, Thạch Tuyên đối mặt với hư không, phát ra lời thề của riêng mình, thần cản giết thần, ma cản giết ma. Trận chiến giữa Thạch Tuyên và Hắc Long kết thúc, Ngũ Long thủy tổ Hắc Long cuối cùng cũng ngã xuống, và cái giá mà Thạch Tuyên phải trả cũng vô cùng thảm khốc. Chung hỗn độn từng cứu mạng hắn vô số lần và giải quyết nguy nan cho hắn đã bị hủy diệt, linh hồn chung hỗn độn biến mất. Còn thu hoạch của hắn là trưởng thành đến cảnh giới Tam giai 95, tất cả thuộc tính lại một lần nữa tăng lên. Chương 1106, phụ thân của Dực Long thần tên, thú thần cảnh giới, Tam giai 95 tổng độ bền, 2110 điểm tổng năng lượng phép, 21440 điểm tổng tấn công, 12372 điểm tổng phòng ngự, 1444 điểm tổng tốc độ, 15 điểm số điểm thí luyện cần thiết để thăng cấp lần nữa đã tăng đến một con số thiên văn đáng sợ, tổng cộng 200 triệu điểm. Chỉ còn một bước cuối cùng là đến cảnh giới viên mãn Tam giai 100, nhưng Thạch Tuyên lại không cảm thấy vui mừng, sự biến mất của linh hồn chung hỗn độn không phải là thứ mà lần thăng cấp này có thể bù đắp được. Hóa thân tinh thể cũng được Thạch Tuyên thu về bên trong tinh thể trang bị, giải trừ trạng thái hợp thể. Hóa thân tinh thể sở hữu năng lực hủy diệt, vốn là dùng không cạn, càng thi triển càng mạnh. Nhưng lần này gặp phải Hắc Long, hủy diệt giả cũng không địch lại nổi, vì vậy sức mạnh của nó chìm vào im lặng trong hóa thân tinh thể, nên Thạch Tuyên đã thu hóa thân vào trong tinh thể trang bị. Khi Điền Mỹ Phượng tìm thấy Thạch Tuyên, nàng thấy hắn đang nằm trong một cái hố sâu khổng lồ, không động đậy, dường như đang ngắm nhìn mây bay trên trời. Những đám mây đen tụ tập trên hư không đã tan đi, bầu trời long rơi rắc xuống vạn tia sáng, Điền Mỹ Phượng khẽ động, đáp xuống bên cạnh Thạch Tuyên. "Thạch Tuyên." Điền Mỹ Phượng khẽ gọi, ngồi xổm xuống. Thạch Tuyên hơi ngẩng đầu, nhìn nàng, rồi đột nhiên vươn tay, ôm chặt lấy Điền Mỹ Phượng. Thân thể Điền Mỹ Phượng mềm nhũn, tự nhiên ngã vào lòng Thạch Tuyên. "Linh hồn chung hỗn độn biến mất rồi, ngài ấy vì cứu ta, vì giúp ta chiến thắng Hắc Long, ngài ấy đã biến mất." Giọng Thạch Tuyên nghẹn ngào. Điền Mỹ Phượng đã nghe Thạch Tuyên kể về chung hỗn độn, nên biết về linh hồn chung hỗn độn, nghe lời Thạch Tuyên nói, nàng hơi chấn động, rồi ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn Thạch Tuyên, vòng tay ôm lấy hắn, dùng mặt mình nhẹ nhàng gọ vào má Thạch Tuyên, không nói gì, chỉ dùng hành động để biểu đạt tình yêu của mình dành cho hắn, dùng sự dịu dàng của mình để làm dịu đi nỗi đau trong lòng hắn. Một lúc lâu sau, Thạch Tuyên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, lau đi nước mắt trên mặt, trong mắt tuy vẫn còn đau thương nhưng đã vơi đi rất nhiều, tình yêu không nghi ngờ gì là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương. "Cảm ơn em, Mỹ Phượng, anh đỡ hơn nhiều rồi." Thạch Tuyên nhẹ nhàng ôm Điền Mỹ Phượng một cái, rồi đứng dậy. Điền Mỹ Phượng mỉm cười, khẽ ừ một tiếng rồi nói, "Thạch Tuyên, về thôi, đã đến lúc trở về nhân giới rồi, em nghĩ Liêu Đế bọn họ chắc sẽ có cách phong ấn thông đạo này." Thạch Tuyên gật đầu, đang định nói thì trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói lo lắng của Dực Long Thần, "Lão đại." Thạch Tuyên đáp lại, "Ta biết, nhất định sẽ điều tra rõ ràng cho ngươi." Rồi nói với Điền Mỹ Phượng, "Tạm thời chưa về được, dù thế nào đi nữa, lần này nhất định phải điều tra rõ bí ẩn về cái chết của phụ thân Dực Long Thần. Phụ thân ngài ấy là thần long thời thượng cổ, kẻ có thể làm ngài ấy bị thương tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường. Ta nhớ lúc đó hài cốt của ngài ấy hướng về phía đông của Long giới." Điền Mỹ Phượng ồ một tiếng, nói, "Vậy đi thôi, bây giờ Hắc Long đã bị tiêu diệt, trong Long giới hẳn là tương đối an toàn rồi." Vì Thạch Tuyên vẫn chưa đạt đến cảnh giới viên mãn tam giai có thể bay lượn trên không, nên hắn lấy ra con báo đen cơ giới từ túi không gian, bắt đầu bay về phía đông của Long giới. Tốc độ của Hắc báo cơ giới nhanh đến kinh ngạc. Lần này bay xa, Thạch Tuyên mới hay lục địa mà hắn và Hắc Long đại chiến chỉ là một trong vô số lục địa của Long giới rộng lớn vô biên. Lục địa đó vừa hay là nơi tập trung của tà ác Long tộc. Cả nhóm tiếp tục đi về phía đông. Dực Long Thần, với cảm ứng bẩm sinh với khí tức của phụ thân mình, đã dẫn dắt họ thẳng tiến về phía đông, dần dần tiến vào một vùng đại dương mênh mông. Trong vùng đại dương này, vô số hải long và thủy long tụ tập. Trên các hòn đảo, tiếng rồng ngâm vang vọng không dứt bên tai, thế nhưng tất cả chúng đều tránh xa vạn dặm cỗ máy cơ giới của Thạch Tuyên. Khí tức viên mãn của Điền Mỹ Phượng không phải để đùa, đó là uy áp có thể sánh ngang với cấp bậc Long quân chủ trong Long tộc bình thường tuyệt đối sẽ không tự chuốc lấy nhục mà đến gần. Đi thẳng về phía đông, những Long tộc xuất hiện ở phía xa dần dần có sự thay đổi về hình dáng, tất cả đều là Long tộc phương Đông thuần túy. Những Long tộc này đa số đều khá cấp thấp, thân thể chỉ dài mười mấy 20 mét, những con rồng phương Đông mạnh hơn dường như đã biến mất. Cứ như vậy bay suốt một ngày, đến ngày thứ hai, theo chỉ dẫn của Dực Long Thần, họ đến phía trên một hẻm núi vô cùng lớn. Hẻm núi này dài đến hàng ngàn dặm, vô cùng hùng vĩ, như thể một vị thần khổng lồ thời Hồng Hoang đã dùng dịu lớn chém đôi lục địa phương Đông này, để lại một vết dịu. Chính là ở đây, Dực Long Thần hóa thành một nam tử áo xanh đang ngồi bên cạnh cỗ máy cơ giới của Thạch Tuyên, vẻ mặt hơi căng thẳng. Thạch Tuyên điều khiển cỗ máy cơ giới lao xuống, nhanh chóng bay vào trong hẻm núi lớn. Vừa vào trong hẻm núi, Thạch Tuyên đã hơi kinh ngạc, vì trong hẻm núi này lại đầy dãy xương trắng của các loại long tộc. Dựa vào xương trắng để phán đoán, có rồng phương Đông, cũng có rồng phương Tây và các loại thi thể long tộc kỳ hình dị dạng khác, nơi đây quả thực giống như một lăng mộ rồng hỗn tạp của hàng vạn long tộc. nơi này chắc chắn là Long Nguyên mà tên nạp á đó đã nói, hắn nói đã phát hiện ra thi thể của phụ thân ngươi ở Long Nguyên này, xem ra không nói dối. Thạch Tuyên đưa Dực Long Thần và Điền Mỹ Phượng đáp xuống, thu hồi cô máy cơ giới, trầm giọng nói, mặc dù đây chỉ là suy đoán của hắn, nhưng hắn chắc chắn rằng mình đoán không sai. Ở phía trước, khí tức này rất gần Dực Long Thần có vẻ hơi kích động, không kìm được mà đi đầu chạy về phía sâu trong hẻm núi khổng lồ này. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng cùng theo sát phía sau. Chạy được khoảng 1000 mét, Dực Long Thần đột nhiên hét lên một tiếng điên cuồng, toàn thân đột nhiên run rẩy không ngừng. Thạch Tuyên trong lòng căng thẳng, đã nhìn thấy giữa vô số xương rồng hiện ra một đoạn xương rồng màu xanh khổng lồ, đoạn xương rồng này rõ ràng là của phụ thân Dực Long Thần, chỉ là lúc này đã bị rơi vãi một đoạn ở đây. Dực Long Thần nhặt đoạn xương màu xanh này lên, toàn thân không ngừng run rẩy, đột nhiên gầm lên một tiếng điên cuồng, lại một lần nữa lao ra ngoài. Dực Long Thần, bình tĩnh lại. Thạch Tuyên hét lớn, đuổi theo. Điền Mỹ Phượng ở phía sau hơi lắc đầu, thở dài một tiếng rồi không nhanh không chậm theo sau. Đi dọc theo con đường này, thỉnh thoảng lại thấy những mảnh xương màu xanh rơi vãi trên đường. Hóa ra hài cốt của phụ thân Dực Long Thần vốn là hoàn chỉnh, nhưng bây giờ lại bị rơi vãi ở đây. Dường như sau khi hài cốt của phụ thân Dực Long Thần đến đây, lại gặp phải nguy hiểm gì đó, nên Dực Long Thần vô cùng kích động, toàn thân run rẩy không ngừng mà điên cuồng lao tới. Đột nhiên, ở cuối hẻm núi sâu thẳm, mơ hồ vang lên một tiếng gào thét thảm thiết, tiếng gào này chính là do phụ thân của Dực Long Thần phát ra. Chương 1107, Long Sinh Cựu Tử ở sâu trong hẻm núi lớn, đột nhiên mơ hồ vang lên tiếng gào thét của phụ thân Dực Long Thần. Chỉ vì khoảng cách quá xa, nghe chỉ mơ hồ, lúc có lúc không, nhưng âm thanh này đối với Dực Long Thần lại quá nhạy cảm. Hắn không kìm được mà gầm lên một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một con rồng xanh khổng lồ dài 45 mét, đôi rồng quất một cái, lao vút ra xa, bay về phía sâu trong hẻm núi nơi phát ra âm thanh lúc có lúc không đó. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng lập tức tăng tốc đuổi theo. Lúc này, Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng cũng đã biết, hài cốt của phụ thân Dực Long Thần có lẽ đã gặp phải kẻ địch đáng sợ nào đó, nên mới bị đánh cho xương cốt văng tứ tung trên mặt đất. Phụ thân của Dực Long Thần tuy chỉ còn lại một bộ xương khô, nhưng sức mạnh còn sót lại vẫn vô cùng đáng sợ, Long Quân Chủ bình thường cũng chưa chắc là đối thủ của ông. Vậy mà lúc này lại bị đánh cho hài cốt vương vãi, có thể thấy kẻ địch mà ông gặp phải tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Thạch Tuyên để phòng Dực Long Thần gặp bất trắc, đã tăng tốc đuổi sát phía sau. Hẻm núi lớn tuy sâu và dài, nhưng tốc độ của Thạch Tuyên, Dực Long Thần và Điền Mỹ Phượng cũng nhanh vô cùng. Vài phút sau, Dực Long Thần cuối cùng cũng đến cuối hẻm núi, và tiếng gào thét đó đã yếu đi. Cả ba đến nơi, thấy khắp nơi đều là xương rồng màu xanh vương vãi, còn đầu lâu của phụ thân Dực Long Thần thì đang bị một con quái vật to lớn như núi ngậm trong miệng. Con quái vật này to lớn như núi, ngồi xổm ở đó, như một con cóc xanh khổng lồ, nhưng đầu lại là đầu rồng chính tông, dưới bụng màu xanh biếc có hai móng rồng, không có đuôi, chỉ có ở mông lại mọc ra một móng rồng rất dài giống như đuôi. Một con quái vật ba chân, đầu rồng, thân hình tựa cóc xanh, toàn thân phủ đầy vảy rồng và nóng, trông vô cùng kỳ quái và hung ác. Khi Dực Long Thần gầm thét lao tới, nó phụt một tiếng, nhổ ra bộ hài cốt của phụ thân Dực Long Thần. Rồi đột nhiên, nó cười một cách quái dị, lại một con rồng vảy xanh nữa à? Chẳng lẽ đây chính là nghiệt chủng đó sao? Không ngờ lại chưa chết Dực Long Thần gầm thét, bốn cánh rồng sau lưng dựng lên, toàn thân như một tia sáng xanh, hung hăng đâm vào con quái vật xấu xí này. Rõ ràng, hài cốt của phụ thân hắn chính là bị con quái vật xấu xí này hạ độc thủ mà bị phá hủy. Thạch Tuyên trong lòng không khỏi dấy lên nghi vấn, chỉ vì con quái vật xấu xí này lại gọi Dực Long Thần là nghiệt chủng. Nó đã gọi Dực Long Thần là nghiệt chủng, chẳng lẽ con quái vật này có liên quan đến bí ẩn về cái chết của cha mẹ Dực Long Thần năm xưa? Nếu không, tuyệt đối không thể vừa thấy Dực Long Thần đã mang hắn là nghiệt chủng, lại còn kinh ngạc vì hắn vẫn chưa chết. Dực Long Thần gầm thét như sấm, tức giận đến cực điểm, vảy rồng rung lên, hóa thành một tia sáng xanh điên cuồng lao tới. Con quái vật xấu xí này cười khẩy, không hề để ý đến Dực Long Thần, chỉ vươn một móng rồng màu vàng ra vung lên. Ầm ầm một tiếng, Dực Long Thần dài 45 mét vậy mà lại như có khô, không chịu nổi một đòn đã bị móng rồng này vung bay ra xa. Thạch Tuyên vô cùng kinh ngạc, cảm nhận rõ ràng với phòng ngự cao tới 5000 điểm của Dực Long Thần, vậy mà vẫn bị con quái vật này một móng làm bị thương mất 6000 điểm độ bền. Điều này có nghĩa là sức tấn công của một móng của con quái vật này cao tới hơn 10000 điểm. Thạch Tuyên lập tức khởi động máy quét, dốc toàn lực thu thập thông tin của con quái vật xấu xí này. Máy quét kêu bíp bíp, rất nhanh, hiện ra một cái tên. Tên rất đơn giản, chỉ có hai chữ: Nhai Tý. Thạch Tuyên tuy không rõ lắm về một số truyền thuyết thượng cổ, nhưng cái tên Nhai Tý này thì vẫn biết. Vì vậy khi thấy hai chữ Nhai Tý, hắn không khỏi kinh ngạc. Trong truyền thuyết có một câu tục ngữ cổ xưa, câu tục ngữ đó là Long sinh cửu tử, tử tử bất đồng. Và Nhai Tý này chính là lão nhị trong 9 người con của rồng được nói đến trong câu tục ngữ đó. Trong truyền thuyết, Nhai Tý là con trai thứ hai của rồng, tính tình hiếu chiến thích giết chóc, lòng dạ hẹp hòi, nên còn có một thành ngữ Nhai Tý tất báo. Thời cổ đại, trên vòng đao, chôi đao và miệng rồng thường có tượng điêu khắc của nó, và nó không chỉ được trang trí trên vũ khí, mà còn được sử dụng rộng rãi trong nghi trượng và cung điện, từ đó khiến nó trở nên vô cùng uy nghiêm và trang trọng. Ban đầu Thạch Tuyên cho rằng đây chỉ là một loại truyền thuyết, dù sao các loại rồng phương Đông, rồng phương Tây hay thậm chí là tà ác long và khủng long hắn đều đã thấy nhiều, chưa từng thấy 9 người con của rồng trong truyền thuyết này. Nhưng lần này, ngay trước mặt hắn lại xuất hiện một con quái vật to lớn như núi, và tên của nó chính là Nhai Tý. Nhai Tý, 9 người con của rồng trong truyền thuyết, rốt cuộc là con của con rồng nào? Thạch Tuyên suy nghĩ nhanh như điện, thân hình đã lao lên, chắn trước mặt Dực Long Thần bị băng ra. Nhai Tý này tuy trong truyền thuyết chỉ là con của rồng, nhưng thực lực vừa thể hiện ra lại vô cùng đáng sợ. Thực ra, chỉ cần nhìn việc nó có thể phá hủy hài cốt của phụ thân Dực Long Thần là biết thực lực của nó tuyệt đối không tầm thường. Trên lưng Điền Mỹ Vượng cũng lần lượt hiện ra cung Phá Nguyệt và tên là Tình, Dương Cung lắp tên nhắm vào con quái vật xấu xí này. Ngai Tý rõ ràng không coi Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng ra gì, chỉ cười một cách giận người, cha mẹ của tiểu quỷ chết rồi, ngươi cũng theo bọn họ đi chôn cùng đi, ngươi là nỗi sỉ nhục của Long tộc, tiểu quỷ, ngươi không xứng sống trên đời này. Ngai Tý cười điên cuồng hung ác, chân sau duy nhất chống một cái, thân hình to lớn đột nhiên bật ra, một móng trước vung lên, tóm lấy Rực Long Thần, tốc độ và sức mạnh đều kinh khủng đến cực điểm, thậm chí cả cường giả viên mãn cũng không sánh bằng. Điền Mỹ Phượng hét lên một tiếng, trong nháy mắt bắn ra 5 mũi tên cùng lúc, thi triển ra uy lực mạnh nhất. 5 mũi tên lửa bắn ra, cuốn lấy nhau, hóa thành một cột sáng màu đỏ rực khổng lồ, bắn thẳng về phía Ngai Tý. Hừ. Ngai Tý cười điên cuồng, cú ngay, lũ người như kiến hôi, đột nhiên há miệng, từ trong miệng phun ra một cái lưỡi màu đỏ máu, lưỡi như móc câu, từ trên trời rơi xuống, tốc độ cực nhanh, Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng đều không thể cản được. Bụp bụp hai tiếng nổ lớn, Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng hét lên hai tiếng thảm thiết rồi bị quất bay ra xa. Sức mạnh của nó mạnh đến mức khiến cả hai đều không kìm được mà phun máu tươi. Ha ha. Ngai Tý cười lớn, vẻ mặt vô cùng phấn khích, vươn tay tóm lấy Rực Long Thần trên mặt đất, rồi đột ngột ném mạnh ra ngoài. Ngai Tý này
thật sự chỉ là con của rồng. Tại sao lại đáng sợ như vậy, ngay cả Long Quân Chủ cũng không sánh bằng sức mạnh của nó, rốt cuộc là con rồng nào có thể sinh ra một đứa con mạnh mẽ như vậy? Thạch Tuyên kinh ngạc vô cùng, thấy Rực Long Thần sắp bị ném đi, trong nháy mắt giữa hai lông mày tỏa ra ánh sáng, khởi động thú thần hợp thể. Rực Long Thần gầm lên một tiếng, giữa không trung hóa thành một tia sáng xanh bay vút lên trời, rồi quay ngược trở lại, đã tiến vào trong cơ thể Thạch Tuyên. Trong nháy mắt tiến vào trạng thái hợp thể, Thạch Tuyên không nói một lời, lại một lần nữa triệu hồi hóa thân tinh thể ra. Hắn đã hiểu thực lực của Ngai Tý này vượt qua bọn họ, mạnh hơn hắn và Điển Mỹ Phượng rất nhiều, muốn chế ngự nó, chỉ có thể sử dụng hóa thân tinh thể. Chương 1108, Vũ Long Thủy Tổ hóa thân tinh thể đã bị tổn hao nghiêm trọng trong trận chiến với Hắc Long, lúc này khi một lần nữa được sinh ra bên cạnh Thạch Tuyên, nó vẫn có vẻ khá mờ nhạt. Thạch Tuyên và hóa thân tinh thể hợp là một, chỉ vì cảnh giới của hóa thân tinh thể này dường như vượt xa Thạch Tuyên, nên Thạch Tuyên không thể nắm bắt được thông tin thuộc tính hiện tại của hóa thân tinh thể. Điều duy nhất hắn biết là sau khi hóa thân tinh thể và bản tôn hợp nhất, năng lượng hủy diệt trong cơ thể nó dâng trào mãnh liệt và năng lượng phép của nó cũng đồng thời bị tổn hao rất nghiêm trọng. Nhưng may mắn là Thạch Tuyên thường mang theo một lượng lớn đá năng lượng phép, nên việc điều khiển hóa thân tinh thể vẫn không thành vấn đề. Tay trái vươn ra, biểu tượng của hủy diệt giàn nổ tung, Thạch Tuyên khẽ gầm lên, "Ngai Tý, ngươi rốt cuộc có lai lịch gì? Ngươi có quan hệ gì với cái chết của cha Dực Long?" Tay trái vung lên, một cột sáng hủy diệt phun ra. Ngai Tý vốn không thèm để ý, nhưng khi móng trái của nó va chạm với cột sáng hủy diệt này, nó đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, một móng trái cứ thế biến mất, bị nghiền thành thịt nát. "Không thể nào!" Ngai Tý gầm thét, móng rồng còn lại đập xuống, nhưng Thạch Tuyên đã sớm đáp xuống sau lưng nó, tay trái quét ra, cái chân duy nhất sau đôi của Ngai Tý cũng bị hủy diệt thành thịt nát biến mất trong không khí. Chỉ trong nháy mắt, Ngai Tý đã mất một móng trước và cái chân sau duy nhất. Nó vừa tức giận vừa đau đớn khôn xiết, cố gắng xoay người lại định phun ra lưỡi đỏ. Nhưng tay trái của Thạch Tuyên đã vươn ra, hắn quát lên, "Trả lời câu hỏi của ta, nếu không, ngươi sẽ chết ở đây." Biểu tượng trong lòng bàn tay lấp lánh không ngừng, năng lượng hủy diệt tỏa ra từ đó chỉ khẽ dao động, cái lời hảo của Ngai Tý đã bị quét mất một nửa. Kinh khủng, một sự kinh khủng không thể tả. Ngai Tý đột nhiên cảm thấy sợ hãi vô cùng, con người trước mắt này quả thực đáng sợ như ma thần giáng thế. Ta nói, ngươi muốn hỏi gì? Dưới sự sợ hãi, Ngai Tý cuối cùng cũng khuất phục, nhưng sâu trong lòng, nó lại đang tính toán kế hoạch báo thù trong tương lai, nghĩ xem nên hành hạ Thạch Tuyên như thế nào. Bộ hài cốt màu xanh vừa rồi là do ngươi phá hủy. Thạch Tuyên vươn tay trái ra, năng lượng hủy diệt trên đó dao động không ngừng, tỏa ra một khí tức khiến người ta tim đập chân run. Sau trận chiến với Hắc Long, linh hồn trung hỗn độn tuy đã bị hủy diệt, nhưng Thạch Tuyên cũng nhận được một lợi ích khác, đó là hủy diệt giả sau khi gặp phải thất bại chưa từng có, năng lượng hủy diệt của nó lại trở nên ôn hòa hơn một chút. Ít nhất bây giờ Thạch Tuyên cảm thấy việc điều khiển nó đã thuận tay hơn rất nhiều, không giống như lúc đầu, chỉ cần triệu hồi hóa thân tinh thể, năng lượng hủy diệt có thể khiến hắn mất kiểm soát, chỉ muốn hủy diệt tất cả. Có lẽ bản năng bạo ngược của hủy diệt giả đã bị sự hùng mạnh của Hắc Long đánh cho, bây giờ đã trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Ngai Tý có chút nghi ngờ không chắc chắn, miễn cưỡng nói, "Là không ta nói mau có phải không? Nếu dám nói dối, lập tức cho ngươi tan thành cho bụi, ngay cả dấu ấn sinh mệnh của ngươi cũng xóa sạch." Thạch Tuyên quát lớn, tay trái khẽ động, lập tức một luồng năng lượng hủy diệt bay qua, tức thì nghiền nát nửa vai của Ngai Tý. Chương 1109, Bồ Lao Quáng bị gầm lên một tiếng, nhưng câu nói xóa bỏ sinh mệnh là cấn của Thạch Tuyên lại khiến trong mắt nó ánh lên vẻ kinh hoàng. Đối với những tồn tại gần như bất hủ cùng trời đất như bọn chúng, bị xóa bỏ sinh mệnh là cấn không nghi ngờ gì là điều đáng sợ nhất, bởi vì ngoài việc đó ra, những cái chết khác đều không thể uy hiếp được chúng. "Vâng, tôi cũng không phải cố ý." Quáng bị cuối cùng cũng khuất phục, cúi đầu trả lời. Chỉ là trong lòng nó cảm thấy một nỗi sợ hãi không tả, chỉ sợ Thạch Tuyên nghe xong câu này sẽ nổi điên lên mà giết chết nó. Nào ngờ sau khi nghe xong, Thạch Tuyên lại gật đầu một cách lạnh lùng, nói, "Ta muốn biết thân phận của hắn, còn nữa vừa rồi tại sao ngươi lại gọi Rực Long Thần kia là nghiệt chủng? Nhớ kỹ, đừng có nghĩ đến việc lừa gạt ta." "Vâng, tôi không dám." Quáng bị cay đắng nói, "Bộ xương rải rác màu xanh đó là con trai của Thanh Long Thánh Thú và Tây Phương Bạch Long, còn phụ mẫu của Rực Long Thần kia là anh em ruột, đây là nỗi sỉ nhục của Long tộc chúng ta, cho nên hắn là nghiệt chủng." "Nói bậy." Giọng Rực Long Thần gầm lên, hắn tức giận đến mức hai mắt gần như dì máu. Quáng bị giật nảy mình, vội vàng lùi lại phía sau, kêu lên, "Không phải tôi nói không liên quan đến tôi." Thạch Tuyên chỉ nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt sắc bén, chậm rãi nói, "Vậy thì, bộ xương màu xanh đó khi còn sống đã ngã xuống như thế nào, đừng nói với ta là người không biết. Nếu ngươi cái gì cũng không biết, giữ lại ngươi cũng chẳng có tác dụng gì. Bị Thạch Tuyên dọa như vậy, Quáng Bị lập tức hét lên, tôi biết, bọn họ bị Xích Long hủy diệt, các người muốn báo thù thì nên đi tìm Xích Long, thật sự không liên quan đến tôi. Thạch Tuyên khẽ động nét mặt, Xích Long. Đúng, chính là Xích Long trong năm vị Long thủy tổ. Quáng Bị trở nên có chút định loạn. Thạch Tuyên không tỏ ý kiến, chỉ nhàn nhạt nói, Quáng Bị, trong truyền thuyết các ngươi có tổng cộng 9 anh em, nhưng mỗi người mỗi khác, đều là con của một con rồng, điều này là thật sao?
Vâng, đúng là như vậy.
Quáng Bị cười gượng. Là rồng gì? Có thể sinh ra 9 anh em như các ngươi, hẳn là không hề đơn giản. Thực lực của Quáng Bị này còn mạnh hơn cả cường giả đại viên mãn bình thường, vậy thì 8 người anh em còn lại của nó e rằng cũng không yếu hơn nó, mà con rồng có thể sinh ra 9 đứa con trai nửa rồng nửa quái này, tuyệt đối không tầm thường. Là Hoàng Long Quáng Bị cúi đầu, Lý Nhi nói.
Hoàng Long?
Thạch Tuyên khẽ nhướng mày. Dự Long Thần đã nghiến răng nghiến lợi nói, cũng là một trong 5 vị Long thủy tổ, không biết lời hắn nói có bao nhiêu phần đáng tin. Quáng Bị đã hủy hoại xương cốt của phụ thân hắn, Dự Long Thần đã căm phẫn nó đến cực điểm. Thì ra 5 vị thủy tổ long chính là Thanh Long, Bạch Long, Hắc Long, Xích Long và Hoàng Long. Thạch Tuyên thầm nghĩ trong lòng, chỉ là lời Quáng Bị nói rốt cuộc có bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần giả, ngay cả Thạch Tuyên cũng không thể chắc chắn, chỉ bình tĩnh hỏi, ngươi nói bọn họ bị Xích Long giết chết. Vậy Xích Long đó đang ở đâu? Tại sao Xích Long lại muốn giết bọn họ? Xích Long đó là một trong 5 vị Long thủy tổ, làm sao tôi biết được ở đâu chứ? Xích Long muốn giết bọn họ, vì bọn họ là nỗi sỉ nhục của Long tộc, cho nên Quáng Bị nói đứt quãng, đến đây thì không nói nữa, lại sợ chọc giận Dực Long Thần. Vậy tại sao ngươi lại nhận ra Dực Long Thần? Sao ngươi biết hắn đáng lẽ đã chết? Thạch Tuyên đột nhiên hỏi. Câu hỏi này khiến Quáng Bị cuối cùng cũng cứng họng. Một lúc lâu sau dường như mới nghĩ ra điều gì đó, Quáng Bị bộ nói, tôi đột nhiên, trên bầu trời xa xa vang lên một tiếng gầm giống như tiếng bò giống, tiếng kêu vô cùng lớn, từ xa chuyển đến, tựa như sấm rền. Vừa nghe thấy âm thanh này, trong mắt Quáng Bị không kìm được lóe lên một tia vui mừng. Thạch Tuyên nhìn thấy, nhưng không hề ngạc nhiên, chỉ khẽ ngẩng đầu, mỉm cười nhàn nhạt, nói, Quáng Bị, viện binh mà ngươi ngầm triệu tập cuối cùng cũng đến rồi, phải không? Quáng Bị vốn đang đắc ý trong lòng, lời của Thạch Tuyên khiến hắn không khỏi sững lại. Thấy viện binh ở xa sắp đến nơi, nó không còn sợ hai Thạch Tuyên nữa, cuối cùng lật người gầm lên, đúng vậy, ta, Quáng Bị, là con trai của Hoàng Long vĩ đại, chân long duy nhất, tên nhân loại hèn mọn nhà ngươi, chết đi. Nó đột nhiên há miệng, phun ra một làn xương máu đậm đặc, điên cuồng quấn về phía Thạch Tuyên. Trên bầu trời, thứ mang theo tiếng gầm như sấm từ phía ngọn núi xa xa là một con rồng khổng lồ đang quấn mình, thân thể dài đến trăm trượng. Rõ ràng, sức mạnh của con rồng quấn mình này chỉ còn cách thần long 100 mét một bước ngắn. Lúc này, con rồng khổng lồ đang quấn mình nhìn thấy cảnh tượng bên dưới, lập tức phát ra tiếng gầm như bò giống, lao xuống, miệng đồng thời hét lớn, lao nhị, ta đến đây. Thạch Tuyên cười lạnh, viện binh của ngươi đã đến, vậy ngươi cũng có thể chết được rồi. Tay trái xuề ra, thân hình đột ngột lóe lên, long võ bát bộ được Thạch Tuyên vận dụng đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, chỉ một cái chớp mắt đã đến ngay trên đầu Quáng Bị. Tay trái quét qua, đồ án chữ vạn nổ tung, cô sáng hủy diệt của tới, trong nháy mắt, Quáng Bị còn chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, cái đầu khổng lồ đã bị cô sáng hủy diệt cuốn vào, tức thì vỡ nát. Lao nhị, con rồng khổng lồ đang quận mình trên không trung nhìn thấy cảnh đó, nhưng cứu không kịp, không khỏi gầm lên như sấm, điên cuồng lao xuống. Há miệng phun ra long tức màu vàng, tựa như sương mù ánh vàng, như một dải lụa hạ xuống, trong nháy mắt bao trùm mấy mẫu đất, uy lực kinh khủng, rõ ràng thực lực của nó còn vượt qua cả Quáng Bị. Thạch Tuyên giết chết Quáng Bị, trong nháy mắt, điểm thí luyện trong cơ thể tăng vọt 1000 vạn điểm. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên vọt lên trời, tay trái mang theo cổ sáng hủy diệt khổng lồ, cổ sáng màu đen tựa như một thác nước chảy ngược, đón lấy con rồng khổng lồ đang cuộn mình lao xuống. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên trong không khí, xương vàng bị cổ sáng hủy diệt cuốn lấy, tức thì vỡ tan. Thạch Tuyên vung tay trái qua, con rồng khổng lồ đang cuộn mình kêu lên một tiếng thảm thiết, đột nhiên thân thể bị gãy làm đôi. Sức mạnh của kẻ hủy diệt, ngay cả thần chính thống cũng có thể đánh tan, huống chi con rồng khổng lồ trước mắt tuy dài hơn 90 mét nhưng vẫn chưa phải thần long, căn bản không thể địch lại sức mạnh kẻ hủy diệt của Thạch Tuyên hiện tại. Một tiếng kêu thảm thiết, con rồng đang cuộn mình lập tức rơi xuống. Thạch Tuyên đã xuất hiện trước mặt nó như một ma thần, máy quét khởi động, nhanh chóng thu được thông tin của con rồng khổng lồ này. Bồ lao, thì ra con rồng khổng lồ cổ quái đang cuộn mình này, thân phận thật sự chính là đứa con thứ tư trong Long Sinh Cửu Tử. Bồ lao, tính ra chính là đệ đệ của Quáng Bị vừa rồi. Quáng Bị lợi dụng phương pháp đặc biệt giữa các anh em để bí mật triệu tập huynh đệ đến rút. Bồ lao này nghe thấy tín hiệu cầu cứu liền chạy đến, nào ngờ lại đụng phải một tử thần vô cùng đáng sợ, chỉ một chiêu đã bị hủy mất nửa thân dưới, rơi xuống đất, trong lòng hối hận, không khỏi gầm lên kinh hãi. Thạch Tuyên một đòn đã đánh nó thành hai khúc, thực lực như vậy quả thực đã vượt qua cả thần linh. Bồ lao dù có ngông cuồng đến đâu cũng hiểu mình hoàn toàn không thể địch lại, muốn chạy trốn thì Thạch Tuyên đã chặn trước mặt nó, quát, muốn sống thì trả lời câu hỏi của ta, nếu không ta nhất định sẽ xóa bỏ sinh mệnh lạc ấn của ngươi, cho ngươi đi cùng huynh đệ của mình. Bồ lao còn nhát gan hơn Quáng Bị, lúc này đã hoàn toàn sợ vỡ mật, không khỏi gào lên, tôi nhất định sẽ trả lời, đừng giết tôi. Thạch Tuyên trầm giọng nói, năm đó Thanh Long Thánh Thú và Tây Phương Bạch Long Thủy Tổ sinh được một trai một gái, bí mật trong đó ta nghĩ ngươi cũng nên biết. Câu hỏi ta muốn hỏi chính là Thanh Long đời thứ hai này và Bạch Long đời thứ hai kia, vì sao lại ngã xuống và ai là kẻ đã ra tay độc ác? Bồ lao lập tức kêu lên quái dị, tôi biết, là Hắc Long, Thủy Tổ Long Tà ác đó, đúng, là Hắc Long làm. Thạch Tuyên sững sờ, rồi khoe miệng nhếch lên một nụ cười. Dự Long Thần trong đầu hắn không khỏi gầm lên giận dữ, mẹ nó, tên Quáng Bị kia thì nói là Xích Long, hắn lại nói là Hắc Long. Hắc Long đó đã bị phong ấn từ rất sớm, lúc bị phong ấn e rằng phụ mẫu ta còn chưa ra đời, làm sao có thể giết được phụ mẫu của ta chứ? Tên bồ lao chết tiệt này ngay cả nói dối cũng không biết, hắn là con của Hoàng Long, lẽ nào hung thủ thật sự chính là Hoàng Long? Dực Long Thần đột nhiên dùng mình. Thạch Tuyên thầm gật đầu, không vạch trần lời nói dối của bồ lao ngay lập tức, chỉ nhàn nhạt nói, ngươi triệu tập tất cả anh em của ngươi đến đây đi, ta sẽ hỏi lại bọn họ, nếu câu trả lời của các ngươi đều giống nhau, có thể xác định ngươi nói thật, ta tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Bồ lao ngẩn ra, rồi kêu lên, cái này trong Long giới hiện tại chỉ có ta và lão nhị, những người khác đều không ở đây. Chúng ta vì cảnh giới chưa bước qua được bước cuối cùng, nên chỉ có thể ở lại đây, các huynh đệ khác đều đã bước qua bước đó mà rời đi rồi, đã không còn ở Long giới nữa, nếu không, vừa rồi cũng không thể chỉ có một mình ta chạy đến. Thạch Tuyên có phần tin vào lời này của nó, dù sao Quáng Bì cũng biết sự đáng sợ của hắn, vừa rồi triệu tập người giúp đỡ, nếu các huynh đệ khác đều ở đó, nó đã sớm triệu tập tất cả để cầu cứu, không thể nào chỉ tìm một mình Bồ Lao. Thì ra là vậy, vậy những người anh em khác của ngươi đâu? Con vị thủy tổ Hoàng Long kia, phụ thân của các ngươi đâu rồi? Thạch Tuyên trông rất ôn hòa, hỏi với vẻ có chút ngạc nhiên. Bồ Lao thấy thái độ Thạch Tuyên ôn hòa, không giống như lúc ra tay đột gắt, tâm trạng dần thả lỏng, đáp, phụ thân ta và 7 vị huynh đệ khác đều đã rời khỏi Long giới, được Vạn Thần Điện hạ sắc phong. Phụ thân ta được phong làm Nhân Ứng Vương, nghe nói cùng hàng với Uy Đức Vương nói đến đây, Bồ Lao lộ ra vẻ có chút đắc ý, dường như việc phụ thân Hoàng Long của nó được phong vương, cùng cấp với Uy Đức Vương, khiến nó cảm thấy vô cùng tự hào. Thạch Tuyên nghe đến đây, trong lòng lại rùng mình. Hoàng Long này được Vạn Thần Điện sắc phong làm Nhân Ứng Vương gì đó, cùng cấp bậc với Uy Đức Vương. Cấp vương này rốt cuộc là tồn tại thế nào trong Vạn Thần Điện? Long Thạch Tuyên rối bời, nghe tin Hoàng Long được Vạn Thần Điện sắc phong làm Nhân Ứng Vương, càng cảm thấy cái chết của cha mẹ Dực Long Thần, e rằng thật sự có liên quan đến Hoàng Long. Theo thông tin Thạch Tuyên có được, Thanh Long Thánh Thú rõ ràng là vì Vạn Thần Điện mà chết, trong khi Hoàng Long lại được Vạn Thần Điện sắc phong, hơn nữa xem ra địa vị không thấp, điều này chẳng phải cho thấy hai bên thuộc hai phe đối lập sao? Vậy thì nguyên nhân cái chết của cha mẹ Dực Long Thần, e rằng dù không phải do Hoàng Long, cũng khó thoát khỏi liên quan. Cha mẹ Dực Long Thần là con của Thủy Tổ Thanh Long và Bạch Long, cho dù đây là nỗi sỉ nhục của Long tộc, người có thể xử trí bọn họ ngoài Thanh Long và Bạch Long ra, cũng chỉ còn lại ba vị Long Thủy Tổ kia. Hắc Long bị phong ấn, đương nhiên không thể là hắn. Vậy thì chỉ còn lại Xích Long Thần bí kia và Hoàng Long tôn quý nhất trong năm vị Thủy Tổ Long. Chương 1110, hung thủ thật sự nếu hung thủ thật sự là Xích Long, vậy tại sao Bồ Lao lại nói dối là Hắc Long? Vậy thì chỉ có một nguyên nhân đó chính là hung thủ thật sự chính là phụ thân của bọn chúng, Hoàng Long, cho nên Quáng Bì mới nói dối là Xích Long, còn Bồ Lao thì thuận miệng nói là Hắc Long. Hai bên vị không thông đồng trước, nên câu trả lời không giống nhau, nhưng cũng vì thế mà khiến Thạch Tuyên suy đoán ra được kết quả này. Có thể nói, đây đã là lời giải thích hợp lý duy nhất. Nếu Hoàng Long và những đứa con rồng khác không ở Long giới, Thạch Tuyên đã mất hứng thú với Long giới này. Hắn cũng biết mình đã giết Quáng Bì, e rằng đã kết thù không đội trời chung với Hoàng Long, kẻ đã được Vạn Thần Điện sắc phong làm Nhân Ứng Vương. Tuy nhiên hắn không quan tâm, nhưng ít nhất hiện tại, Thạch Tuyên vẫn chưa có thực lực để đối phó, cho nên Bồ Lao. Trên mặt lộ ra nụ cười, Thạch Tuyên nói, ngươi trả lời rất tốt, đặc biệt là việc ngươi nói hung thủ là Hắc Long. Theo ta được biết, Hắc Long đã bị phong ấn từ rất sớm, làm sao có thể trong trạng thái bị phong ấn mà giết bọn họ được. Nếu có kiếp sau, nhớ kỹ khi nói dối, phải nói cho có đầu có đuôi một chút, ví dụ như nói là Xích Long như vậy, ta ngược lại còn có chút tin tưởng Bồ Lao sững sờ, còn định nói gì đó. Thạch Tuyên đã vung tay trái, bốp một tiếng, cái đầu của Bồ Lao bị năng lượng hủy diệt xóa sổ, hóa thành một đống thịt nát biến mất. Bồ Lao mất mạng, điểm thí luyện của Thạch Tuyên tăng lên 2000 vạn điểm, chỉ là khoảng cách đến lần thăng cấp tiếp theo, vẫn cần một con số thiên văn là tổng cộng 1 tỷ 800 triệu điểm thí luyện. Liên tiếp giết hai đứa con của Hoàng Long, Thạch Tuyên nhìn đống xương cốt của Thanh Long đời thứ 2 trên mặt đất, trong lòng đột nhiên khẽ động. Lúc trước khi mình sử dụng Thanh Long chi giác, đống xương cốt này dường như có phản ứng. Nghĩ đến đây, Thạch Tuyên lấy Thanh Long chi giác ra ném đi. Sau khi Thanh Long chi giác xuất hiện, quả nhiên có chút bất thường, nó lại lượn lờ bay vòng trên không trung, cuối cùng hạ xuống, bay quanh đống xương rồng màu xanh trên mặt đất, dường như đang lưu luyến điều gì đó. Những mảnh xương rồng vốn đang nằm rải rác dường như cũng cảm ứng được năng lượng bản nguyên của Thanh Long chi giác, lập tức bắt đầu rung động, cuối cùng từng mảnh một lại tỏa ra ánh sáng xanh, dần dần hợp lại về phía trung tâm. Cảnh tượng kỳ lạ khiến Điền Mỹ Vượng đứng bên cạnh không khỏi khẽ hừ một tiếng, Dực Long Thần trong cơ thể Thạch Tuyên cũng không kìm được kêu a một tiếng. Thạch Tuyên đã giải trừ hợp thể với hắn. Dực Long Thần hiện ra bản thể, không khỏi run rẩy toàn thân, nhìn cảnh tượng kỳ diệu trước mắt. Từng mảnh xương rồng tỏa ra ánh sáng xanh biết tựa như đột nhiên có được sinh mệnh, dưới ánh sáng của Thanh Long chi giác, từng mảnh một hợp lại với nhau, dần dần, bộ xương của một con thần long cổ đại khổng lồ lại được phục hồi hoàn chỉnh. Phụ thân Dực Long Thần mở to đôi mắt rồng, ngẩng đầu lên. So với bộ xương rồng khổng lồ 100 mét này, Dực Long Thần chỉ dài 4-5 mét, quả thực giống như một đứa trẻ. Bộ xương của thần long 100 mét lơ lửng giữa không trung, trong đôi hốc mắt rồng tỏa ra ánh sáng xanh dịu dàng, khí tức bạo ngược từng bị này ạ điều khiển đã biến mất không còn tăm tích. Lúc này, ánh sáng xanh chiếu lên người Dực Long Thần, dường như cảm giác huyết mạch tương đồng đã đánh thức linh thức còn sót lại trong bộ xương này. Từ trong bộ xương rồng khổng lồ, vang lên một giọng nói đứt quãng, lúc có lúc không. Con trai, ngươi là con của ta, giọng nói này dường như có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào, hơn nữa lúc có lúc không, nhưng tình cảm sâu sắc, khát khao của một người cha đối với con trai ẩn chứa trong đó, vẫn khiến Thạch Tuyên và Điển Mỹ Vượng không khỏi cảm thấy xót xa trong lòng, bất giác cùng nghĩ đến phụ thân của mình. Phụ mẫu của bọn họ, lúc này trong lòng, có phải cũng đang lo lắng nhớ nhung họ không? Vâng, phụ thân, con là con của người, phụ thân. Dực Long Thần nghe thấy giọng nói gần như không nghe rõ này, không kìm được nước mắt ròng ròng rơi, khóc như một đứa trẻ, không ngừng gào hét. Trong đôi hốc mắt trống rông của con rồng khổng lồ đã ngã xuống, đột nhiên cũng lăn ra hai giọt nước mắt khổng lồ. Con trai con của ta một móng đuốt xương cố gắng vươn ra, dường như muốn đuốt be rực Long Thần, nhưng vừa vươn ra, đã rác một tiếng, móng đuốt xương rồng rơi xuống đất. Thạch Tuyên biết Thanh Long đời thứ hai này bị nảy ạ điều khiển, lại thêm bị quáng bì đánh tan xương rồng, linh hồn lực còn sót lại đã vô cùng yếu ớt, gần như một cơn gió thổi qua cũng có thể dập tắt. Lúc này có thể miễn cưỡng hồi phục một chút linh thức, đã là kỳ tích do sức mạnh của Thanh Long Thánh Thú trong Thanh Long Chi Giác tạo ra. Phụ thân. Dự Long Thần cảm nhận được tâm ý của phụ thân, không khỏi gào lên lao tới, muốn để móng đuốt của phụ thân nuốt be mình. Thạch Tuyên lại nhìn thấy những khúc xương rồng vốn đã hợp lại với nhau đang không ngừng nứt ra một lần nữa, biết rằng nó sắp tan biến, không khỏi nắm chặt chút thời gian cuối cùng mà hét lên, "Tiền bối, xin hỏi ai đã giết các vị?" Ý thức của bộ xương rồng khổng lồ này đã có chút mơ hồ, lúc này nghe thấy tiếng hét lớn của Thạch Tuyên, bản năng lẩm bẩm, "Hoàng, Hoàng Long là hoàng phụ thân." Dự Long Thần gào thét lao tới, "Phụ thân, đừng biến mất." Rào 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 một chuỗi âm thanh băng lên, bộ xương dài trăm mét cuối cùng lại lần nữa vỡ tan, từng luồng ánh sáng xanh từ trong đó tuôn ra, bị Thanh Long Chi Giác hút vào như một dải lụa. Thể tích của Thanh Long Chi Giác cũng đồng thời không ngừng tăng lên, rất nhanh đã dài ra ít nhất nửa mét. Thạch Tuyên thầm thở dài, quả nhiên là Hoàng Long, muốn báo thủ cũng không dễ dàng. Hắn bây tay, Thanh Long Chi Giác hóa thành một luồng ánh sáng xanh biến mất. Sự mạnh mẽ của Hắc Long Thủy Tổ, Thạch Tuyên đã tự mình trải nghiệm, ngay cả kẻ hủy diệt cũng không thể địch lại. Hoàng Long là thủ lĩnh trong năm vị Thủy Tổ Long, Thạch Tuyên đoán thực lực của nó tuyệt đối không thể dưới Hắc Long, hơn nữa còn được Vạn Thần Điện Phong làm nhân ứng vương, cùng cấp với Uy Đức Vương. Có thể tưởng tượng, muốn báo thủ chính là phải đối địch với Vạn Thần Điện, kẻ địch lần này có thể nói là gần như không thể địch lại. Bộ xương trăm mét vỡ tan, Dực Long Thần khóc ngã trên mặt đất, một lúc lâu sau mới gào lên, "Hoàng Long, Hoàng Long, quả nhiên là ngươi ra tay độc ác, ta nhất định sẽ giết ngươi, Hoàng Long." Hắn gào khóc thảm thiết, gầm lên giận dữ. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Vượng cũng có vẻ mặt tạm đạm, đều có thể cảm nhận được nỗi bi thương của Dực Long Thần. Tuy bi thương tột cùng, nhưng người còn sống vẫn phải đi con đường mình nên đi, chỉ có thể gắng gượng chôn chặt nỗi bi thương vào đáy lòng. Rời khỏi vực rồng sâu thẳm này, Thạch Tuyên lái cơ thú báo đen, mang theo Dực Long Thần và Điền Mỹ Vượng, suốt đường đi đều im lặng. Dực Long Thần đau buồn vì phụ thân, nhưng Thạch Tuyên cũng cảm thấy đau lòng vì sự ra đi của linh hồn xúc hồn tần trung. Chuyến đi long giới lần này, có thể nói không những không có thu hoạch gì, ngược lại còn khiến Thạch Tuyên cảm thấy tâm thần mệt mỏi. Chương 1111, hai họa liên miên trở lại đại lục nơi tà ác long tộc cư ngụ, đại lục này bị ảnh hưởng bởi trận chiến giữa Hắc Long và Thạch Tuyên, gần như đã bị phá hủy hoàn toàn. Long tộc trên đại lục này cũng gần như bị diệt vong. Trận chiến năm đó, uy lực mạnh mẽ, quả thực là kinh thiên động địa. Nếu không phải vì đại lục của long giới kiên cố hơn đại lục bình thường gấp trăm lần, mảng đại lục này đã sớm bị phá hủy hoàn toàn. Trở lại mảng đại lục này, nhìn thông đạo thứ nguyên trên bầu trời, Thạch Tuyên thu hồi cơ thú, dưới sự dẫn dắt của Điền Mỹ Phượng, gọi Dực Long Thần trở về, cùng nhau lao vào thông đạo thứ nguyên màu trắng trên bầu trời. Sau khi ánh sáng trắng trước mắt tan đi, Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng đã xuất hiện trở lại trong di chỉ của thành chú khí trên địa chi đại lục. Lúc này, xung quanh di chỉ của thành chú khí, vô số long tộc vốn có đã biến mất không còn tăm tích, nơi đây trở nên lạnh lẽo vắng vẻ, vạn vật im lìm. Cảm nhận được hơi thở của nhân giới, Thạch Tuyên hít một hơi thật sâu, không khí của nhân giới vẫn thích hợp với mình hơn, khiến Thạch Tuyên cảm thấy thoải mái hơn long giới rất nhiều. Chúng ta cuối cùng cũng thắng rồi, chỉ cần đợi đến yêu bọn họ đến phong ấn thông đạo thứ nguyên này lại, sẽ không còn nỗi lo về sau nữa. Điền Mỹ Phượng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói. Thạch Tuyên đừng một tiếng, nói, bây giờ nghĩ lại thật là nguy hiểm, nếu lúc chúng ta còn ở long giới, thông đạo thứ nguyên này bị người từ bên ngoài phong ấn, vậy chúng ta sẽ phải ở lại long giới mãi mãi. Điền Mỹ Phượng mỉm cười, có đế nghiêu chủ trì đại cục, làm sao có chuyện đó được, nhưng sao ở đây lại không một bóng người, điều này quả thực có chút kỳ lạ. Thạch Tuyên gật đầu, cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Theo lý mà nói, sau khi hắn và Điền Mỹ Phượng đến thành chú khí cũ, long tộc thảm bại, đế nghiêu và những người khác tấn công đến đây, đối với thông đạo thứ nguyên này đáng lẽ phải vô cùng coi trọng mới phải, tại sao nơi này lại không một bóng người, không chỉ không có một con rồng tà ác nào, mà ngay cả một con người cũng không thấy. Đi, lẽ nào địa chi đại lục lại xảy ra chuyện gì rồi? Thạch Tuyên ngửi thấy mùi nguy hiểm không tên trong không khí, lại lấy ra cơ thú báo đen, mang theo Điền Mỹ Phượng, khởi động cơ thú, vọt lên trời. Rất nhanh, hắn đã lái cơ thú bay lên bầu trời, Thạch Tuyên thi triển thần thức quét ra xung quanh, trong vòng 50 dặm, lại không một bóng người, trong khu rừng này, ngay cả một con chim bay thú chạy cũng không còn. Nỗi nghi hoặc trong lòng ngày càng lớn, Thạch Tuyên lái cơ thú thẳng tiến về phía đông, rất nhanh đã bỏ lại thành chú khí cũ và dãy núi rừng rậm đó ở phía sau. Rất nhanh, cơ thú đã bay qua mấy chục cây số, Điền Mỹ Phượng đột nhiên khẽ ừ một tiếng, chỉ về phía trước, nhìn kìa, ở đó có lều trại quân đội. Tại sao bọn họ lại đóng trại ở đây? Thạch Tuyên cũng đồng thời phát hiện ra ở phía trước khoảng mười mấy cây số, có hơn 100 cái lều trại khổng lồ dùng trong quân đội, lúc này vì khoảng cách còn xa, nhìn từ đây giống như hơn 100 cái bánh bao trắng nhỏ. Nhưng khi cơ thú dần tiếp cận, rất nhanh biểu tượng trên lều trại đã lọt vào mắt Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng, khiến cả hai kinh ngạc. Trên những chiếc lều này đều có in hình ba con mắt, trong trời đất này chỉ có Tam Nhãn tộc mới có biểu tượng ba con mắt. Hơn 100 cái lều khổng lồ này thuộc về Tam Nhãn tộc. Bọn họ không phải đã vì mất đi phi thuyền tứ duy mà rút khỏi địa chi đại lục rồi sao? Tại sao đột nhiên lại có hơn 100 cái lều xuất hiện ở đây? Kỳ lạ, Thạch Tuyên lẩm bẩm, nhưng không dừng cơ thú hay chuyển hướng, mà thẳng tiến về phía những chiếc lều có biểu tượng của Tam Nhãn tộc. Hắn muốn xem cho ra nhẽ. Với thực lực của hắn và Điền Mỹ Phượng hiện tại, trong thiên hạ này, ngoài vài nơi có thể đếm trên đầu ngón tay, bất cứ nơi nào khác, bọn họ đều có thể đến được, cho nên Thạch Tuyên không do dự, mà trực tiếp lái cơ thú lao tới. Chương 1112, gặp lại cố nhân, ma chú sư Gassen khoảng cách hơn 10 cây số thoáng chốc đã đến gần. Khi cơ thú xuất hiện trên bầu trời, những người trong hơn trăm chiếc lều bên dưới tự nhiên cũng phát hiện ra. Thạch Tuyên nhìn xuống, lập tức thấy một đám người đã lao ra từ mấy chiếc lều trong số đó. Bọn họ có vẻ ngoài y hệt con người, chỉ khác là giữa trán có thêm một con mắt dọc, trên quần áo cũng in biểu tượng ba con mắt, rõ ràng là tộc nhân Tam Nhãn. Không ngờ thật sự là bọn ba mắt đến rồi, đám này đúng là âm hồn không tan. Thạch Tuyên cười khổ, không ngờ vừa giải quyết xong chuyện ở lòng giới, bây giờ tộc Tam Nhãn lại tới, lục địa nhân loại thật đúng là lắm thay nhiều nạn. Lúc này, những tộc nhân Tam Nhãn kia đã dựng lên mấy cỗ máy kỳ quái. Khi Thạch Tuyên lái cơ thú đến gần, đột nhiên, mười mấy cột sáng trắng bắn vọt lên, lao về phía cơ thú của anh. Hừ, Điền Mỹ Phượng đã sớm mở cửa khoang cơ thú. Bóng dáng cô tách ra, bản thể vẫn ngồi trong cơ thú, nhưng cửa khoang đã được mở, một Điền Mỹ Phượng khác lao ra ngoài, toàn thân đã được bao bọc bởi một bộ giáp trụ màu đỏ rực. Vừa ra khỏi cửa khoang, cô giang hai tay, lập tức tạo ra từng lớp lá chắn màu đỏ. Mười mấy vật thể trông như tên lửa kia va vào những lớp lá chắn đỏ rực, lập tức gây ra những tiếng nổ kinh người. Dù nhiều lớp lá chắn bị phá vỡ, nhưng không một quả nào có thể xuyên thủng tất cả để tấn công cơ thú. Thạch Tuyên biết Điền Mỹ Phượng vừa lao ra chính là hóa thân tinh thể của cô, hơn nữa nghề nghiệp cũng là thánh xạ thủ cảnh giới tam giai đại viên mãn. Cả bản thể và hóa thân đều ở cảnh giới đại viên mãn, lại đều là thánh xạ thủ nổi tiếng với sức tấn công mạnh mẽ. Thạch Tuyên biết một khi Điền Mỹ Phượng hợp thể, cộng thêm uy lực của Phượng Hoàng bất tử thân, sức mạnh của cô tuyệt đối kinh khủng vô cùng, e rằng còn mạnh hơn cả mình. Đương nhiên, sức mạnh kẻ hủy diệt mà hóa thân tinh thể của Thạch Tuyên sở hữu lại là thứ mà Điền Mỹ Phượng hiện tại không thể so bì. Hóa thân tinh thể của Điền Mỹ Phượng xuất hiện, chặn đứng mười mấy mũi tấn công cơ giới giống như tên lửa kia. Thạch Tuyên đã lái cơ thú lao thẳng xuống, trong nháy mắt đã cách mặt đất chỉ còn trăm mét. Hơn 30 cường giả tộc Tam Nhãn bên dưới tức giận gầm lên, có người đã lấy cơ thú ra chuẩn bị lên chiến, nhưng Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng đã mở cửa khoang lao ra ngoài. Thạch Tuyên vây tay phải, lập tức biến cơ thú trở lại thành dạng quyển trục rồi cất vào túi không gian của mình. Hai Điền Mỹ Phượng giống hệt nhau, đều mặc giáp trụ màu đỏ rực. Bộ giáp và cung tên này đều là do Vạn Thần Điện trang bị cho Điền Mỹ Phượng dựa theo nghề nghiệp và đặc tính dị năng của cô hồi còn là thần quân dự bị, nhằm giúp cô phát huy tối đa sức chiến đấu, vì vậy thuộc tính của hai bộ giáp này hoàn toàn giống nhau. Hai Điền Mỹ Phượng hợp lại là một ngay khoảnh khắc chạm đất. Tức thì, luồng khí tức đáng sợ chỉ có ở cường giả đại viên mãn thật sự lan tỏa ra. Hơn 30 tộc nhân Tam Nhãn trước mặt lập tức cảm nhận được rõ ràng, ai nấy đều biến sắc lùi lại. Chương 1113, gặp lại cố nhân, ma chú sư Gassen. Điền Mỹ Phượng vẫn chưa đạt đến cảnh giới khống chế sức mạnh một cách tùy tâm, do đó một khi hợp thể, năng lượng đáng sợ của cô sẽ tỏa ra, khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được sự khủng khiếp của cô. Đương nhiên, một số tồn tại đã đạt đến trình độ vận dụng sức mạnh điêu luyện thì ngược lại có thể thu liễm khí tức của mình, vừa có thể bộc phát để uy hiếp kẻ địch, vừa có thể thu liễm khí tức để trông như người bình thường. Sử dụng thế nào hoàn toàn do tâm ý. Mấy chục cường giả tộc Tam Nhãn trước mặt đột nhiên cảm nhận được uy áp do Điền Mỹ Phượng tỏa ra cuồn cuộn như sóng biển, ai nấy đều kinh hãi thất sắc lùi lại. Cùng lúc đó, bị sức mạnh của Điền Mỹ Phượng kích phát, các tộc nhân Tam Nhãn trong hơn trăm lều trại cũng ùa ra. Đột nhiên, xung quanh xuất hiện thêm gần 1000 cường giả tộc Tam Nhãn, tất cả đều vào thế sẵn sàng chiến đấu, vây chặt lấy Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng. Nghìn cường giả tộc Tam Nhãn này đều mặc quân phục thống nhất có in hình ba con mắt trên ngực, trông vô cùng chỉnh tề. Hơn nữa, khí tức của mỗi người đều không hề thua kém cường giả tam giai tuyệt thế, trong đó còn có không ít người ít nhất cũng là cường giả cảnh giới đỉnh phong. Thực lực như vậy thật khiến người ta phải dè chừng. Hừm, cường giả tam giai đại viên mãn. Đột nhiên, từ phía sau những chiếc lều, một giọng nói bình thản nhưng có vài phần lãnh đạm truyền đến. Nghe thấy giọng nói này, nghìn cường giả tộc Tam Nhãn xung quanh lập tức lùi ra, ai nấy đều lộ vẻ vô cùng cung kính. Còn Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng khi nghe thấy giọng nói này thì đều chấn động, lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Thạch Tuyên không kìm được bật miệng, "Gassen." Giọng nói này đối với Thạch Tuyên mà nói, thực sự quá quen thuộc. "Thạch Tuyên." Phía sau các cường giả tộc Tam Nhãn, một giọng nói kinh ngạc cũng vang lên. Bóng người chợt lóe, một thân ảnh đã xuất hiện trước mặt Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng. Một thân áo bào trắng, thắt lưng to bản được đính một viên bảo thạch màu xanh lam, trên ngực áo bào cũng có biểu tượng ba con mắt, một khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú, ánh mắt sâu thẳm như vực sâu. Người đột nhiên xuất hiện trước mặt Thạch Tuyên, chính là Gassen. Thạch Tuyên kinh ngạc, Gassen chấn động, hai bên ngây người nhìn nhau, nhất thời đều sững sờ. Gassen chính là siêu cường giả tam giai gần như vô địch trong tộc Tam Nhãn thời còn ở trong trò chơi chư thần, ma chú sư Gassen. Mặc dù lúc đó hắn và Thạch Tuyên thuộc hai phe chủng tộc khác nhau, nhưng vì một số chuyện mà đã từng kề vai chiến đấu, cả hai đều đã xây dựng một tình bạn vô cùng sâu sắc. Trong lòng Gassen, Thạch Tuyên đã chết cùng với sự kết thúc của trò chơi chư thần, hắn đã từng vô cùng đau buồn vì cái chết của Thạch Tuyên. Còn đối với Thạch Tuyên, Gassen và những người khác đã chiến thắng trò chơi chư thần, tuy biết hắn hẳn sẽ sống tốt, nhưng quả thực không ngờ lại đột nhiên gặp mặt ở lục địa nhân loại của thế giới này, hơn nữa, còn xuất hiện với tư cách là kẻ xâm lược. Hai bên đều sững sờ nhìn nhau, một lúc lâu sau, Gassen mới kêu lên, "Thạch Tuyên!" Hắn đột nhiên bất chấp tất cả, định lao đến ôm lấy Thạch Tuyên, trong mắt ánh lên vẻ kích động không thể kìm nén. Vẫn luôn cho rằng Thạch Tuyên đã chết, làm sao cũng không ngờ Thạch Tuyên lại còn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình, Gassen kích động đến mức gần như không thể diễn tả. Tình bạn của Gassen dành cho Thạch Tuyên sâu đậm đến mức chính hắn cũng không hiểu, hắn chỉ cảm thấy Thạch Tuyên và mình là cùng một loại người, chỉ có Thạch Tuyên mới xứng là tri kỷ của hắn. Mặc dù chiến thắng trò chơi chư thần đã mang lại cho Gassen rất nhiều vinh quang, nhưng tất cả những điều đó đều không mang lại cho Gassen bao nhiêu niềm vui. Dù bản thân ngày càng mạnh hơn, nhưng hắn vẫn luôn nghĩ, nếu Thạch Tuyên còn sống, anh ấy sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức nào. Hắn còn nghĩ, muốn cùng Thạch Tuyên giao đấu một trận. Gai Sen vô cùng kích động, nhưng Thạch Tuyên đã nhanh chóng bình tĩnh lại, bởi vì anh và Gai Sen là địch, không phải bạn. Anh lắc người lùi lại hai bước, tránh khỏi Gai Sen, trầm giọng nói, "Gai Sen." Gai Sen sững sờ, nói, "Thạch Tuyên, ngươi sao vậy? Ta có thể gặp lại ngươi thật sự rất vui." "Ha ha." Hắn đột nhiên ngửa đầu cười lớn, "Cứ tưởng ngươi chết rồi, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Ha ha, sau này ta sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa, sự mạnh mẽ của ta cũng trở nên có ý nghĩa rồi, ít nhất lại có đối thủ có thể cạnh tranh với ta." Thạch Tuyên khẽ nhíu mày, Điền Mỹ Vượng không nhịn được xen vào, "Ma chú sư, ngươi dẫn dắt bọn họ cũng đến tham gia cuộc chiến giữa tộc Tam Nhãn và nhân giới sao?" Gai Sen nghe vậy, không khỏi toàn thân chấn động, cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau cơn vui mừng cuồng nhiệt ban nãy. Lúc này hắn mới biết mình và Thạch Tuyên, dù đã rời khỏi trò chơi chư thần, nhưng vẫn chưa thoát khỏi tình thế khó xử phải làm kẻ thù của nhau. Nhìn các chiến binh tộc Tam Nhãn xung quanh, thấy trong mắt họ đầy vẻ nghi hoặc, rõ ràng sự kích động vừa rồi của hắn đã khiến những tộc nhân Tam Nhãn này sinh nghi. Mặc kệ những chuyện đó, nhân giới và Tam Nhãn giới là địch hay bạn thì có quan hệ gì đến chúng ta? Ta không đại diện cho Tam Nhãn giới, và ngươi cũng không đại diện cho nhân giới, đúng không? Ít nhất là hiện tại, chúng ta vẫn là bạn tốt. Gai Sen nhanh chóng hoàn hồn, mỉm cười lãnh đạm, dường như không hề để tâm đến sự nghi hoặc của các tộc nhân Tam Nhãn xung quanh, chân thành nói với Thạch Tuyên. Lời hắn vừa dứt, lập tức có một cường giả tộc Tam Nhãn tiến lên một bước, nói với giọng vừa nhắc nhở vừa có ý cảnh cáo, "Đại nhân, bọn họ là nhân loại, là kẻ thù của chúng ta. Chúng ta nên bắt giết bọn họ, như vậy mới phù hợp với thân phận và địa vị của đại nhân." Gai Sen đột nhiên hừ một tiếng, sắc mặt chợt trầm xuống. Hắn lật tay phải, một cây pháp trượng cong vút kỳ dị đột nhiên xuất hiện. Pháp trượng vừa vung lên, một luồng xương đen bao trùm lấy tộc nhân Tam Nhãn kia. Hắn còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra thì đã hét lên một tiếng thảm thiết rồi bị cuốn vào trong màn xương. Gai Sen lại vung pháp trượng trong tay, xương đen tan đi, chỉ thấy một bộ xương trắng lếu rơi ra từ trong màn xương, chính là di cốt của cường giả tộc Tam Nhãn ban nãy. Da thịt, máu, nội tạng và tinh thể trang bị của hắn đều đã bị nuốt chửng biến mất, chỉ còn lại bộ xương. Thủ đoạn như vậy khiến người ta kinh hãi. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Vượng cũng kinh ngạc nhìn nhau, với nhãn lực của họ, tự nhiên có thể nhìn ra thực lực của cường giả tộc Tam Nhãn kia ít nhất cũng là một cường giả tam giai đỉnh phong. Nhưng Gai Sen chỉ tiện tay vung trượng một cái đã có thể khiến cường giả đỉnh phong này chết thảm như vậy, đây là thực lực gì? Thạch Tuyên cảm thấy sâu không lường được, sức mạnh của Gai Sen này đã vượt qua một giới hạn nào đó, ngay cả máy quét của anh cũng không thể thu được chút thông tin nào. Thạch Tuyên có một cảm giác, đó là thực lực của Gai Sen trước mắt, so với Điền Mỹ Phượng, chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn. Trong nháy mắt đã giết chết một cường giả đỉnh phong của tộc Tam Nhãn, các tộc nhân Tam Nhãn xung quanh im phăng phắc, không ai dám nói lời nào nữa. Chương 1114, bước ra bước cuối cùng, Gai Sen nhìn bộ xương trên đất, lãnh đạm cười nói, nghi ngờ quyết định của trưởng quan, phạm vào điều thứ tư trong thập quy, ta xử tử hắn, các ngươi có ý kiến gì không? Các tộc nhân Tam Nhãn xung quanh đều im lặng, không phản đối cũng không tán thành. Trong mắt Gai Sen thoáng lóe lên tia giận dữ, nhưng không nổi giận nữa, chỉ mời Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng vào lều của hắn ngồi. Thạch Tuyên cũng có nhiều chuyện muốn hỏi hắn, ở đây đông người nhiều mắt không tiện, liền gật đầu, cùng Điền Mỹ Phượng đi vào lều của Gai Sen. Gai Sen chính là thủ lĩnh của đội quân tộc Tam Nhãn này, lều của hắn cũng là cái lớn nhất và hoành tráng nhất trong tất cả các lều. Gai Sen cho tất cả mọi người lui ra, sau đó vung tay, một làn sóng ánh sáng khuyết tán ra, bao phủ bên ngoài lều. Đây là lĩnh vực, có thứ này, cuộc nói chuyện của chúng ta, cho dù là thần linh cũng không thể nghe được. Gai Sen bố trí xong làn sóng ánh sáng, mới thở phào nhẹ nhõm. Thạch Tuyên định mở miệng, Gai Sen đã nói trước, đừng hỏi ta vội, ngươi nói trước đi, ta còn tò mò hơn về việc các ngươi có thể xuất hiện trước mặt ta. Sau khi trò chơi chư thần kết thúc, các ngươi không phải nên bị hủy diệt cùng với thế giới của trò chơi sao? Tại sao các ngươi lại xuất hiện ở đây? Điều này thực sự khó hiểu, lẽ nào tất cả đều là lừa người? Thực ra dù thắng hay thua, cũng không ai có thể sống sót. Thạch Tuyên lắc đầu nói, không, chúng ta chỉ vì một số lý do đặc biệt mà sống sót được, chỉ là lý do này liên quan đến một số chuyện riêng tư, thực sự không thể nói cho ngươi biết. Gai Sen sững sờ, rồi cười khổ, vậy sao? Ta biết rồi, được rồi, dù sao ngươi còn sống là đủ rồi. Thạch Tuyên im lặng một lúc rồi nói, các ngươi sau khi chiến thắng, đã đến Tam Nhãn giới sao? Không trở về thế giới ban đầu. Sau khi chiến thắng, những người chúng ta đạt đến Tam giai đều ở lại Tam Nhãn giới, còn những người dưới Tam giai thì chỉ bị phong ấn tinh thể trang bị và ký ức, rồi được đưa trở lại thế giới ban đầu, tiếp tục cuộc sống bình thường trước đây. Còn chúng ta đã không còn quyền đó nữa, không bao giờ có thể trở lại thế giới ban đầu. Trong lời nói của Gai Sen mang theo vài phần phiền muộn. Lời của Gai Sen khiến Thạch Tuyên và Điền Mỹ Vượng cũng cảm thấy có chút cô đơn. Thạch Tuyên nói, vậy nên lần này, ngươi cũng theo đại quân Tam Nhãn giới, phát động chiến tranh với nhân giới. Ta biết, ngươi cũng là thân bất do kỷ. Gai Sen nhìn Thạch Tuyên, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích, thở dài nói, đúng, thân bất do kỷ, nhưng, nhìn người ta dẫn dắt này, lại không thực sự tham gia vào cuộc chiến lần này. Thực ra, cũng không đến lượt ta. Gai Sen nhìn Thạch Tuyên, đột nhiên nghiêm túc nói, 12 thánh của tộc Tam Nhãn đã xuất động toàn bộ, thế phải hủy diệt lục địa nhân loại này. Mà thiên thánh đại lục trong nhân giới của các ngươi cũng đã quyết định hy sinh lục địa nhân loại này làm bậc cống. Thạch Tuyên, các ngươi hãy đi đến các lục địa khác đi, hoặc đến các thế giới khác. Lục địa nhân loại đã không còn cứu được nữa rồi. Thạch Tuyên kinh ngạc, 12 thánh đều đến rồi sao? Anh đương nhiên nhớ rõ Nguyệt Thánh trong số 12 thánh đó, sức mạnh của nàng ta chính là cường giả tam giai đại viên mãn, vậy thì các thánh khác trong 12 thánh e rằng cũng không hề thua kém nàng ta. Đúng, 12 thánh này đều là cường giả tam giai đại viên mãn, mà trên lục địa nhân loại này, số cường giả đại viên mãn còn lại hiện nay đã đếm trên đầu ngón tay, không thể nào địch lại 12 thánh được. Còn mục đích ta đến đây, không phải là tham gia chiến tranh mà là đợi sau khi chiến tranh kết thúc, sẽ hủy diệt toàn bộ lục địa nhân loại, luyện hóa tất cả nhân loại của lục địa nhân loại thành năng lượng châu tạo hóa. Trong mắt Gassen thoáng qua vẻ bất đắc dĩ và xấu hổ. Thạch Tuyên biến sắc, nhìn hắn, Điền Mỹ Phượng không nhịn được thất thanh, ngươi đã đến cảnh giới nào rồi? Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, lẽ nào ngươi đã bước ra bước cuối cùng rồi? Gassen mỉm cười, chậm rãi gật đầu, ngầm thừa nhận. Bước cuối cùng, bước cuối cùng. Điền Mỹ Phượng lẩm bẩm, trong mắt lộ ra vẻ khao khát vô hạn. Đối với cường giả đã đạt đến tam giai đại viên mãn, bước cuối cùng này, không nghi ngờ gì là ước mơ lớn nhất của họ. Gassen đã bước ra bước cuối cùng này. Thạch Tuyên cuối cùng cũng hiểu tại sao mình không thể thu được chút thông tin nào về Gassen, càng không thể cảm nhận được chiều sâu của hắn, nguyên nhân chỉ có một, Gassen hiện tại đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Thạch Tuyên biết Gassen hẳn cũng giống như Điền Mỹ Phượng từng là thần quân dự bị, sở hữu những thứ như ao tạo hóa, nếu không không thể nào thăng cấp nhanh như vậy. Phải biết, càng về sau, điểm thử luyện cần càng nhiều, mà trong ao tạo hóa lại có vô số điểm thử luyện, chỉ cần ngươi lĩnh ngộ được cảnh giới, có thể trong nháy mắt đạt đến bước cuối cùng, tiến vào cảnh giới tối cao vô thượng. Thạch Tuyên cũng không khỏi cảm thấy ghen tị, mình phải đến bao giờ mới có thể đạt đến cảnh giới đại viên mãn, thậm chí bước ra bước cuối cùng này. Thạch Tuyên, rời đi đi. Gassen lại một lần nữa khuyên nhủ. Thạch Tuyên lắc đầu, nói, Gassen, giống như ngươi thân bất do kỷ, ta bây giờ cũng đã thân bất do kỷ. Gassen nhìn Thạch Tuyên, một lúc lâu sau mới nói, ta không muốn là kẻ thù của ngươi, thật sự không muốn. Thạch Tuyên, lục địa nhân loại sắp sụp đổ, không phải sức mạnh của một cá nhân có thể cứu vãn được, các ngươi rời đi đi. Thạch Tuyên cũng nhìn Gassen, thở dài một tiếng, mới nói, Gassen, ngươi cuối cùng vẫn không hiểu ta. Gassen sững sờ, nhìn Thạch Tuyên, một lúc lâu sau, Gassen đột nhiên hiểu ra, tính cách của Thạch Tuyên, thả gãy chứ không còn, mình khuyên hắn rời đi, ngược lại là đang sỉ nhục hắn. Ta hiểu rồi. Gassen gật đầu thật sâu. Thạch Tuyên nói, bây giờ ra tay sao? Gassen cười khổ, sắc mặt có chút thảm đạm, xua tay, dường như cảm thấy mệt mỏi, nói, ngươi bây giờ, đã không còn là đối thủ của ta nữa rồi, khi nào, đợi ngươi bước ra bước cuối cùng, ta nghĩ, ta sẽ đến tìm ngươi, nhưng ta hy vọng chỉ là giao đấu. 12 thánh của tộc Tam Nhãn, rất mạnh, mọi việc cẩn thận. Thật sự hy vọng loại chiến tranh vô vị và vô nghĩa này có thể sớm kết thúc, thật sự muốn, chúng ta có thể gạt bỏ mọi thành kiến chủng tộc, gặp nhau với tư cách là bạn bè. Thạch Tuyên đứng dậy, nói, nếu đã như vậy, vậy chúng ta đi đây, Gassen, ta cũng muốn nhờ ngươi chuyển một câu nói cho những kẻ thống trị của tộc Tam Nhãn các ngươi. Hửm, lời gì? Gassen hơi ngạc nhiên. Nhân loại, không thể xúc phạm. Kẻ nào dám đến xâm phạm, chắc chắn sẽ khiến hắn tan thành cho bụi. Thạch Tuyên nói xong câu này, quay người ra khỏi lều. Gassen sững sờ đứng dậy, rồi cười ha hả, nói, được, câu này ta nhất định sẽ chuyển lời giúp ngươi. Nhân loại, không thể xúc phạm. Kẻ nào dám đến xâm phạm, chắc chắn sẽ khiến hắn tan thành cho bụi. Tốt, có thể nói ra những lời như vậy, quả nhiên là phong cách của Thạch Tuyên. Chương 1115, ngay tận thế của lục địa nhân loại, Thạch Tuyên ra khỏi lều, mới phát hiện bên ngoài toàn là cường giả tộc Tam Nhãn, tất cả đều vào thế sẵn sàng chiến đấu, vây chặt xung quanh. Tránh ra. Phía sau, Gassen bước ra, lạnh lùng quát một tiếng, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Đây là lần đầu tiên Gassen thể hiện sức mạnh thực sự, uy nghiêm của hắn vừa tỏa ra, lập tức khiến các cường giả tộc Tam Nhãn xung quanh biến sắc, không tự chủ được mà lùi lại. Thạch Tuyên lấy cơ thú ra, mang theo Điền Mỹ Phượng cưỡi cơ thú bay vút lên trời. Gassen ở dưới chắp tay từ xa, "Thạch huynh, sau này gặp lại." "Sau này gặp lại." Thạch Tuyên đáp lại từ trên không trung, cơ thú gầm lên, trong nháy mắt đã đi xa, biến mất ở phương đông. Nhìn cơ thú của Thạch Tuyên biến mất ở cuối chân trời, Gassen vẫn luôn ngẩng đầu nhìn, một lúc lâu sau, không nhịn được đưa tay lên mặt, thở dài một tiếng. Vì tình cờ gặp lại Gassen, tâm trạng của Thạch Tuyên nhất thời khó mà bình tĩnh lại được, từng chút một trong trò chơi chư thần đều hiện lên trong đầu, không khỏi lắc đầu, thở dài một tiếng. Tiếp tục đi về phía đông, không ngờ lại là một vùng đất hoang tàn, khắp nơi đều là những thành phố trống rỗng bị phá hủy, vô số xác chết khiến Thạch Tuyên nhìn mà vừa kinh hãi vừa vô cùng phẫn nộ. 12 thánh, 12 cường giả tam giai đại viên mãn, dẫn dắt quân đội tộc Tam Nhãn, đây là một thế lực kinh khủng đến mức nào, e rằng phe nhân loại khó mà chống đỡ nổi. Đến ngày thứ 3, cuối cùng cũng nhìn thấy những thành trì chưa bị phá hủy. Nơi đây đã là thành biên giới giáp danh giữa Hạ Quốc và Thương Quốc. Khi Thạch Tuyên đến nơi, đang có mấy vạn quân nhân loại và một số lượng tương đương quân đội tộc Tam Nhãn đang đối đầu nhau, chỉ là trong những đội quân này, Thạch Tuyên không cảm nhận được khí tức của cường giả Tam giai đại viên mãn. Vượt qua phòng tuyến của quân đội tộc Tam Nhãn, Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng đến thành biên giới. Từ miệng của mọi người trong thành, họ nghe được một tin tức còn kinh người hơn. Hóa ra 12 thánh mạnh nhất của tộc Tam Nhãn, sau khi dẫn quân đội tộc Tam Nhãn đánh đến đây, vì cảm thấy tốc độ tiến quân quá chậm, nên đã để lại quân đội tộc Tam Nhãn ở đây, còn bọn họ, 12 thánh, lại thẳng tiến đến hoàng đô của Hạ Quốc, muốn hủy diệt hoàn toàn hoàng đô. Trên lục địa nhân loại, tất cả các cường giả có thể miễn cưỡng chiến đấu một trận sau khi nghe tin này, cũng đều đã đến hoàng đô, cố gắng ngăn chặn 12 thánh. Có thể tưởng tượng, bây giờ ở hoàng đô, chắc chắn đã xảy ra một trận chiến thảm khốc. Mà thành biên giới này tuy có hơn 10 vạn quân nhân loại, nhưng lại hoàn toàn không thể chống đỡ được những tồn tại cấp bậc như 12 thánh. Nghe được tin tức như vậy, Thạch Tuyên tự nhiên vô cùng kinh ngạc. Hoàng đô Hạ Quốc này không chỉ là nơi có hoàng quyền cao nhất của lục địa nhân loại, mà điều quan trọng nhất là dưới lòng đất của mỗi thành đô, trung tâm của mỗi lục địa, đều có long mạch làm nền tảng của lục địa đó. Nếu 12 thánh này hủy diệt hoàng đô, phá hủy long mạch nền tảng của lục địa nhân loại này, toàn bộ lục địa sẽ dần dần sụp đổ, chìm vào biển cả mênh mông, đến lúc đó, cho dù là thần linh cũng không thể cứu được lục địa nhân loại. Những tình huống này Thạch Tuyên cũng biết, do đó sau khi biết được hành tung của 12 thánh, không khỏi kinh hãi, lập tức cùng Điển Mỹ Phượng cưỡi cơ thú, tăng tốc độ đến mức tối đa, điên cuồng lao về phía hoàng đô, chỉ hy vọng mọi chuyện vẫn còn kịp. Ngày hôm sau, Thạch Tuyên cuối cùng cũng đến hoàng đô. Nhìn từ xa, có thể thấy hoàng đô vốn hùng vĩ, khắp nơi đều là cảnh tượng bị phá hủy, điều này khiến lòng Thạch Tuyên chịu nặng, lẽ nào mình đã đến muộn? Cơ thú trong nháy mắt đã đến gần, có thể thấy bên trong hoàng đô là một mớ hỗn độn, như thể tất cả đã biến thành phế tích, những khe nứt sâu hoắm khổng lồ trông vô cùng kinh hãi. Tất cả những điều này đều cho thấy, nơi đây đã từng xảy ra một trận chiến vô cùng khủng khiếp. Nhìn qua, dường như toàn bộ hoàng đô đã không còn một người sống nào. Sao lại thế này, lẽ nào chúng ta đã đến muộn? Thạch Tuyên không nhịn được hét lên. Một luồng sáng xanh lóe lên, anh đã triệu hồi Rực Long Thần, bảo nó đi tìm người sống, quan trọng nhất là đến chi nhánh của hiệp hội chú khí, xem có tung tích của Võ Phương Đồng, Lư Yến Điệp và những người khác không. Còn mình thì lái cơ thú, lao về phía nội thành hoàng đô. Chương 1115, cung điện Bạch Ngọc nội thành cũng bị phá hoại nghiêm trọng, tất cả cung điện đều sụp đổ. Nhưng khi đến gần, Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phong lại loáng thoáng nghe thấy vài tiếng động kỳ quái như sấm rền từ dưới đáy nội thành. Lão đại, hiệp hội đúc khí cũng bị phá hủy rồi, nhưng không thấy tung tích hay thi thể của bọn Võ Phương Đồng. Giọng của Rực Long Thần vang lên trong đầu Thạch Tuyên. Ừm, ngươi mau qua đây. Thạch Tuyên đáp lại một tiếng, rồi cùng Điển Mỹ Phong ra khỏi cơ thú, lao về phía phát ra âm thanh như sấm rền kia. Đến gần mới phát hiện nơi này lại là trung tâm nội thành. Chỉ là lúc này, nơi đây đã nứt ra vô số khe hở khổng lồ, trung tâm còn lõm xuống thành một cái hố sâu không thấy đáy. Từ trong hố sâu, long khí đang không ngừng phun trào dữ dội, đất đá xung quanh tự động vỡ nát và còn liên tục lan rộng ra bốn phía. Thấy cảnh này, Thạch Tuyên hít một hơi khí lạnh, lòng rét bướt, tổ long mạch đã bị phá hủy. Long mạch nền tảng của đại lục bị hủy, điều này có nghĩa là đại lục địa chi sẽ hoàn toàn bị hủy diệt trong vài ngày tới, không còn tồn tại nữa. Tay chân lạnh ngắt, Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, lập tức kích hoạt trang bị, sau lưng mọc ra một đôi cánh màu đỏ rực, thân hình đã tung mình nhảy vào vực sâu không đáy đang phun trào long khí nồng đậm ở trung tâm. Điền Mỹ Phượng giật mình, đội vàng triệu hồi trang bị, cầm phá nguyệt cùng, theo sát nhảy vào. Vực sâu phun trào long khí cuồn cuộn này trông như không thấy đáy. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phong lao thẳng xuống. Dù Thạch Tuyên bây giờ chưa thể bay lượn trên không, nhưng với đôi cánh chu tước sau lưng, việc lướt đi không khó. Cứ lao xuống với tốc độ cao như vậy, chỉ cảm thấy càng xuống sâu, long khí cuồn cuộn càng va đập dữ dội vào Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phong, khiến họ phải tự khởi động lá chắn nguyên tố để bảo vệ bản thân. Không gian bên dưới ngày càng lớn, cuối cùng biến thành một không gian dưới lòng đất khổng lồ. Trong không gian này có thể thấy long khí màu vàng cuồn cuộn dâng trào, vô tận long khí tụ lại thành một đoạn thân rồng. Chỉ là phần đầu của thân rồng này lại bị người ta phá hoại mà nứt ra vô số khe hở, từ trong đó, long khí tuôn ra dữ dội. Long khí cực kỳ mãnh liệt, ngày càng mạnh hơn, nếu cứ tiếp diễn như vậy, cuối cùng sẽ dẫn đến sự hủy diệt của toàn bộ đại lục địa chi. Cái gọi là tổ long mạch thực chất là một luồng năng lượng tạo hóa tiềm ẩn mạnh nhất trong đại lục địa chi này. Năng lượng để tất cả hoa cỏ cây cối có thể sinh trưởng đều do năng lượng tạo hóa của long mạch này cung cấp. Vốn dĩ năng lượng này đều có quy luật tự nhiên, có quy tắc vận hành của riêng mình, bây giờ bị con người phá hoại, năng lượng tuôn trào, kết quả cuối cùng chính là năng lượng tạo hóa cực mạnh phun ra, cuối cùng hủy diệt đại lục địa chi. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phong nhìn tình hình dưới lòng đất, lập tức hiểu rằng đây chắc chắn là do thập nhị thánh của tộc Tam Nhãn gây ra. Toàn bộ hoàng đô bị chúng đánh sập, sau đó phá hủy long mạch lớn nhất dưới lòng đất này, sự sụp đổ và diệt vong của đại lục địa chi đã không thể thay đổi. Chương 1116, bí mật của Thạch Tuyên bị bại lộ chết tiệt. Thạch Tuyên đến muộn một bước, không kìm được ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng gầm vang vọng, làm lòng khí xung quanh cuộn trào. Thạch Tuyên, mau rời đi thôi, năng lượng ở đây ngày càng mạnh rồi, chẳng mấy chốc sẽ đạt đến điểm giới hạn và phát nổ đấy. Điền Mỹ Vượng không kìm được lo lắng kêu lên. Đi. Thạch Tuyên hét lớn, cùng Điền Mỹ Phong lại bay vút lên trên. Dù Thạch Tuyên không thể bay lượn trên không, nhưng có Điền Mỹ Phong trợ giúp, vẫn dễ dàng bay vút lên trời. Mà bên dưới hai người, long khí gầm thét cuộn trào, năng lượng tạo hóa kinh hoàng không ngừng bộc phát. Cứ thế này, chẳng mấy chốc sẽ xảy ra một vụ nổ kinh thiên động địa, và tuổi thọ của đại lục địa chi đã bước vào giai đoạn đến ngược. Khi hai người cuối cùng cũng lao ra khỏi mặt đất, bên dưới lòng đất cuối cùng cũng bùng nổ một vụ nổ hủy diệt kinh hoàng, ánh lửa và long khí màu vàng cuộn trào lên tận trời cao. Mau đi! Thạch Tuyên hét lớn, cùng Điền Mỹ Phong điên cuồng lao ra ngoài, chỉ cần hai người chậm một bước, ngay cả họ cũng phải bỏ mạng ở đây. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn, toàn bộ hoàng đô lập tức sụp đổ hơn một nửa. Ầm ầm, lại một tiếng nổ lớn vang lên ngay sau đó, toàn bộ hoàng đô biến mất, tại chỗ chỉ còn lại một cái hố sâu khổng lồ rộng hơn mấy chục dặm, mà trong hố sâu, năng lượng phun ra càng thêm mãnh liệt, đang tích tụ cho một vụ nổ hủy diệt còn mạnh hơn. Thập Tam Nhãn, Thập Nhị Thánh. Thạch Tuyên không kìm được gầm lên. Toàn bộ hoàng đô đột nhiên bị hủy diệt, trong đầu Thạch Tuyên không kìm được nghĩ đến Cẩn công chúa, nghĩ đến Hoa Long phu nhân, nghĩ đến chị em nhà họ Hạ, còn có Võ Phương Đồng, Lư Yến Điệp và rất nhiều người khác, bây giờ họ ra sao rồi? Thạch Tuyên lo lắng, đột nhiên kêu lên, đi theo ta. Nghĩ đến một khả năng, hắn lập tức lấy cơ thú ra lần nữa, chở Điển Mỹ Phong điên cuồng lao đi. Ngay vừa rồi, Thạch Tuyên đột nhiên nghĩ đến, nguồn long mạch lớn nhất trên đại lục địa chi này tự nhiên là Hoàng Đô Gia Quốc. Nhưng long mạch nổi tiếng lại không chỉ có một hoàng đô. Tộc Tam Nhãn đội vã hủy diệt đại lục địa chi, chắc chắn sẽ không bỏ qua những long mạch này, rất có thể chúng sẽ phá hủy hết những long mạch này, đến lúc đó đại lục địa chi sẽ nhanh chóng bị hủy diệt. Mà long mạch nổi tiếng thứ hai này, tự nhiên chính là đô thành của Chu Quốc. Thạch Tuyên nghĩ đến đây, liền mang theo Điển Mỹ Phong, tăng tốc độ cơ thú đến cực hạn, điên cuồng lao về phía đô thành Chu Quốc, chỉ hy vọng mọi chuyện vẫn còn kịp. Cơ thú gầm thét, con báo đen hóa thành một tia chớp đen, kéo theo một vệt khói trắng, trong nháy mắt đã đi xa. Trong lòng Thạch Tuyên bùng cháy ngọn lửa giận dữ, nghĩ đến cơ nghiệp mà bọn Liêu Đế vất vả gây dựng, lại không ngờ chỉ trong nháy mắt đã sắp bị hủy diệt hoàn toàn. Nghĩ đến đại lục địa chi sắp hoàn toàn biến mất, vô số nhân loại sẽ bị chôn vùi ở đây, sự phẫn nộ trong lòng Thạch Tuyên đã không thể kìm nén. Thạch Tuyên ở trên đại lục địa chi càng lâu, tình cảm đối với đại lục địa chi càng sâu đậm. Trong vô thức, hắn đã hòa nhập vào thế giới này, hắn đã coi mình là một thành viên trong đó. Nhưng đột nhiên, tất cả những điều này đều sắp bị hủy diệt, tất cả đều không còn tồn tại. Trong lòng Thạch Tuyên dâng lên ngọn lửa giận dữ tột cùng. Sức mạnh của kẻ hủy diệt trong hóa thân tinh thể cảm nhận được sự phẫn nộ của bản tôn, lập tức không kìm được tỏa ra năng lượng hủy diệt nhàn nhạt. Trong lòng bàn tay trái của Thạch Tuyên, hình xăm của kẻ hủy diệt lúc gần lúc hiện, thỉnh thoảng vang lên tiếng tí tách. Trên đường đến đô thành Trung Quốc, dần dần thấy không ít nhân loại đều đang cưỡi cơ thú chạy trốn. Long mạch hoàng đô bị hủy, đại lục địa chi sắp diệt vong, những người còn sống sót buộc phải cưỡi cơ thú, bắt đầu điên cuồng chạy trốn trong tình cảnh không còn trận pháp di chuyển, mong muốn vượt qua vùng biển nguy hiểm kia, trốn đến các đại lục khác. Đây là lối thoát duy nhất của họ. Thạch Tuyên nhìn vô số nhân loại đang chạy trốn tứ phía và cơ thú bay lượn trời, trong đó còn xen lẫn tiếng nổ ầm ầm và tiếng chém giết. Đại quân của tộc Tam Nhãn tự nhiên sẽ không ngồi yên nhìn nhân loại bỏ chạy. Thạch Tuyên nhìn thấy trong mắt, dù phẫn nộ, nhưng cũng không có thời gian để ý, vì hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm, mục tiêu của hắn là Thập Nhị Thánh. Thập Nhị Thánh, nhất định phải bị tiêu diệt. Trong đôi mắt Thạch Tuyên lóe lên sát khí đáng sợ vô cùng. Dù hóa thân tinh thể chưa được triệu hồi, nhưng trong lòng bàn tay trái của hắn, hình xăm kia đã thỉnh thoảng hiện ra, năng lượng hủy diệt đã thiêu đốt linh hồn và cơ thể của Thạch Tuyên, đẩy sát khí của hắn lên đến cảnh giới gần như ngút trời. Ngày thứ ba, đô thành Chu Quốc cuối cùng cũng hiện ra trong tầm mắt. Đại lục địa chi sắp bị hủy diệt, mà trên hơn 100 đại lục của thế giới này, trong tầng mây trên trời, lại còn có một đại lục thần bí lơ lửng. Đại lục này được mọi người kính sợ gọi là Đại lục Thiên Thánh. Trong truyền thuyết, chỉ có những người đạt đến Tam giai đại viên mãn, thậm chí bước ra bước cuối cùng thành thần thành thánh mới có tư cách tiến vào đại lục này. So với Vạn Thần Điện, Đại lục Thiên Thánh này lại càng giống vương quốc của các vị thần trong lòng tất cả nhân loại. Mà lúc này, trên Đại lục Thiên Thánh trong tầng mây, có một cung điện hùng vĩ cao ngàn mét được tạc từ bạch ngọc. Lúc này ở tầng cao nhất của cung điện, đang truyền ra tiếng đàn sáo, tiếng nhạc du dương, mỹ lệ động lòng người không thể tả. Giữa đại điện, có một nhóm nữ tử mặc tiên y tiên quần, xinh đẹp tuyệt trần, người thì gảy đàn, người thì múa hát. Nhạc là tiên nhạc, vũ là tiên vũ, người cũng đẹp như tiên nữ. Mà hai bên đại điện, mỗi bên đều có một nhóm người đang ngồi đó, mỗi người đều mang thần thái vô cùng hưởng thụ, dường như đã chìm đắm trong tiên nhạc tiên vũ này. Trên thủ vị của đại điện cũng có vài người, chính giữa treo một tấm rèm trắng, che khuất dung mạo thật của người ở trung tâm, chỉ có thể lờ mờ thấy được bóng dáng người đó đang ngồi cao trên bảo tọa. Bên ngoài tấm rèm này còn có vài người khác, một trong số đó có mái tóc ngắn màu vàng kim, giữa trán hiện lên một dấu ấn hình ngôi sao. Người này chính là vị sứ giả Đạt Tư đến từ Vạn Thần Điện. Lúc này, Đạt Tư đang thưởng thức tiên nhạc tiên vũ trong đại điện, trên mặt cũng không kìm được lộ ra vẻ say mê. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, ánh mắt của hắn thực sự từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi nữ tử mặc váy xanh gấm ở trung tâm nhóm vũ nữ. Trong nhóm nữ tử này, nữ tử mặc váy xanh gấm là đẹp nhất, từ mày, mắt, mũi đến miệng, gần như không có chỗ nào trên người không đẹp, mỗi một chỗ đều đẹp đến mức khiến người ta say đắm, không thể tự chủ. Đạt Tư đã bất giác bị thu hút sâu sắc, cứ nhìn chằm chằm vào nữ tử váy xanh, miệng hơi hé mở, suýt nữa thì chảy cả nước miếng. Ngồi bên cạnh Đạt Tư là một người đàn ông trung niên mặc áo bào tím, trên đầu đội vương miện màu tím, dường như đã thể hiện thân phận tôn quý của mình. Lúc này, ông ta nhìn vẻ mặt mê mẩn của Đạt Tư, trong mắt không kìm được lóe lên một tia khinh bỉ, nhưng miệng lại mỉm cười nói, "Sứ giả, sứ giả." Ông ta cao giọng, Đạt Tư mới a một tiếng tỉnh lại, vội vàng cười gượng, nói, "Đại đế có chuyện gì?" Chương 1117, sáu đại thánh nhân người đàn ông đội vương miện tím cười nhạt, nói, "Sứ giả, điệu múa này có đẹp không?" Đạt Tư cười hì hì, mắt vẫn dán chặt vào nữ tử mặc váy xanh gấm đang múa, miệng đáp, "Đẹp, đẹp vô cùng." "Đại đế, không biết nữ tử mặc váy xanh kia là ai?" Vẻ khinh bỉ trong mắt người đàn ông đội vương miện tím càng lúc càng đậm. Đột nhiên, từ trong tấm rèm trên thủ vị, vang lên một giọng nói lạnh lùng, "Đủ rồi, lui ra." Giọng nói từ trên cao nhất này, lại là giọng của một người phụ nữ. Nghe thấy giọng nói này, lập tức, những nữ tử đang tấu nhạc múa hát đều lui xuống. Đạt Tư không kìm được đứng dậy, a một tiếng nói, "Sao lại lui đi vậy thế?" Hắn nhìn bóng lưng của nữ tử váy xanh, đầy vẻ luyến tiếc. Người đàn ông đội vương miện tím nhìn thấy, không kìm được thầm nghĩ, không ngờ Vạn Thần Điện lại phái ra một kẻ như thế này, thật mất mặt. Một kẻ háo sắc, xem ra cũng chẳng có bao nhiêu bản lĩnh, xem ra Vạn Thần Điện bây giờ cũng chỉ là hữu danh vô thực. Giọng nữ lạnh lùng trên thủ vị tiếp tục nói, "Sứ giả, đến lúc bàn chuyện chính rồi." Đạt Tư lúc này mới hoàn hồn, có chút luyến tiếc ngồi lại vào vị trí. Nghe giọng nữ lạnh lùng nói bàn chuyện chính, sắc mặt lập tức nghiêm lại, cao giọng, trở nên có chút azure, nói, "Bá Lý Nạ đã được xác nhận là chết trong nhân giới, các người phải chịu toàn bộ trách nhiệm." Đại nhân nhà ta rất sủng ái Bá Lý Nạ, có thể nói cái chết của Bá Lý Nạ là một đả kích vô cùng lớn đối với đại nhân nhà ta. Về việc này, các người phải cho một lời giải thích. Ngoài ra, tung tích của năm vị thần quân dự bị kia đâu, sao đến hôm nay vẫn chưa cho ta một câu trả lời? Ta cảm thấy hiệu suất của các người thực sự quá thấp rồi. Hay là, các người căn bản không coi Vạn Thần Điện ra gì? Người đàn ông đội vương miệng tím cười ha hả, nói, "Sứ giả thật sự hiểu lầm rồi. Chuyện của Bá Lý Nạ thực sự không liên quan đến chúng tôi. Ta nghĩ, chuyện của Long giới và Tam Nhãn giới sứ giả cũng nên biết, có lẽ Bá Lý Nạ là do người của Long tộc hoặc Tam Nhãn giới vô tình làm bị thương thì sao? Chuyện này bắt chúng tôi chịu trách nhiệm, thực sự có chút không hợp lý, hơn nữa trong cuộc chiến với Tam Nhãn giới, chúng tôi đã tuân theo mệnh lệnh của Vạn Thần Điện nhận thua, hy sinh đại lục địa chi. Vậy thì, điều kiện mà Vạn Thần Điện đã hứa với chúng tôi, cũng nên thực hiện rồi chứ.
Hả? Đại lục địa chi đã bị hủy diệt rồi sao?
Hậu duệ của thập đại chí tôn thời cổ đại à không ngờ lại bị hy sinh một cách âm thầm như vậy. Nếu tổ tiên của họ biết được, chỉ sợ sẽ tức giận đến mức từ trong quan tài bỏ ra. Các vị, cẩn thận họ đến tìm các người báo thù đó. Hạ hạ.
Đạt Tư bỗng nhiên cười lớn, thần thái ngông cuồng.
Hừ. Xung quanh lập tức vang lên vài tiếng hừ lạnh bất mãn, rất nhiều người đều nhìn Đạt Tư với vẻ mặt không thiện cảm, rõ ràng thái độ của Đạt Tư đã khiến họ tức giận. Đạt Tư dường như không hề hay biết, vẫn tiếp tục công kích vào tâm bệnh của mọi người trong điện, cười hì hì, đại lục địa chi bị hủy diệt như thế nào?
Tộc Tam Nhãn ra tay,
hay là bị các người phái người lén lút làm? Ta nhớ trên đại lục địa chi này còn sót lại di dân của Nghiêu Thuấn Vũ thời thượng của mà, dễ dàng bị hủy diệt như vậy sao? Sắc mặt của mọi người xung quanh càng lúc càng khó coi. Giọng nói lạnh lùng trong tấm rèm trên thủ vị bỗng nhiên lạnh lùng nói, nếu sứ giả đã hứng thú như vậy, vậy thì để ngươi xem đại lục địa chi hiện tại đi, xem cảnh tượng cuối cùng của thập đại chí tôn thời thượng cổ suy tàn.
Đột nhiên, tấm rèm được vén lên, ánh sáng trắng bắn ra, nhanh chóng chiếu đến khoảng không giữa đại điện, dần dần ánh sáng trắng khuyết tán ra, hóa thành một tấm gương không gian khổng lồ. Trên tấm gương này, ban đầu rất mơ hồ, nhưng rất nhanh, ngày càng rõ ràng, lại hiện ra cảnh tượng của đại lục địa chi. Từ trong gương có thể thấy, đại lục địa chi khắp nơi đều là cảnh tượng sụp đổ, thây chất đầy đồng, thảm không nỡ nhìn. Cảnh tượng này không ngừng thay đổi, dường như đang quét qua toàn bộ đại lục địa chi. Trên mặt Đạt Tư hơi lộ vẻ kinh ngạc, thủ đoạn thần thông của người phụ nữ lạnh lùng sau tấm rèm này khiến hắn chấn động. Đạt Tư xuất thân từ Vạn Thần Điện, thân là chính thống chi thần, sức mạnh của hắn đã không thể tưởng tượng nổi, nhưng thủ đoạn như của người phụ nữ sau tấm rèm này lại có thể nói là kỳ lạ đến khó tin, đã chấn trụ được Đạt Tư. Tấm gương không gian cứ thế quét qua đại lục địa chi, rất nhanh đã đến nơi vốn là hoàng đô. Chỉ thấy nơi này đã nứt ra thành một vực sâu khổng lồ, long khí màu vàng phun lên mức trời, bao phủ cả một vùng ngàn dặm, chỉ chờ năng lượng đạt đến điểm giới hạn một lần nữa, lại sẽ gây ra một vụ nổ còn mạnh hơn. Khi Đạt Tư nhìn thấy long khí ngút trời này, liền hiểu rằng đại lục địa chi coi như xong rồi. Long mạch khí lớn nhất này bị phá hủy, năng lượng dưới lòng đất hoàn toàn được giải phóng, sức phá hoại mà nó tạo ra chắc chắn sẽ hủy diệt hoàn toàn đại lục địa chi. Tấm gương không gian lại di chuyển, rất nhanh đã thấy cơ thú bay đầy trời chở nhân loại chạy trốn tứ phía, mong muốn vượt qua đại dương mênh mông để trốn đến các đại lục khác của nhân loại. Đạt Tư không kìm được cười lạnh một tiếng, những người này thật là ảo tưởng, tất cả nhân loại trên đại lục địa chi này đều phải bị chôn vùi ở đây. Tấm gương không gian cứ thế quét qua đại lục địa chi, từng cảnh tượng thê thảm không những không gây ra sự đồng cảm của những tồn tại này, ngược lại họ đều xem một cách thích thú, dường như cảnh tượng hủy diệt và tận thế như vậy khiến họ đều cảm thấy hưng phấn. Đột nhiên, Đạt Tư bật dậy, không kìm được mất giọng hét lên, dừng lại. Giọng nói kinh hãi, thậm chí còn mang theo vẻ sợ hãi tột độ. Ống kính của tấm gương không gian đột nhiên dừng lại, cố định ở một nơi nào đó. Nơi này chính là đô thành Chu Quốc của đại lục địa chi. Lúc này trên bầu trời đô thành, có hai bóng người lao ra khỏi cơ thú, từ trên không giáng xuống đô thành Chu Quốc này. Mà hai bóng người này chính là Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phong. Lúc này, ống kính của tấm gương không gian đang hướng thẳng vào Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phong. Ánh mắt của Đạt Tư đang dán chặt vào Thạch Tuyên đã lộ ra dung mạo thật. Giây phút này, vẻ mặt của hắn như thể nhìn thấy quỷ thần.
Hừm.
Giọng nữ lạnh lùng đứng đầu cũng hơi kinh ngạc, dường như vô cùng ngạc nhiên. Ngoài ra, những tồn tại khác trong đại điện đều có chút nghi hoặc nhìn nhau, không hiểu tại sao một nam một nữ xuất hiện trên ống kính này lại khiến Đạt Tư và người phụ nữ lạnh lùng sau tấm rèm có phản ứng kỳ lạ như vậy. Trong số đó, người đàn ông trung niên đội vương miện tím ánh mắt cũng biến đổi, chỉ là sắc mặt không hề biểu lộ ra ngoài, dường như tâm cơ của ông ta còn sâu không lường được hơn cả Đạt Tư và tồn tại có giọng nói lạnh lùng sau tấm rèm kia. Đạt Tư dán chặt mắt vào khuôn mặt của Thạch Tuyên trên ống kính, vẻ mặt không thể nói là kỳ quái, lẩm bẩm, sao có thể như vậy, trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao?
Đại lục địa chi đột nhiên sắc mặt thay đổi, nói, chuyện này có chút kỳ quái, nhất định phải xem cho kỹ.
Tồn tại phát ra giọng nữ lạnh lùng sau tấm rèm cũng giống như Đạt Tư, lúc này một đôi mắt xuyên qua tấm rèm, rơi trên ống kính không gian này, không chớp mắt, ánh mắt biến ảo khôn lường. Không ai hiểu được lúc này nàng đang nghĩ gì. Mà lúc này, Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phong không hề biết rằng mọi hành động của mình đều đã rơi vào mắt của một số tồn tại nào đó. Họ cứ thế từ trên cao lao thẳng xuống đô thành của Trung Quốc. Chương 1118, sáu đại thánh nhân Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phong đến trên bầu trời đô thành Trung Quốc, lập tức tung mình nhảy xuống. Từ xa, họ đã nghe thấy một tiếng hét thảm, tiếng hét này chính là của Chu Vũ Vương phát ra. Khi Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phong đến nơi, cảnh tượng họ thấy chính là khoảnh khắc cuối cùng của Chu Vũ Vương ngã xuống. Họ cuối cùng cũng đến kịp, nhưng thứ họ chứng kiến lại là sự hủy diệt của đô thành Trung Quốc, cái chết của những cường giả trong đô thành.
Thập Tam Nhãn,
Thập Nhị Thánh. Thạch Tuyên gầm lên như sấm, xé toạc không trung lao đến, sự phẫn nộ của hắn đã lên đến cực điểm. Đến đô thành Trung Quốc có 6 đại thánh nhân của tộc Tam Nhãn, 6 thánh nhân còn lại đã đến đô thành của Thương Quốc, phá hủy một long mạch khác. Khi Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phong đến đô thành Trung Quốc, 6 thánh nhân của tộc Tam Nhãn này đang giết sạch tất cả những người có khả năng phản kháng trong đô thành. Đang định phá hủy long mạch, đột nhiên từ xa một tiếng gầm phẫn nộ tột cùng xé toạc không trung lao đến, họ không tìm được ngẩng đầu lên, họ cảm nhận được, lại có một cường giả đại viên mang đến.
Kinh ngạc.
Hừm. Trên đại lục địa chi này còn có cường giả đại viên mãn sao? Một thánh nhân không tìm được ngẩng đầu, giữa trán có một con mắt màu vàng kim kỳ dị. Đây chính là Hoàng Kim Nhãn trong truyền thuyết, mà vị thánh nhân này chính là Kim Nhãn thánh nhân trong thập nhị thánh của tộc Tam Nhãn. Từ xa, Điền Mỹ Phong đã triệu hồi trang bị, tiến vào cảnh giới bản tôn và hóa thân hợp nhất, trong nháy mắt đã đẩy lên cảnh giới đỉnh cao nhất, sau lưng mang túi tên là Tinh, tay cầm phá nguyệt cùng, khí tức của nàng đã kinh động những thánh nhân này. Điền Mỹ Phong không có danh tiếng, 6 thánh nhân này không nhận ra Điền Mỹ Phong, nhưng lại cảm nhận được uy áp của nàng, rõ ràng đã đạt đến cảnh giới nhị giai đại viên mãn. Không ngờ còn có kẻ đến một mạng, ta đi giải quyết bọn họ. Một thánh nhân khác, nửa khuôn mặt trắng như ngọc, nửa còn lại đen như than, trời sinh một khuôn mặt âm dương kỳ dị, chính là âm dương thánh nhân trong thập nhị thánh, giọng nói cũng âm dương quái khí, thân hình đột nhiên vút lên trời, sau lưng có 4 đạo hào quang hiện ra, tay phải lật một cái rồi bung ra, lập tức thấy trên trời đột nhiên xuất hiện vô số giọt nước màu xanh lá cây, dày đặc, bay về phía Thạch Tuyền và Điền Mỹ Phong. Điền Mỹ Phong hét lớn, từ sau lưng một lúc lấy ra 5 mũi tên lửa, dương cung lắp tên, 5 mũi tên cùng bắn ra. Đối với cường giả đại viên mãn cung cấp, Điền Mỹ Phong vừa ra tay đã là đòn tấn công 5 mũi tên mạnh nhất, đòn tấn công yếu đối với cường giả cung cấp căn bản không có tác dụng. 5 mũi tên lao vào trong vô số giọt nước màu xanh lá cây, lập tức vô số giọt nước vỡ ra, trong mấy mắt, không gian vài mẫu vuông đều bị chất lỏng màu xanh bao phủ, Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phong cũng không thể tránh khỏi bị chất lỏng màu xanh này dính vào. Vừa dính vào chất lỏng màu xanh, vị âm dương thánh nhân này liền cười lên, không ngờ lại dễ dàng thành công như vậy. Xem ra quả nhiên chỉ là một đứa trẻ mới lên cảnh giới đại viên mãn, năng lực ứng biến còn kém xa. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phong vừa dính vào chất lỏng màu xanh này, lập tức cảm thấy chất lỏng màu xanh như có ý thức tự chủ, thẩm thấu vào trong cơ thể họ. Điền Mỹ Phong không kìm được kinh hô một tiếng, đột nhiên cảm thấy toàn thân mất sức, ngã xuống. Thạch Tuyên cũng ngay sau đó cảm thấy cơ thể tê dại, dường như có dấu hiệu trúng độc, nhưng cùng lúc đó, năng lực của viên châu chí xích trong cơ thể hắn phát huy tác dụng, năng lượng màu đỏ lan tỏa, lập tức hồi phục bình thường. Điền Mỹ Phong ngã xuống, rõ ràng là đã trúng độc. Ha ha. Vị âm dương thánh nhân đã bay lên không trung kia cười lớn, không hề để Thạch Tuyên vào mắt. Chương 1118, Tây Vương Mẫu thấy Điển Mỹ Phượng suy yếu, hắn lập tức mở âm dương chi nhãn giữa hai hàng lông mày, bắn ra một cột sáng năng lượng nửa trắng nửa đen kỳ dị, mang theo sức mạnh kinh hoàng vô song, quét về phía Điển Mỹ Phượng. Với sức mạnh của âm dương thánh nhân, chỉ cần một cái quét của âm dương chi nhãn này, thân thể Điển Mỹ Phượng chắc chắn sẽ lập tức vỡ nát. Tình hình nguy cấp, Thạch Tuyên không còn giữ lại gì nữa. Hắn gầm lên một tiếng dài, Dực Long Thần và Chu Tức Thú bay vút lên trời. Giữa hai hàng lông mày hắn tỏa ra ánh sáng, bóng dáng lóe lên, tinh thể hóa thân tách ra. Dực Long Thần khổng lồ, Chu Tước Thú nhỏ bé đang trong giai đoạn đấu thơ và tinh thể hóa thân đồng thời tiến vào trạng thái hợp thể. Thạch Tuyên hét lớn, lòng bàn tay trái bùng nổ ánh sáng đen, một đồ án cổ xưa lóe lên. Thân hình Thạch Tuyên đột ngột xuất hiện bên cạnh Điền Mỹ Phượng, tay phải ôm lấy nàng, tay trái bung lên, chặn đứng luồng năng lượng từ âm dương chi nhãn của âm dương thánh nhân. Thử. Âm dương thánh nhân hơi sững sờ, biểu hiện của Thạch Tuyên vượt ngoài dự liệu của hắn. Trên hư không, trong tòa ngọc điện ở Thiên Thánh Đại Lục, trước tấm gương không gian, sự tồn tại sau bức rèm, người đàn ông trung niên đội tử quan và cả tôn sứ đạt tư của chính thống chi thần, tất cả đều không tìm được mà khẽ hừ một tiếng. Cùng lúc đó, họ nhìn thấy đồ án cổ xưa màu đen tỏa ra từ lòng bàn tay trái của Thạch Tuyên trong gương. Ý nghĩa của đồ án cổ xưa này đối với đại đa số những người có mặt trong đại điện đều không hiểu là gì, nhưng đối với sự tồn tại phát ra giọng nữ thanh lãnh sau bức rèm, người đàn ông đội tử quan và tôn sứ đạt tư của vạn thần điện, những người biết rõ bí ẩn bên trong lại cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Ngay cả người đàn ông đội tử quan thâm sâu nhất trên mặt cuối cùng cũng không kìm được mà lộ ra vẻ chấn động, dù chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Màu đen lòng bàn tay trái quả nhiên là một kẻ khác đạt tư không kìm được lẩm bẩm, dường như vừa kinh ngạc vừa có chút phấn khích khó hiểu. Hắn biết rằng một bí mật động trời sắp được phơi bày qua tay mình. Bí mật này thậm chí có thể làm chấn động toàn bộ vạn thần điện. Nhưng mắt hắn vẫn dán chặt vào tấm gương, hắn muốn xem sức mạnh của đồ án cổ xưa màu đen này. Trên bầu trời Chu Quốc đô thành, 5 vị thánh nhân còn lại đều ngẩng đầu, chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi. Sức mạnh âm dương nhãn của âm dương thánh nhân, họ đều biết rất rõ, nhưng lúc này lại bị gã đàn ông loài người vốn không đáng chú ý kia vung tay chặn lại. Hơn nữa, thân hình hắn lóe lên lao ra, vung tay lần nữa, năng lượng hình đồ án cổ xưa màu đen bắn ra từ lòng bàn tay trái, hóa thành một luồng năng lượng hủy diệt khổng lồ vô song. Chỉ một cái vung tay, luồng năng lượng hủy diệt này như một chiếc roi ánh sáng màu đen, vút qua không trung, quất mạnh một tiếng buốt, đánh thẳng vào người âm dương thánh nhân. Trong khoảnh khắc, âm dương thánh nhân gần như không kịp phản ứng, đã bị luồng năng lượng roi ánh sáng hủy diệt này cuốn lấy và xóa sổ, nghiền thành cho bụi, chết không còn một mảnh vụn. Ngay lập tức, điểm thí luyện của Thạch Tuyên tăng lên 25 triệu điểm. Thạch Tuyên đã đặt Điền Mỹ Phượng xuống, túi người lao về phía 5 vị đại thánh nhân bên dưới. Không thể nào! 5 vị thánh nhân không kìm được đồng thanh gầm lên giận dữ. Nhìn âm dương thánh nhân bị tiêu diệt trong nháy mắt, sự kinh hoàng của họ không lời nào tả xiết. Trong ngọc điện ở Thiên Thánh Đại Lục, những người chứng kiến cảnh này qua gương không gian cũng đều khẽ hừ một tiếng. Có người kinh ngạc nói, lật tay giết chết một vị tam nhãn thánh nhân. Sức mạnh này, chẳng phải đã đạt đến thần thánh chi cảnh rồi sao? Sao trong loài người ở địa chi đại lục lại có một sự tồn tại như vậy? Chương 1118, Tây Vương Mẫu Đạt Tư nhìn Thạch Tuyên lao về phía 5 vị thánh nhân khác trong gương, thấy 5 vị thánh nhân này lần lượt mở con mắt thứ 3, mỗi người đều bắn ra uy lực mạnh nhất. Những thánh nhân này không ngu ngốc, dù không thể chấp nhận sự thật, nhưng họ vẫn hiểu ra sự đáng sợ của Thạch Tuyên ngay lập tức. Tất cả đều không còn giữ lại gì nữa, 5 luồng sức mạnh hủy diệt mạnh nhất hợp lại là một, hóa thành một sức mạnh thần linh không thể địch nổi, đánh về phía Thạch Tuyên. 5 vị thánh nhân liên thủ, uy lực của đòn tấn công này tuyệt không thua kém sức mạnh của một chính thống chi thần. Thạch Tuyên khẽ gầm lên, tay phải đặt lên mu bàn tay trái, lòng bàn tay trái bung lên. Năng lượng hủy diệt trong lòng bàn tay cuồn cuộn dâng trào, có sáng hình đồ án cổ xưa ầm một tiếng va chạm với sức mạnh của 5 vị thánh nhân. Không khí vang lên một tiếng nổ trầm đục, 5 vị thánh nhân lập tức loạn choạng lùi lại. Thạch Tuyên đã nhân cơ hội lóe lên một cái, đột ngột xuất hiện bên trái họ, tay trái vung ngược lại. Roi ánh sáng năng lượng bắn ra từ lòng bàn tay bốt một tiếng cuốn lấy vị kim nhãn thánh nhân ở ngoài cùng. Kim Nhãn Thánh Nhân gầm lên một tiếng rồi bị năng lượng hủy diệt cuốn vào, hình thần câu diệt. Điểm thí luyện của Thạch Tuyên tăng lên 30 triệu điểm. Tộc Tam Nhãn, 12 thánh các ngươi đều phải chết. Giọng nói của Thạch Tuyên như ma thần, lật tay tiêu diệt hai vị đại thánh nhân, bốn vị thánh nhân còn lại kinh hãi tột độ, lập tức bỏ chạy về bốn hướng khác nhau. Họ đều không phải kẻ ngốc, lúc này đã biết Thạch Tuyên mạnh đến mức nào, không phải là đối thủ mà họ có thể địch lại. Nếu bây giờ không chạy, họ chỉ có kết cục bị hủy diệt toàn bộ. Sức mạnh của Thạch Tuyên ít nhất đã sánh ngang với cảnh giới thần linh, họ tuy được gọi là thánh nhân của tộc Tam Nhãn, nhưng thánh nhân làm sao có thể chống lại thần linh? Bốn vị thánh nhân không chạy về cùng một hướng, mà lập tức chạy về bốn hướng khác nhau. Chỉ có như vậy, trong số họ mới có khả năng có người thoát chết. Thạch Tuyên gầm lên như sấm, hôm nay các ngươi đều phải chết. Thân hình hắn lao vút đi, đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt roi ánh sáng năng lượng hủy diệt trong lòng bàn tay trái đã bùng ra, lại một vị thánh nhân nữa bị cuốn vào trong đó, bỏ mạng. Mà các thánh nhân ở ba hướng còn lại đã chạy xa hơn 10 mét. Thạch Tuyên không nói một lời. Điền Mỹ Vượng chúng độc, tuy đã dần hồi phục nhưng cũng không thể giúp được Thạch Tuyên, chỉ có thể nhìn ba vị thánh nhân chạy trốn về ba hướng, còn Thạch Tuyên đang đuổi theo. Đuổi đến hơn 50 mét, Thạch Tuyên đã đuổi kịp vị thánh nhân thứ tư, lật tay hủy diệt hắn, sau đó lại đuổi theo vị thánh nhân thứ năm. Lúc này, vị thánh nhân kia đã chạy xa hàng vài mét. Thạch Tuyên điên cuồng đuổi theo, dùng năng lượng hủy diệt kết thành thánh ngân ấn, tốc độ không ngừng tăng lên, đuổi đến 50.000 mét, cuối cùng cũng đuổi kịp vị thánh nhân thứ năm này, hủy diệt hắn. Mà lúc này, đã không còn thấy bóng dáng của vị thánh nhân thứ 6 đâu nữa. Thạch Tuyên gầm lên, không giết hết 12 thánh nhân của tộc Tam Nhãn, hắn quyết không cam lòng. Lúc này hắn ngay cả Điền Mỹ Vượng cũng không màng tới, không chút do dự đuổi theo hướng mà vị thánh nhân thứ 6 vừa chạy trốn. Trên ngọc điện của Thiên Thánh Đại Lục, tất cả mọi người đều im lặng, nhìn bàn tay trái của Thạch Tuyên như lời triệu hồi của tử thần, chỉ một cái phất tay, thánh nhân của tộc Tam Nhãn như gà đất chó sành, không chịu nổi một đòn. Sức mạnh như vậy, thần cách của hắn ít nhất cũng đã có vị trí thiên cách người đàn ông trung niên đội tử quan đột nhiên trầm ngâm nói. Sắc mặt Đạt Tư hơi thay đổi, không kìm được gật đầu nói, không sai, sức mạnh như vậy, quả thực đã vượt qua địa cách. Người này hắn nghiến răng, đột nhiên xoay người hơi cúi mình, nói, kính thưa Hạo Thiên Đế, Tử Vi Đại Đế tôn quý, việc này thực sự không phải chuyện nhỏ, ta phải lập tức trở về báo cáo cho gia nhân của ta biết, xin cáo tử. Vị Tử Vi Đại Đế đội tử quan này mỉm cười. Sau bước rèm, người được Đạt Tư gọi là Hạo Thiên Đế với giọng nữ thanh lãnh đã chậm rãi nói, vậy thì chúng ta không tiễn. Cáo tử. Đạt Tư rất vội, nói xong hai chữ này, thân hình lóe lên, lập tức biến mất khỏi ngọc điện. Các ngươi cũng lui ra đi. Giọng nói của Hạo Thiên Đế sau bức rèm trở nên rất bình thản, chậm rãi nói, vâng. Dẫn đầu là Tử Vi Đại Đế, đông đảo những người ở hai bên đều đứng dậy. Chỉ có Tử Vi Đại Đế là chắp tay lui ra, những người còn lại đều quỳ lạy trong điện rồi mới lui đi. Rõ ràng trong số những người này, thân phận của Tử Vi Đại Đế là cao quý nhất. Sau khi tất cả mọi người trong điện đã biến mất sạch sẽ, Hạo Thiên Đế sau bức rèm cuối cùng cũng vén rèm lên, lộ ra dung mạo thật sự. Hóa ra là một người phụ nữ đội đế miệng hoàng kim, sắc mặt trong như ngọc, lạnh lùng, ánh mắt sâu không lường được. Đột nhiên, bóng dáng nàng khẽ động, cũng biến mất trong ngọc điện. Vị Tử Vi Đại Đế đội tử quan kia sau khi rời khỏi ngọc điện, đột nhiên ngẩng đầu, dường như bắt được thứ gì đó, trên mặt lộ ra một nụ cười bí ẩn không thể nhận ra. Không ai hiểu trong lòng hắn đang nghĩ gì. Tôn sứ Đạt Tư đến từ Vạn Thần Điện, sau khi phát hiện ra bí mật của Thạch Tuyên ở nhân gian, lập tức đội vã rời khỏi nhân gian, chuẩn bị trở về Vạn Thần Điện. Hắn hiểu rằng, sắp có một bí mật động trời được công bố ra ngoài qua miệng hắn. Bí mật này sẽ gây nên sóng to gió lớn ở Vạn Thần Điện. Trong lòng vừa kinh ngạc vừa có chút phấn khích khó hiểu, Đạt Tư rời khỏi Thiên Thánh Đại Lục, xuyên qua tầng mây. Đột nhiên, tầng mây xung quanh lại bắt đầu xoắn lại một cách kỳ lạ, khiến hắn dù xuyên qua liên tục vẫn quay lại chỗ cũ. Hắn dường như bị nhốt trong tầng mây. Chuyện gì vậy? Đạt Tư trong lòng rùng mình, thần thức lập tức quét ra bốn phía. Đột nhiên cảm ứng được điều gì đó, hắn không khỏi cười lạnh, miệng hô lớn, kẻ nào to gan, dám mạo phạm chính thống chi thần của Vạn Thần Điện. Thân hình lóe lên đã đến cách đó 10 mét. Chỉ thấy trên một tầng mây cách đó ngàn mét, có một người phụ nữ đang ngồi khoanh chân. Người phụ nữ này đội đế miệng hoàng kim, mặc cẩm bào hoa lệ, trông vô cùng tôn quý. Mà người phụ nữ này chính là Hạo Thiên Đế từng ngồi sau bức rèm. Đạt Tư chưa từng thấy dung mạo thật của nàng, cho nên sau khi nhìn thấy nàng, chỉ sững sờ một lúc rồi mới quát, ngươi là ai? Vừa rồi là ngươi dở trò. Giữa hai hàng lông mày, thần cách đại diện cho chính thống chi thần của Vạn Thần Điện lóe lên ánh sáng, rõ ràng nếu câu trả lời của người phụ nữ trước mặt khiến hắn không hài lòng, sức mạnh thần cách sẽ lập tức được tung ra. Người phụ nữ cười lạnh lùng, nói, Đạt Tư, ngươi vội vã trở về như vậy, là vì chuyện gì? Hạo Thiên Đế. Đạt Tư kinh ngạc, hắn tuy không nhận ra người phụ nữ này, nhưng lại nhớ giọng nói của nàng. Vừa nghe thấy giọng nói thanh lãnh quen thuộc này, hắn lập tức nhận ra đây chính là Hạo Thiên Đế vừa ngồi sau bức rèm trong ngọc điện. Không, thực ra ta không phải Hạo Thiên Đế ngoài dự đoán, người phụ nữ đội đế miệng hoàng kim này lại lắc đầu phủ nhận. Cái này chuyện này là sao? Ngươi không phải Hạo Thiên Ngọc Đế. Chẳng lẽ người ngồi sau bức rèm vừa rồi không phải ngươi sao? Tại sao giọng nói lại giống nhau? Đạt Tư bối rối. Người phụ nữ nói, vừa rồi đúng là ta, nhưng ta không phải Hạo Thiên Ngọc Đế, ta là Tây Vương Mẫu. Đạt Tư mở to mắt, ngươi là Tây Vương Mẫu? Sao lại ngươi trở thành Hạo Thiên Ngọc Đế từ khi nào? Chương 1119, nguy cơ, thập thần trưởng sắp tới Hạo Thiên Ngọc Đế mà ngươi nói là ta. Đột nhiên, giọng nói của người phụ nữ tự xưng là Tây Vương Mẫu trước mặt thay đổi, biến thành giọng nói uy nghiêm của một người đàn ông. Đồng thời, nàng quay người lại. Sau khi nàng quay người, hiện ra không phải là lưng, mà là một khuôn mặt khác, một người đàn ông trông vô cùng uy nghiêm. Ta mới là Hạo Thiên Ngọc Đế, chúa tể tối cao của Thiên Thánh Đại Lục. giọng nói của người đàn ông uy nghiêm vang lên. Đạt Tư nhìn người đàn ông uy nghiêm trước mặt, cuối cùng cũng hiểu ra, đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh đến khó hiểu, ngươi một nửa là nam một nửa là nữ. Nửa nam là Hạo Thiên Ngọc Đế, nửa nữ là Tây Vương Mẫu, ngươi chính là trong truyền thuyết. Hắn đột nhiên quay người bỏ chạy, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi sâu sắc. Không thoát được đâu, những kẻ biết bí mật này của ta đều phải chết. Giọng nói uy nghiêm của Hạo Thiên Ngọc Đế, lúc này trong thai Đạt Tư nghe thật kinh khủng đến tột cùng. Gào. Đạt Tư biết không ổn, miệng phát ra tiếng gầm điên cuồng. Ấn ký hình ngôi sao giữa hai hàng lông mày bắn ra ánh sáng đen huyền ảo, tạo thành một cột sáng đen dài ngàn mét, điên cuồng bắn ra, hòng chặn Hạo Thiên Ngọc Đế để chạy trốn. Vạn Thần Điện. Hừ, Vạn Thần Điện một thần linh chỉ có địa cách, nếu không phải vì Vạn Thần Điện, kẻ như ngươi đến Tiên Thánh Đại Lục, chẳng khác nào con kiến. Giọng nói của Hạo Thiên Ngọc Đế vẫn luôn vang vẳng bên tai Đạt Tư. Một bàn tay hiện ra từ hư không, to như ngọn đồi, đột nhiên chụp xuống. Năng lượng hình ngôi sao mà Đạt Tư bắn ra và thân thể hắn không chịu nổi một đòn, trong nháy mắt tan vỡ tiêu vong. Bàn tay khổng lồ xuề ra, trong lòng bàn tay chỉ còn lại một thần cách hình ngôi sao. Năm ngón tay xiết lại, thần cách hình ngôi sao này lại bị bóp nát, tan biến vào không khí. Hạo Thiên Ngọc Đế quay người, người phụ nữ thanh lãnh tự xưng là Tây Vương Mẫu lại hiện ra, nhìn xuống đại lục nhân gian bên dưới, lẩm bẩm, "Hừ, hắn muốn trở về báo cáo cho Vạn Thần Điện biết sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Ngay cả ta cũng không ngờ, trong hỗn độn thất tử, kẻ mang hành hủy diệt lại ở ngay dưới mắt ta. Trò chơi của các vị thần cuối cùng đã xảy ra biến cố mà chúng ta không lường trước được, Huy Đức Vương. Nếu nói rằng con người mà kẻ hủy diệt này ký sinh, chính là bản thể của hắn. Nếu có thể nắm giữ hắn rất có thể sẽ nắm giữ được Huy Đức Vương. Hủy diệt, sáng tạo, dung hợp, thôn phệ. Nếu bốn sức mạnh này đều bị ta nắm giữ, Vạn Thần Điện có là gì, Hắc Ám Thành cũng chỉ cần một cái búng tay là phá được. Ngay cả sáng thủy tộc, cũng phải túi đầu thần phục trong mắt Tây Vương Mẫu, lóe lên những tia sáng sâu không lường được. Đạt Tư bị Hạo Thiên Ngọc Đế giết chết. Trong một thế giới xa xôi tối cao, trong một thần điện có kiến trúc mái vòm mang biểu tượng ngôi sao. Một người có huy hiệu hai ngôi sao trên vai đột nhiên mở mắt, trong mắt bắn ra ngọn lửa giận dữ. Hắn đang ngồi khoanh chân, kết một thủ ấn kỳ lạ, dường như đang thiền định, nhưng cái chết của Đạt Tư đã khiến hắn cảm ứng được ngay lập tức. Hắn chính là cấp trên của Đạt Tư, và Đạt Tư cũng chính là do hắn phái đến Thiên Thánh Đại Lục để điều tra nguyên nhân cái chết của Bạ Lina. Cái chết của Bạ Lina, hắn tuy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không quá để tâm. Dù sao thỉnh thoảng một số chính thống chi thần cấp thấp của Vạn Thần Điện đi lại bên ngoài cũng dễ gặp phải tai nạn mà bỏ mạng. Vì vậy hắn chỉ phái Đạt Tư, bảo hắn đến nhân gian điều tra một chút, mục đích chính là để Đạt Tư tiếp quản năm vị thần quân dự bị mà Bạ Lì Nạ vốn phụ trách. Nhưng điều hắn không bao giờ ngờ tới là sau khi Đạt Tư được phái đi, ngay khoảnh khắc vừa rồi, hắn cảm thấy ngay cả Đạt Tư cũng đã ngã xuống. Không chỉ không có tin tức cụ thể nào được truyền về. Lần này hắn thực sự nổi giận, đột nhiên mở to đôi mắt, chính giữa trán lại hiện ra ấn ký hai ngôi sao. Khác với những chính thống chi thần như Đạt Tư chỉ có một ấn ký hình ngôi sao, giữa hai hàng lông mày của hắn lại có một cặp ấn ký hai ngôi sao dựng đứng. Điều này dường như đã cho thấy thân phận, địa vị và sức mạnh của hắn tuyệt không phải là thứ mà Đạt Tư có thể so sánh. Hắn đưa tay ra, gõ vào một chiếc chuông bạc nhỏ đặt bên cạnh. Rất nhanh, trong thần điện vang lên những tiếng vút vút vút, chỉ thấy từng vị chính thống chi thần mặc áo tròn đen, giữa hai hàng lông mày có ấn ký hình ngôi sao lần lượt giáng lâm xuất hiện. Rất nhanh đã có 8 vị chính thống chi thần cùng túi mình bái lạy, đại nhân triệu kiến, có việc gì căn dặn? Người có ấn ký hai ngôi sao đang ngồi quanh chân đã đứng dậy, đưa tay ra, khoác lên một chiếc áo choàng đen tương tự. Chỉ thấy chiếc áo choàng này có huy hiệu hai ngôi sao, thêu chỉ vàng. Tất cả những điều này đều cho thấy thân phận của hắn cao hơn những người khác một bậc. Các ngươi cùng ta đến nhân gian một chuyến. Bạ Lì Nạ và Đạt Tư lần lượt chết một cách không rõ ràng ở đó. 10 vị thần linh dưới chúng ta, chỉ trong thời gian ngắn đã chết mất 2 vị. Nếu không điều tra rõ ràng chuyện này, ta không xứng làm cấp trên của họ, không xứng với danh thập thần trưởng họ Tơ Rồ. Người ở giữa phát ra tiếng gầm giận dữ, ấn ký hai ngôi sao dựng đứng giữa hai hàng lông mày dao động năng lượng không ngừng, dường như có thể bắn ra bất cứ lúc nào. 8 vị chính thống chi thần xung quanh, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bạ Lì Nạ và Đạt Tư chính là đồng bạn của họ. Tổng cộng 10 vị chính thống chi thần đều là thuộc hạ của vị thập thần trưởng Ngọ Tợ Dỗ trước mặt. Bây giờ Bạ Lý Nạ và Đạt Tư đột nhiên đều chết ở nhân gian, chuyện này tự nhiên có chút kỳ lạ, khó trách Ngọ Tợ Dỗ lại tức giận. Vâng. 8 vị chính thống chi thần cùng cung kính đáp, theo sau thập thần trưởng Ngọ Tợ Dỗ. 9 vị chính thống chi thần thuộc Vạn Thần Điện cùng nhau đến nhân gian. Nguy cơ thực sự đã đến. Thạch Tuyên truy tìm không ngừng, liên tục khởi động thần thức quét dò, mất trọn nửa ngày, cuối cùng cũng đuổi kịp vị thánh nhân thứ 6 của tộc Tam Nhãn. Vị thánh nhân thứ 6 này trên lưng áo thêu một vầng mặt trời tròn, chính là Nhật Thánh Nhân trong 12 thánh của tộc Tam Nhãn. Hắn cố hết sức chạy mấy chục mét, nhưng vẫn bị Thạch Tuyên đuổi kịp. Thấy không thể thoát, Nhật Thánh Nhân phát ra tiếng gào tuyệt vọng, mở Nhật Luân Chi Nhãn giữa hai hàng lông mày, ngay sau đó thân thể lại nổ tung. Hắn muốn đồng quy vu tận với Thạch Tuyên. "Hừ, mạo phạm loài người, nhất định phải khiến các ngươi toàn bộ ngã xuống nơi này, chôn cùng địa chi đại lục của chúng ta." Thạch Tuyên hét lớn, trong lòng bàn tay trái, năng lượng hủy diệt bắn ra, hóa thành một chiếc roi năng lượng dài ngàn mét, quất mạnh một cái bốp vang trời, lập tức cuốn cả hắn lẫn năng lượng của Nhật Luân Chi Nhãn vào trong, rồi bị hủy diệt. Năng lượng hủy diệt thực sự quá đáng sợ, Nhật Thánh Nhân chỉ bị nó quất trúng, đã lập tức tan thành tro bụi, ngay cả dấu ấn sinh mệnh cũng không thể giữ lại. Có thể nói, gặp phải năng lượng hủy diệt, đối với những trưởng lão như họ là cơn ác mộng lớn nhất. Chương 1120, ra biển di cư cuối cùng, 6 vị thánh nhân tấn công Chu Quốc Đô Thành đều đã ngã xuống. Điểm thí luyện trong cơ thể Thạch Tuyên tăng lên 50 triệu điểm, cách cảnh giới Tam giai viên mãn còn thiếu 150 triệu điểm. Sau khi giết xong 6 vị thánh nhân, Thạch Tuyên giải trừ hợp thể với hành hủy diệt. lúc này hắn cảm thấy mệt mỏi rã rời, toàn thân vô lực, chỉ có thể cưỡi cơ thú quay về theo đường cũ. Nửa đường lại gặp phải cuộc hôn chiến giữa vô số loài người và tộc Tam Nhãn. Trong cuộc hôn chiến này, lại có một người thể hiện thủ đoạn như quỷ thần, đang tàn sát tộc Tam Nhãn, chính là Điền Mỹ Phượng. Hóa ra sau khi Điền Mỹ Phượng hồi phục sức lực, đuổi theo Thạch Tuyên nhưng không kịp. Nửa đường gặp phải những người tị nạn này bị quân đội tộc Tam Nhãn truy sát, nhất thời tức giận ra tay tương trợ, lập tức giết vô số quân Tam Nhãn, một đường không thể cản phá. Những người tị nạn này đến từ khắp nơi trên địa chi đại lục, đủ mọi thành phần, vốn như một đám hỗn hợp, chỉ biết chạy trốn. Nhưng sự ra tay của Điền Mỹ Phượng đã nhanh chóng truyền cảm hứng cho họ. Không biết ai là người dẫn đầu, họ bắt đầu phản công. Hành động này một người truyền 10, 10 người truyền 100, rất nhanh, hàng ngàn vạn người đã tập hợp thành một lực lượng hùng mạnh, bắt đầu phản công tộc Tam Nhãn. Dưới sự lãnh đạo của Điền Mỹ Phượng, họ lại trở nên không thể ngăn cản. Thạch Tuyên nhìn thấy trên cơ thú, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, gầm lên một tiếng dài, cầm chấn yêu ấn giáng lâm. Đối phó với đại quân tộc Tam Nhãn này, tự nhiên không cần đến sức mạnh của hành hủy diệt, chỉ cần cầm chấn yêu ấn đập một phát, trong nháy mắt giữa đại quân Tam Nhãn đã vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Đòn tấn công này trong nháy mắt đã đập chết mấy trăm tên Tam Nhãn. Phía loài người vang lên tiếng hoan hô. Sự ra tay mạnh mẽ của Thạch Tuyên, chấn yêu ấn liên tiếp tấn công, một đòn đã chôn vùi mấy trăm tên tộc Tam Nhãn, uy thế mạnh mẽ, dường như còn đáng sợ hơn cả Điền Mỹ Phượng. Điền Mỹ Phượng thấy Thạch Tuyên trở về, cũng không khỏi cất tiếng quát sắc bén, kích hoạt kỹ năng tinh vẫn, một chiêu đã tiêu diệt ngàn tên tộc Tam Nhãn. Dưới sự lãnh đạo của Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng, 10 vạn đại quân Tam Nhãn đã bị họ giết hơn một nửa, số còn lại điên cuồng tháo chạy. Vô số loài người reo hò, vây quanh Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng, tiếng hoan hô không ngớt. Vào khoảnh khắc này, Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng được họ xem như cứu thế chủ và thần tượng. Sức mạnh như thần quỷ của Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng đã sớm khiến họ bái phục, tất cả đều vây quanh Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng, muốn đi theo họ. Họ cũng hiểu rằng, nếu không có những cường giả như Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng dẫn dắt, cơ hội sống sót để chạy đến các đại lục khác của họ không quá 1/10. Điền Mỹ Phượng nhìn Thạch Tuyên, nói: "Thạch Tuyên, làm sao bây giờ? Nhiều người như vậy, nếu chúng ta không quan tâm, họ không thể nào vượt qua vùng biển kia để chạy đến các đại lục khác được." Thạch Tuyên trầm ngâm một lúc, nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn quyết định dẫn dắt họ, cùng nhau an toàn rời khỏi địa chi đại lục và tiêu diệt 6 vị thánh nhân còn lại. Sau khi quyết định, do Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng dẫn đầu, họ dẫn theo đám người đông đúc này tiến về phía bắc. Ở phía bắc, chính là quốc cảnh của Thạch Quốc. Thạch Tuyên muốn đến Thạch Quốc xem tình hình của Tần Khang và Lâm Thanh Thanh. Trên đường đi, đâu đâu cũng là những người tị nạn. Sau khi nhìn thấy dòng người đông đảo của Thạch Tuyên, họ như trăm sông đổ về một biển, nhanh chóng gia nhập vào. Số người ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc đã vượt quá 30 vạn. Người càng đông, Thạch Tuyên càng cảm thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn. Thậm chí có thể nói, những người trước mắt này chính là huyết mạch cuối cùng của người trái đất ở nhân gian. Tình hình nứt vỡ, phá hoại của địa chi đại lục ngày càng nghiêm trọng, đâu đâu cũng là những vết nứt khổng lồ. Thậm chí nửa đường, không ít nơi đột nhiên phun trào lửa và dung nham, nuốt chửng không ít người. Người đông được nhiều, trong đó lại có không ít người cơ thú bị hỏng hoặc hết năng lượng, chỉ có thể đi bộ. Cứ như vậy, tốc độ lại chậm lại. Thạch Tuyên nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi lo lắng, hắn tự nhiên biết muốn vượt qua vùng biển bên ngoài đại lục địa chi kia, ít nhất cũng cần cơ thú bay đỉnh cấp và lượng lớn dầu năng lượng, nếu... Thạch Tuyên nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi lo lắng, hắn tự nhiên biết muốn vượt qua vùng biển bên ngoài đại lục địa chi kia, ít nhất cũng cần cơ thú bay đỉnh cấp và lượng lớn dầu năng lượng, nếu không làm sao có thể vượt biển được. Mà hiện tại, số lượng cơ thú thiếu hụt hoặc hư hỏng đã trở thành vấn đề nan giải hàng đầu. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng nhìn thấy mà chỉ biết lo lắng, mỗi khi đi qua một thành trì, họ đều cho người vào tìm kiếm, nhưng thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Chẳng mấy ngày đã đến Thạch Quốc cũng chịu sự phá hoại nghiêm trọng, nhưng Thạch Tuyên lại nhìn thấy Tần Khang, Lâm Thanh Thanh và những người khác ở đô thành của Thạch Quốc. Thấy họ không sao, Thạch Tuyên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra mục tiêu chính của thập nhị thánh tộc Tam Nhãn là các nước chư hầu lớn như Hạ Quốc, Thương Quốc và Chu Quốc. Đối với một nước chư hầu mới thành lập như Thạch Quốc, bọn họ cũng không mấy để tâm, chỉ có không ít quân lính tộc Tam Nhãn đến quấy nhiễu, hai bên đã giao chiến vài trận. Tần Khang rất có tài cai trị, đã tập hợp được hơn 20 vạn dân chúng của Thạch Quốc, cùng với khoảng 4 vạn quân đội, trong túi thư nguyên của mỗi người đều mang theo tất cả vật tư có thể mang đi, đã chuẩn bị từ bỏ Thạch Quốc để di cư về phương Bắc. Nếu Thạch Tuyên và mọi người đến muộn nửa ngày, bọn họ đã rời khỏi đô thành rồi. Đoàn người hơn 30 vạn do Thạch Tuyên dẫn đầu cộng với 20-30 vạn người của Thạch Quốc, tổng số đã lên tới 60 vạn. Người đông phức tạp, đừng nói đến cơ thú, chỉ riêng thức ăn và nước ngọt đã là một vấn đề đau đầu. May mà ai cũng có túi thư nguyên, lúc chạy trốn đều cố gắng chứa đủ những thứ có thể mang theo, nhưng trong đó cũng có không ít người vì vội vàng mà không mang theo gì cả. Điều này khiến Thạch Tuyên và mọi người phiền muộn, may mà Tần Khang vẫn còn kho dự trữ, nhưng vì bộ phận người này đã vượt quá 10 vạn, số đồ dự trữ này cũng không cầm cự được bao lâu. Hơn nữa, đại lục địa chi cũng không trụ được mấy ngày, nên bây giờ họ phải rời đi trong vài ngày tới. Tần Khang, ngươi có biết tình hình của Nghiêu Đế và những người khác không? Tần Khang lắc đầu, có chút lo lắng nói, thập nhị thánh và bọn họ đã có một trận đại chiến tại Hoàng Đô Thương Quốc, chỉ e rằng tất cả bọn họ đều đã. Thạch Tuyên gật đầu, không hỏi thêm nữa. Nhưng Hạ Quốc vẫn có không ít người trốn thoát được, như Hạ Cẩn Vương, còn có Hoa Long phu nhân. Thạch Tuyên mừng rỡ trong lòng, vội nói, các nàng đều còn sống sao? Ừm, hôm qua ta đã liên lạc được với các nàng. Nói ra thì vẫn là Hoa Long phu nhân thủ đoạn thông thiên, các nàng đã tập hợp được không ít thuyền cơ thú trên biển ở vùng biển phía bắc. Loại thuyền này một chiếc có thể chở hàng nghìn, thậm chí hàng vạn người, hơn nữa nàng còn triệu hồi không ít tộc rồng phương Tây, cũng có thể giúp vận chuyển con người. Như vậy chúng ta không cần phải lo lắng về chuyện cơ thú nữa. Vấn đề lớn nhất bây giờ là sự cản trở của tộc Tam Nhãn, cho nên chúng ta phải rời đi trước bọn họ. Thạch Tuyên nghe đến đây cuối cùng cũng yên tâm, nói, vậy còn chờ gì nữa? Lập tức lên đường đi, còn về tộc Tam Nhãn trong mắt hắn lóe lên ánh sáng đáng sợ, bọn chúng không đến thì thôi, nếu đến, hắn nhất định sẽ giết sạch. Chương 1121, tiếng kèn của tử thần hàng chục triệu người mênh mông quần quật tiến về phương bắc, trên đường thỉnh thoảng vẫn có người gia nhập, đương nhiên cũng có tộc Tam Nhãn đến tấn công, nhưng có hai cường giả là Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng ở đây, kẻ nào dám đến xâm phạm, đều có đi không có về. Đến ngày thứ 3, đoàn người cuối cùng đã đến được vùng biển Bắc Lục, vô số người hội tụ về đây. Có thể nói, trong cuộc đào vong này, Hoa Long phu nhân đã đóng một vai trò quyết định, chính nàng đã tập hợp được những chiếc thuyền cơ thú trên biển, chính nàng đã điều động một lượng lớn tộc rồng phương Tây đến giúp vận chuyển con người. Khi Thạch Tuyên đến nơi, tất cả những gì anh thấy là con người đông nghịt, ở cửa biển đã có quân đội tập trung duy trì trật tự, để mọi người không bị chen lấn hỗn loạn. Sau khi Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng đến, Hoa Long phu nhân, Cẩn công chúa đều ra đón, huynh muội nhà họ Hạ cũng ở trong đó, hai bên gặp nhau, đều có cả buồn lẫn vui. Hoa Long phu nhân thần sắc tiểu thụy, dường như mấy ngày nay cũng đã hao tổn không ít tâm huyết. Phu nhân, vốn dĩ Thạch Tuyên cảm thấy Hoa Long phu nhân âm hiểm và tâm cơ sâu nặng, chỉ biết tham lam quyền lực và vinh hoa, nhưng sự kiện lần này lại khiến hắn nảy sinh vài phần kính trọng đối với bà. Nếu không có Hoa Long phu nhân, lần này số người thực sự có thể trốn thoát được quả là ít ỏi, ngay cả Thạch Tuyên cũng không có năng lực như Hoa Long phu nhân để tìm được những chiếc thuyền cơ thú này và nhiều tộc rồng phương Tây đến giúp đỡ như vậy. Trên bầu trời, vô số rồng khổng lồ đang bay lượn, mỗi con rồng có thể chở trên lưng hàng trăm người, còn những chiếc thuyền cơ thú trên biển kia thì to lớn vô cùng, một chiếc có thể chứa được mấy nghìn người. Xung quanh còn có vô số quân đội loài người nghiêm chỉnh chờ sẵn, để phòng thuyền bị phá hoại, đây đã là hy vọng cuối cùng của họ. Thạch Tuyên Hoa Long phu nhân thở dài, nhìn bọn họ. Bây giờ tình hình thế nào rồi, đã quyết định đi đến đại lục nào chưa? Thạch Tuyên vội hỏi. Ừm, từ vùng biển này đi thẳng, nơi gần nhất chính là đại lục Băng Ngọc, ta nghĩ, chỉ có hơn 100 vạn người, đại lục Băng Ngọc chắc sẽ tiếp nhận thôi. Hoa Long phu nhân cười khổ, hàng trăm triệu người, bây giờ có thể đến đây chỉ có hơn 100 vạn người, những người khác chúng ta không thể đợi được nữa, phải xuất phát rồi. Đi thôi, nếu để thập nhị thánh đến kịp, chúng ta sẽ thật sự không đi được nữa. Một người trông giống như sĩ quan sẽ bảo. Ừm, lập tức bắt đầu vận chuyển, chúng ta đã phái tộc rồng phương Tây đi trước dọn dẹp ma thú trong vùng biển, bây giờ lập tức xuất phát, chúng ta không thể đợi được nữa. Thạch Tuyên, các ngươi coi như là bắt kịp chuyến cuối cùng rồi. Hoa Long phu nhân nhanh chóng hạ quyết tâm. Thạch Tuyên cũng không biết nói gì, chỉ có thể gật đầu. Hàng trăm triệu người, có thể đến đây chỉ có hơn 100 vạn người, còn những người khác thì sao? Thạch Tuyên không dám nghĩ tiếp, nhưng đại lục địa chi có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, cường giả của tộc Tam Nhãn có thể đến bất cứ lúc nào, họ không còn cách nào khác, cũng không thể đợi thêm được nữa. Vô số rồng phương Tây bắt đầu chở người bay lên, cũng có không ít người sở hữu cơ thú đỉnh cấp thì cưỡi ma thú của mình. Trên những con tàu cơ thú khổng lồ, từng chiếc một cũng đã chất đầy người, hành động vượt biển bắt đầu. Hàng trăm con rồng phương Tây và một số cường giả trong loài người đi trước dò xét vùng biển, để phòng có ma thú phá hoại tàu thuyền. Rất nhanh, đã có 7-8 chiếc thuyền khởi động, tiến vào đại dương mênh mông. Thạch Tuyên và những người khác vẫn ở lại trên bờ, vừa duy trì trật tự, vừa đề phòng có kẻ địch đến phá hoại. Đột nhiên, phía xa vang lên một tiếng pháo nổ, một tiếng ầm kinh thiên động địa, một chiếc thuyền đã đi vào biển lớn lại bị trúng đạn. Trong nháy mắt bị phá hủy, những người đông nghịt trên thuyền hướng kêu la thảm thiết, lập tức bị lửa cuốn vào. Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Vô số người hét lên, rồi dần dần, mọi người mới phát hiện không biết từ lúc nào, ở vùng biển xa xôi, đã xuất hiện từng chiếc thuyền cơ thú đen kịt. Trên những chiếc thuyền này đều có những khẩu pháo khổng lồ và các loại vũ khí tấn công mạnh mẽ khác, nhắm vào những chiếc thuyền cơ thú vận tải bình thường không có vũ khí mà Hoa Long phu nhân thu thập được, lập tức phát động tấn công. Bất ngờ, rất nhanh đã có 2 chiếc thuyền vận tải cơ thú bị đánh chìm, người trên 2 chiếc thuyền thương vong vô số, lòng người hoảng loạn. Nhiều người vội vàng nhảy khỏi thuyền, lại nhanh chóng bị sóng biển cuốn đi. Chết tiệt, hóa ra đám quỷ Tam Nhãn này đã sớm mai phục. Thần Khang ở bên cạnh nhìn thấy từ xa, không khỏi tức giận. Ha ha, loài người, các ngươi đừng hòng trốn thoát, tất cả các vùng biển đều đã bị chúng ta phong tỏa rồi, các ngươi cứ ở đây mà cùng đại lục địa chi của các ngươi diệt vong đi. Trên chiến thuyền cơ thú của tộc Tam Nhãn ở phía xa vang lên tiếng cười nhạo. Mỹ Phượng, Thạch Tuyên nghiến răng. Biết rồi. Điền Mỹ Phượng lập tức tiến vào trạng thái trang bị hóa, đẩy sức mạnh lên đến đỉnh điểm. Thạch Tuyên đồng thời hét lớn, mọi người đừng hoảng loạn. Cứ tiến hành theo kế hoạch ban đầu, đám tộc Tam Nhãn này giao cho chúng ta. Hắn giơ chấn yêu ấn lên, hú dài một tiếng, ném ra xa. Âm một tiếng nổ lớn, lập tức cuốn lên những con sóng khổng lồ, một chiếc chiến thuyền cơ thú của tộc Tam Nhãn trong nháy mắt bị chấn yêu ấn biến thành một khối vương lớn nghiền nát chìm xuống biển, tộc Tam Nhãn bên trong không ai sống sót. Điền Mỹ Phượng đồng thời hú dài, bắn ra 5 mũi tên trong nháy mắt, uy lực của 5 mũi lạc tinh tiễn có thể nói là hủy thiên diệt địa, lại có một chiếc chiến thuyền của tộc Tam Nhãn bị tiêu rụi. Bất ngờ phá hủy 2 chiếc chiến thuyền của tộc Tam Nhãn, tinh thần của loài người phấn chấn hẳn lên, Hoa Long phu nhân đã trầm giọng ra lệnh: Cứ theo kế hoạch đã định, mọi người đừng hoảng loạn. Thạch Tuyên một hơi ném chân yêu ấn ra 10 lần, phá hủy liên tiếp 10 chiếc chiến thuyền của tộc Tam Nhãn, rồi lấy đá ma năng ra hấp thụ vào cơ thể, miệng khẽ thở ra một hơi, lấy lại sức. Phía sau bờ, đột nhiên lại có mấy tiếng rít sắc bén xé không mà đến, 6 luồng uy áp cường đại vô cùng ập tới. Hoa Long phu nhân biến sắc nói: "Thập nhị thánh." 6 vị thánh còn lại trong thập nhị thánh của tộc Tam Nhãn, sau khi phá hủy đô thành của Thương Quốc, phá hoại long mạch ở đó cuối cùng cũng đã đến, thề sẽ tiêu diệt tất cả loài người. Thạch Tuyên nhìn thấy, lại cười lớn một tiếng: "Mỹ Phượng, những chiếc chiến thuyền của tộc Tam Nhãn này giao cho ngươi, còn mấy tên thánh nhân kia, giao cho ta." Bắt thánh dẫn quân đội tộc Tam Nhãn xuất hiện, hắn không những không kinh ngạc, ngược lại còn mừng như điên. "Biết rồi." Điền Mỹ Phượng gắt lên. Lúc này, bên cạnh nàng đã tập trung không ít cường giả cưỡi cơ thú, cùng nhau xông về phía những chiếc chiến thuyền cơ thú của tộc Tam Nhãn trên biển. Có Điền Mỹ Phượng, một cường giả viên mãn, ở đây, tất cả bọn họ đều dũng cảm xông lên. Lục Thánh dẫn theo hơn 10 vạn quân lính tộc Tam Nhãn cuối cùng cũng đuổi đến từ phía sau, trong đó có một thánh nhân phát ra tiếng cười khát máu phấn khích, nhìn thấy nhiều người như vậy đều tập trung ở đây, hắn cảm thấy ngọn lửa tàn sát cuồng bạo đang bùng cháy trong cơ thể. Vút một cái, đột nhiên, trước mặt hắn xuất hiện một người, trong lòng bàn tay trái, tiếng kèn của Tử Thần Hủy Diệt đã vang lên. Chương 1122, thập nhị thánh toàn diệt trên đại lục địa chi, các long mạch ở khắp nơi đều bị phá hoại, động đất, núi lửa phun trào, các mảng lục địa nứt vỡ, sự tàn phá của toàn bộ đại lục ngày càng nghiêm trọng, trong đó có không ít nơi đã bị nước biển nhấn chìm. Ngay tận thế của đại lục địa chi đã đến gần, tuổi thọ của nó đã không quá 2 ngày. Hàng triệu người chạy trốn đến vùng biển phía bắc, dưới sự sắp xếp của Hoa Long phu nhân, chuẩn bị lên thuyền vượt biển, đến đại lục băng ngọc gần nhất. Không ngờ trong vùng biển đã có vô số chiến thuyền cơ thú của tộc Tam Nhãn chặn đường, phía sau Lục Thánh dẫn theo hơn 10 vạn quân lính tộc Tam Nhãn cũng đuổi đến, thề sẽ tiêu diệt hoàn toàn hàng triệu người này. Xung quanh các vùng biển của đại lục địa chi đều có quân đội tộc Tam Nhãn mai phục, mục đích của họ là giết chết tất cả người trái đất, hủy diệt họ khỏi nhân gian. Thạch Tuyên để Điền Mỹ Phượng dẫn người đi đối phó với chiến thuyền cơ thú của tộc Tam Nhãn trên biển, còn mình thì cười lớn một tiếng, lập tức triệu hồi tinh thể hóa thân, bản tôn và hóa thân hợp làm một, đồ án trong lòng bàn tay trái nổ tung, năng lượng hủy diệt của trảo, vụt một cái, đã đến trước mặt 6 vị thánh của tộc Tam Nhãn. Trong 6 vị thánh này, có một bà lão trông như đèn cạn dầu, chính là Nguyệt Thánh trong thập nhị thánh, Thạch Tuyên đã từng gặp bà 2 lần. Người đến nhanh nhất trong 6 vị thánh này là một người đàn ông trung niên mặc áo giáp màu trắng bạc, mặt bằng khè, trên đó có những hoa văn kỳ lạ, chính là Hoàng Diện Thánh Nhân trong thập nhị thánh của tộc Tam Nhãn. Vừa phát ra tiếng cười nhạo, đột nhiên trong không khí vang lên một tiếng hút, trước mặt đột ngột xuất hiện một người. Tốc độ xuất hiện của người này nhanh đến mức ngay cả hắn cũng cảm thấy hoa mắt, hoàn toàn không nhìn rõ là xuất hiện như thế nào. Trong lòng hắn chấn động, còn chưa kịp quát lên độc thủ, người kia đã vung tay trái, từ trên xuống dưới, Hoàng Diện Thánh Nhân như một người cát, lập tức bị phong hóa vỡ tan, bị năng lượng hủy diệt nghiền nát cả thân thể và linh hồn, hình thần câu diệt, ngay cả dấu ấn sinh mệnh cũng không thể để lại. Một chiêu giết chết Hoàng Diện Thánh Nhân, năm vị thánh còn lại đối diện hít một hơi lạnh, gần như đồng thanh kêu lên, sao có thể? Thạch Tuyên hét lớn, hôm nay chính là ngày tận thế của các ngươi, những thánh nhân này đã đến xâm phạm loài người, giết người thì người sẽ giết lại. Thân hình tăng tốc, lao về phía Nguyệt Thánh ngay sau Hoàng Diện Thánh Nhân. Nguyệt Thánh hét lên một tiếng kỳ quái, mở mắt thứ nguyên giữa trán, xé rách không gian, tạo ra từng vết nứt đen kịt. Loại vết nứt không gian này vô cùng đáng sợ, ngay cả cường giả đại viên mãn nếu bị cuốn vào cũng sẽ bị xé thành mảnh vụn. Thạch Tuyên cười gằn, Nguyệt Thánh tiền bối, người đã sống lâu như vậy, tại sao không an hưởng tuổi già, lại phải bỏ mạng nơi đất khách quê người, thật là khổ làm sao. Một tiếng thở dài, tay trái bung lên, trực tiếp phá vỡ vết nứt, xông thẳng vào, lập tức tóm lấy cổ của Nguyệt Thánh. Nguyệt Thánh trợn to mắt, nhìn Thạch Tuyên, hai mắt lồi ra, miệng khục khục như muốn nói gì đó, nhưng đã bị tay Thạch Tuyên bóp chặt cổ họng, không nói được lời nào. Trong đầu hắn thoáng qua cảnh tượng lần đầu gặp Nguyệt Thánh, nghĩ đến lúc đó Nguyệt Thánh tuy trông như một bà lão bình thường, nhưng lại khiến Mạc Tà sợ hãi như quỷ thần. Mà bây giờ, Nguyệt Thánh này lại đang ở dưới tay trái của mình, mặt đầy kinh hoàng. Thạch Tuyên thở dài một tiếng, khổ làm sao? Năng lượng hủy diệt trong lòng bàn tay trái phun ra, lập tức Nguyệt Thánh bị năng lượng hủy diệt nuốt chửng, bị nó xé nát hủy diệt. Liên tiếp giết chết 2 vị thánh, điểm tử luyện trong cơ thể Thạch Tuyên tăng lên 60 triệu điểm, còn 4 vị thánh còn lại đều mặt đầy sợ hãi. Cuối cùng có một vị thánh hét lên, tên này đã bước ra bước cuối cùng, không phải chúng ta có thể lại, mau đi tìm gã rẻ, mau đi. Gầm lên như sấm, một lần nữa bắt đầu chạy trốn từ phía. Ở phía xa, hơn 10 vạn quân lính tộc Tam Nhãn bốn khí thế hùng hổ kéo đến, mang tâm thái đánh cho rơi xuống nước muốn tận diệt loài người, nhưng bây giờ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một người, trong nháy mắt đã giết chết 2 vị thánh, 4 vị thánh còn lại hoảng sợ bỏ chạy. Cảnh tượng này khiến hơn 10 vạn quân lính tộc Tam Nhãn đều sững sờ, gần như không dám tin vào mắt mình. Trong lòng họ, thập nhị thánh chính là thần linh trong lòng họ. Giờ phút này, thần tượng sụp đổ. Giết. Ở phía xa, gần 1 triệu người cũng đang sững sờ, đột nhiên, không biết ai đã hét lên, giờ phút này, máu trong lồng ngực họ gần như sôi trào muốn nổ tung. Từ khi nào, họ từng nghĩ rằng thập nhị thánh mạnh nhất của tộc Tam Nhãn lại bị người của mình giết chết dễ như giết chó. Sức mạnh như vậy, ngay cả thần linh cũng không hơn. Giết. Tiếp theo, những tiếng gầm thét như thủy triều điên cuồng vang lên, những người vốn đã chạy trốn đến đây, đột nhiên mỗi người đều cảm thấy máu nóng sôi trào, điên cuồng xung ra. Gần 1 triệu người lao ra, hơn 10 vạn quân lính tộc Tam Nhãn lập tức bị nhấn chìm. Thế trận đã thay đổi trong khoảnh khắc này. Thạch Tuyên không quan tâm đến cuộc chiến bên dưới, hắn đã xé không mà đi, đuổi kịp một vị tứ nhãn thánh nhân khác. Vị tứ nhãn thánh nhân này là người tộc Tam Nhãn, nhưng lại có thêm một con mắt trên trán, khiến trán hắn có 2 con mắt dọc, trông vô cùng kỳ dị. 2 con mắt này có thể mở cùng lúc, một con phun lửa, một con phun băng, đồng thời điều khiển 2 loại năng lực nguyên tố này, vô cùng đáng sợ, ngay cả trong thập nhị thánh, thực lực của hắn cũng thuộc hàng đầu. Chỉ là khi đối mặt với kẻ hủy diệt Thạch Tuyên, sự chênh lệch cấp bậc giữa hai bên thực sự quá lớn, hoàn toàn không phải là kinh nghiệm, kỹ năng hay trang bị có thể rút ngắn khoảng cách này. Năng lượng hủy diệt phun ra, Thạch Tuyên vung tay trái xuống, một tiếng buốt, tứ nhãn thánh nhân ngã xuống. Tiếp theo là vị thánh thứ 4. Ở phía xa, Điền Mỹ Phượng dẫn đầu một đám tộc rồng phương Tây và một số cường giả trong loài người, toàn lực phản công. Những tộc Tam Nhãn xuất hiện từ vùng biển cũng không ngờ rằng trong loài người lại có một cường giả đại viên mãn như Điền Mỹ Phượng, chiến thuyền cơ thú của họ lần lượt bị phá hủy. Điền Mỹ Phượng dẫn mọi người với thương vong rất ít, cuối cùng đã tiêu diệt toàn bộ khoảng 1000 chiếc chiến thuyền cơ thú xâm lược. Tuyến phong tỏa phía trước của tộc Tam Nhãn đã bị phá vỡ,
đám tộc rồng phương Tây bắt đầu dẫn từng chiếc thuyền vận tải cơ thú chở đầy người tiến vào vùng biển Minh Mông. Mặc dù trong vùng biển có không ít ma thú, nhưng lần này hành động của loài người thực sự quá lớn, với nhiều người như vậy, những con ma thú này làm sao dám đến tấn công. Điền Mỹ Phượng để phòng bất trắc, vẫn luôn tuần tra trên không trung. Hoa Long phu nhân, Cẩn công chúa, huynh muội nhà họ Hạ, Tần Khang, Lâm Thanh Thanh và những người khác vẫn ở lại trên bờ, cho đến khi Thạch Tuyên trở về mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, thập nhị thánh của tộc Tam Nhãn đến xâm lược đã chết hết, điểm thử luyện trong cơ thể Thạch Tuyên đã tăng lên 80 triệu. Chương 1123, thân bất do kỷ đi thôi, công chúa. Hoa Long phu nhân nói với Cẩn công chúa một tiếng, sau đó các nàng cũng bắt đầu lên thuyền. Có sự tồn tại của Thạch Tuyên, người có sức mạnh sánh ngang thần linh, Hoa Long phu nhân cũng yên tâm không ít. Khi Thạch Tuyên giết sạch tất cả các thánh nhân và quay trở lại, hắn đã nhận được những tiếng hoan hô vang trời dậy đất. Âm thanh này vang như sấm, gần như muốn làm thủng màng nhĩ của mọi người. Thạch Tuyên trước mặt hàng triệu người, phá hủy chiến thuyền của tộc Tam Nhãn, giết chết các thánh nhân vô địch của tộc Tam Nhãn, trong lòng tất cả mọi người đã dựng lên một hình tượng vô địch. Không biết từ lúc nào, Thạch Tuyên đã trở thành thần linh mới trong lòng họ. Giờ phút này, ngay cả Đại Vũ Vương vĩ đại, trong lòng họ cũng không thể sánh bằng Thạch Tuyên. Nếu không có sự xuất hiện của Thạch Tuyên, Lục Thánh dẫn theo mười mấy vạn quân lính tộc Tam Nhãn đuổi đến, tất cả mọi người đều phải bỏ mạng tại đây, loài người trên đại lục địa chi sẽ bị diệt vong. Có thể nói, một mình Thạch Tuyên đã cứu tất cả bọn họ. Tiếng hoan hô như thủy triều, Hoa Long phu nhân nghe thấy, không khỏi hừ nhẹ. Nàng biết, giờ phút này, địa vị của Thạch Tuyên trong lòng loài người, ngay cả thần linh cũng không sánh bằng. Đi thôi, đại lục địa chi cũng sắp bị hủy diệt rồi. Hoa Long phu nhân ngẩng mắt nhìn xa, mơ hồ đã có thể nghe thấy những tiếng ầm ầm vang vọng từ xa. Cơn bão hủy diệt cuối cùng cũng đã đến gần, các vùng biển xung quanh cũng cuộn trào không ngớt, những con sóng lớn gào thét không ngừng. Loài người có trật tự lần lượt lên thuyền cơ thú, một số người vốn đã có cơ thú cao cấp thì trực tiếp trở ra đình mình bay đi, theo sau đoàn người, tuyệt đối không dám bay lung tung. Thạch Tuyên ở lại trên bờ, để phòng có bất trắc xảy ra. Nhìn ánh lửa mờ ảo từ xa đang dần đến gần, hắn biết, đại lục địa chi sắp sụp đổ hoàn toàn. Nhanh lên, hành động nhanh lên. Thần Khang hét lớn. Những người còn lại trên bờ, khoảng 10 vạn người, còn lại đã vào vùng biển, đang tiến về phía đại lục băng ngọc của nhân gian với tốc độ không nhanh không chậm. Từng con rồng phương Tây bay đến đáp xuống bờ, rồi chở hàng trăm người, bay vút lên trời, hướng về phía biển. Những chiếc thuyền cơ thú trên biển cũng dần dần chở đầy người, từng chiếc một rời khỏi bờ. Thạch Tuyên nhìn mọi người dần dần rời khỏi bờ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, trên trời một bóng người vụt qua, Điền Mỹ Phượng đáp xuống, nói: "Đi thôi, mọi người cũng đi gần hết rồi." Thạch Tuyên ừ một tiếng, những người còn lại trên bờ đã không đủ một vạn, Tần Khang, Lâm Thanh Thanh vẫn ở bên cạnh hắn. Thạch Tuyên nhìn Tần Khang mỉm cười nói: "Đi thôi, chúng ta cũng nên đi rồi." Tần Khang chắp tay nói: "Vâng, chủ quân." Vẻ mặt cung kính trong mắt lại càng thêm nặng nề. Thạch Tuyên lật tay tiêu diệt các thánh nhân của tộc Tam Nhãn, sức mạnh như vậy khiến Tần Khang đã khâm phục đến năm vóc sắt đất. Hắn cảm thấy mình không nhìn lầm người, Thạch Tuyên sau này sẽ trở thành một huyền thoại chấn động toàn vũ trụ, mình theo hắn, tuyệt đối không sai. Thạch Tuyên có cơ thú báo đen, lấy cơ thú ra, đang định ngồi bảo, đột nhiên phía sau không xa, vang lên một tiếng thở dài khẽ khẽ. Tiếng nói này vừa lọt vào tai, Thạch Tuyên giật mình, không khỏi hét lớn: "Ai?" Có thể phát ra âm thanh ở khoảng cách gần như vậy mà Thạch Tuyên không hề hay biết, điều này không thể không khiến Thạch Tuyên vô cùng cảnh giác. "Là ta." Tiếng thở dài quen thuộc vang lên, không khí lóe lên, ma chú sư gãi rẻ của tộc Tam Nhãn đã xuất hiện. Chương 1124, thủy diệt đối đầu phá diệt nhìn Thạch Tuyên, rồi lại nhìn vô số nhân loại đã gần như tiến vào hải phận ở phía xa, gãi rẻ không khỏi lắc đầu nói: "Ta cuối cùng vẫn là xem thường ngươi rồi, không tài nào ngờ được ngươi cũng đã bước ra bước cuối cùng, thập nhị thánh của tộc Tam Nhãn chúng ta đều bị ngươi giết cả." Hắn không khỏi cười khổ: "Ta thật sự không biết phải báo cáo lên trên thế nào nữa, thật ra trong trận chiến này, thập nhị thánh là do ta thống lĩnh, tuy ta cũng thân bất do kỷ, nhưng thập nhị thánh đều bỏ mạng, ta cũng phải gánh vác trách nhiệm. Ta cũng cuối cùng đã hiểu ý câu nói đó của ngươi, nhân loại thật sự không thể khinh nhẫn, tộc Tam Nhãn chúng ta quả thật đã trả một cái giá vô cùng thê thảm." Thạch Tuyên vẫn đang trong trạng thái hợp thể với hóa thân tinh thể, không khỏi vung vung tay trái, nói: "Gãi rẻ, ta biết ngươi khó xử, nhưng ta không muốn sau khi rời khỏi trò chơi chư thần lại phải tranh đấu một mất một còn với ngươi, trở về đi, nếu không, chúng ta chỉ đánh phân định thắng thua một lần nữa." Trong mắt Gãi Rẻ không khỏi lộ ra một tia ham muốn, hắn cần phải có một lời giải thích với tộc Tam Nhãn của mình, đây là khát vọng chiến thắng. Hắn nhìn Thạch Tuyên, nói: "Ta phải chúng ta hay chiến một trận lòng trời lở đất đi, nếu ta thua, tự nhiên không còn gì để nói, nếu ta thắng ngươi và bạn hữu của ngươi có thể rời đi, nhưng những nhân loại kia ta bắt buộc phải luyện bọn họ thành tạo hóa châu, đây là trách nhiệm của ta." Lời của Gãi Rẻ khiến lòng Thạch Tuyên lạnh đi, hắn không khỏi nhìn Gãi Rẻ, một lúc lâu sau mới lắc đầu nói: "Thì chú sư, ngươi đã thay đổi rồi." Gãi Rẻ sững sờ, rồi mới nói: "Ta không thay đổi, chỉ là chúng ta đều thân bất do kỷ." Thạch Tuyên hít một hơi thật sâu, nói: "Ta nhớ khi còn ở trò chơi chư thần, ngươi vì muốn tránh các chủng tộc tàn sát lẫn nhau mà đã muốn liên hợp tất cả cường giả đi chinh phục thiên giới tháp, ngươi thậm chí sẽ không bao giờ giết một người dị tộc bình thường, ngươi cũng từng căm ghét trò chơi chư thần, nhưng bây giờ, ngươi chỉ vì cái gọi là nguyên tắc, cái gọi là trách nhiệm của ngươi, mà lại muốn giết hàng trăm vạn người dị tộc này. Ngươi nên hiểu rằng, bọn họ đều vô tội, đều là vật hy sinh trong cuộc đấu tranh quyền lực của một số kẻ bề trên, còn ngươi, bây giờ lại đang đóng vai tay sai cho những kẻ đó." Gãi Rẻ im lặng, một lúc lâu sau mới cười khổ, lắc đầu nói: "Có lẽ vậy, đã trải qua nhiều chuyện như thế, làm sao có thể không chút thay đổi." "Thạch Tuyên, ngươi cũng vậy thôi. Nói nhiều vô ích, chúng ta hãy quyết định thắng thua đi, kẻ thắng làm vua, chúng ta đều là người có trang bị đầy đủ, hãy dùng vũ lực để phân định thắng bại." Thạch Tuyên quát lớn. Được, Thạch Tuyên, chúng ta hãy cùng dựa vào bản lĩnh, quyết một trận thắng thua. Gai Rẹ hét dài một tiếng, trên người vang lên những tiếng xì xì không dứt, đột nhiên hiện ra một bộ khải giáp nhẹ nhàng tiểu pháp sư màu đen tuyển với những đường nét ưu mỹ, trên khải giáp hiện lên ma văn, tăng thêm vài phần khí tức ma ảo, rồi thân hình lại tách ra, một gai rẹ y hệ xuất hiện, sau đó hai gai rẹ hợp lại là một, trong nháy mắt, đẩy lên trạng thái đỉnh cao. Thạch Tuyên, đến đây. Trên người gai rẹ tỏa ra luồng năng lượng ngút trời, uy áp tựa như bài sơn đảo hải cuốn về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên nhìn Điền Mỹ Phượng và Tần Khang, trầm giọng nói, mọi người đều lên thuyền rời đi đi, ta sẽ nhanh chóng đuổi theo. Ở phía xa, dư âm của đại hủy diệt đã dần dần lan tới, đại lục địa cầu không ngừng sụp đổ lún sâu, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn bước vào hủy diệt. Tần Khang và những người khác quả thực không thể chờ đợi thêm nữa, dẫn đầu nhóm nhân loại cuối cùng lên những chiếc cơ thú. Điền Mỹ Phượng cũng bay lên, lơ lửng trên không trung, nhưng không rời đi. Chủ quân, ngài nhất định sẽ chiến thắng, chúng tôi đều đang đợi ngài, chúng tôi đều cần ngài đến thống lĩnh. Tần Khang hét lớn, sau đó khởi động, lái về phía hải phận. Ầm ầm, phía xa tiếng nổ hủy diệt đã dần truyền đến, khoảng cách tới đây chỉ còn vài trăm mét. Thạch Tuyên hét dài một tiếng, gãi rẹ, thi triển sức mạnh mạnh nhất của ngươi đi. Thân hình khẽ động lao ra. Gãi rẹ đã bước ra bước cuối cùng, lúc này chỉ thấy tay phải hắn vung ra một cây pháp trượng kỳ dị con vút, vung trượng một cái, xương đen quần quần tuôn ra, bao phủ lấy Thạch Tuyên. Thạch Tuyên bạch tay trái, năng lượng hủy diệt phun ra, trong nháy mắt đã đẩy lùi màn xương đen này, rồi duỗi tay ra, hoa văn cổ trong lòng bàn tay hắn tỏa ra ánh sáng đen chói mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Gãi rẹ kinh hãi, thất thanh kêu lên, sức mạnh thật đáng sợ. Hắn quát một tiếng, pháp trượng trong tay phải đột nhiên đánh ra, trong khoảnh khắc, một ma chú mang theo cột sáng màu đen từ trên trời giáng xuống Thạch Tuyên. Hắn vội vàng di chuyển né tránh, miệng liên tục niệm những ma chú màu đen. Thạch Tuyên vung tay trái, năng lượng hủy diệt phun ra, hóa thành một sợi roi ánh sáng năng lượng cổ xưa, roi quất một tiếng bút đã đánh tan những cột sáng màu đen này. Vì đối thủ là gái rẻ, Thạch Tuyên ngược lại có chút bó tay bó chân, nếu không hắn đã sớm quất thẳng roi ánh sáng hủy diệt này qua rồi, chỉ là năng lượng hủy diệt này thật sự quá đáng sợ, chỉ cần đối thủ bị quất trúng và bao bọc, có thể sẽ hình thần câu diện, trừ khi năng lượng của ngươi mạnh đến mức vượt qua cả kẻ hủy diệt như Hắc Long trong số các thủy tổ long. Gai Rẹ tuy đã bước ra bước cuối cùng, thành thần thành thánh, nhưng Thạch Tuyên vẫn sợ hắn không chống đỡ nổi, lỡ như roi ánh sáng hủy diệt quất trúng hắn, lúc đó hối hận cũng không kịp. Lúc này Thạch Tuyên có chút bó tay bó chân, kết quả là sau khi bắt đầu, Gai Rẹ liên tục tấn công, không ngừng vung trượng phát động những đòn tấn công hủy diệt cực kỳ đáng sợ. Thạch Tuyên chỉ có thể dựa vào roi ánh sáng hủy diệt, không ngừng tấn công chống đỡ, tuy có chút vất vả, nhưng vẫn chặn được toàn bộ. Đại hủy diệt xung quanh đã lan đến trong vòng 5 mét, đủ loại tiếng nổ điên cuồng liên tục vang lên, mà Thạch Tuyên và Gai Rẹ đang ở giữa những vụ nổ đó, điên cuồng tấn công lẫn nhau. Đột nhiên, Gai Rẹ hét dài một tiếng, con mắt thứ ba giữa trán cuối cùng cũng mở ra. Gai Rẹ hiện tại đã có thể hoàn toàn tự do vận dụng con mắt thứ ba phá diệt chi nhãn này, cô sáng bắn ra từ con mắt này có thể xóa sổ mọi vật chất, bản chất năng lượng của nó lại có chút tương đồng với năng lượng hủy diệt của Thạch Tuyên. Cô sáng phá diệt bắn tới, Thạch Tuyên vung tay trái đó nữa. Hai loại năng lượng hủy diệt va chạm, lại giống như dính vào nhau, Thạch Tuyên và Gai Rẹ đều kinh ngạc. Gai Rẹ chỉ có thể tập trung sức mạnh, liên tục bắn ra cổ sáng phá diệt này. Lòng bàn tay trái của Thạch Tuyên bị dính chặt, cũng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Kết quả là hai người đều lơ lửng giữa không trung, lòng bàn tay trái của Thạch Tuyên và cổ sáng phá diệt do Gai Rẹ bắn ra dính vào nhau, trên không trung diễn ra một trận chiến kịch liệt vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Dần dần, năng lượng hủy diệt trong cơ thể Thạch Tuyên sôi trào, hoa văn cổ trong lòng bàn tay lấp lánh, từ đó cũng phun ra một cổ sáng hủy diệt mạnh mẽ vô song, lại đẩy lùi cổ sáng năng lượng phá diệt chi nhãn do Gai Rẹ bắn ra, khiến nó dần dần lùi lại. Con mắt thứ ba của Gai Rẹ dần dần sung huyết, hắn đã không thể chống đỡ nổi. Năng lượng của kẻ hủy diệt mạnh mẽ không thể tưởng tượng, tuy so với Hắc Long trong số 5 thủy tổ long sinh ra từ thời Hồng Hoang cổ đại thì kém xa, nhưng có thể dễ dàng tiêu diệt các thần linh chính thống bình thường. Gai Rẹ tuy là kỳ tài ngút trời, cộng thêm việc chiến thắng trong trò chơi chư thần, nhận được quyền lợi đặc biệt sử dụng tạo hóa chỉ trong vạn thần điện, nhờ đó mới một hơi đột phá bước cuối cùng, thành thần thành thánh, từ đó bất hủ cùng vũ trụ, trường sinh bất diệt, nhưng so với sức mạnh của kẻ hủy diệt đã vượt qua các vị thần chính thống bình thường, vẫn có một khoảng cách không nhỏ. Thấy ánh sáng phá diệt chi nhãn do mình dốc hết sức bắn ra cũng bị năng lượng trong lòng bàn tay trái của Thạch Tuyên đẩy lùi, Gai Rẹ cuối cùng cũng hiểu, mình không phải là đối thủ của Thạch Tuyên hiện tại. Chỉ là lúc này hắn và Thạch Tuyên đều đang trong thế cưới hổ khó xuống, hai bên đều đã dùng hết sức mạnh thực sự, kết quả là không ai dám tùy tiện rút lại sức mạnh, chỉ sợ bị đối phương làm bị thương. Kết quả của việc này chính là Gai Rẹ cuối cùng không chống đỡ nổi, bị cổ sáng hủy diệt của kẻ hủy diệt nuốt chửng, tan thành cho bụi, ngay cả dấu ấn sinh mệnh cũng không còn. Tuy nói bước ra bước cuối cùng đã trường sinh bất diệt, nhưng cái gọi là trường sinh bất diệt này cũng có giới hạn, gặp phải loại năng lượng hủy diệt như của kẻ hủy diệt, chỉ cần bị nó cuốn vào, cho dù là thần linh, cũng phải hình thần câu diện, chết không còn manh giáp. Vì vậy, sức mạnh càng lớn, thực ra sau khi chết khả năng dấu ấn sinh mệnh bị hủy diệt lại càng lớn, chỉ vì sức mạnh của họ đã lớn, đối thủ gặp phải cũng có thể càng đáng sợ hơn. Ngược lại, nếu sức mạnh không lớn, những tồn tại bình thường không biết cách xóa bỏ dấu ấn sinh mệnh. Năng lượng của kẻ hủy diệt vốn dĩ rất đặc biệt, nguồn gốc sức mạnh của nó chính là đại diện cho sự hủy diệt trong thiên đạo, là sức mạnh sinh diệt của vũ trụ, do đó bẩm sinh đã có sức mạnh xóa bỏ dấu ấn sinh mệnh và linh hồn, vì vậy tuy Thạch Tuyên không biết cách xóa bỏ dấu ấn sinh mệnh, nhưng sức mạnh này lại bẩm sinh có đặc tính đó, những kẻ bị kẻ hủy diệt giết chết, bất kể là thần thú ma cầm hay nhân loại, đều sẽ chết hoàn toàn, không còn lại gì. Trong mắt Gai Rẹ cuối cùng cũng dỉ máu, tiếp theo, lỗ mũi, khóe miệng và tai đều dỉ máu tươi, sức mạnh của hắn đã đẩy lên đến đỉnh điểm. Cô sáng trong con mắt thứ ba gần như đã thành thực chất, chỉ là vẫn không thể địch lại năng lượng của kẻ hủy diệt. Cột sáng bắn ra từ giữa trán bị đẩy lùi ngày càng ngắn, thấy gài rẽ sắp nổ tung mà chết trong gang tấc, Thạch Tuyên hét dài một tiếng, đột nhiên rút tay. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, luồng năng lượng bị sức mạnh của kẻ hủy diệt ép đến mức sắp nổ tung đống chốc phun ra toàn bộ, phát ra tiếng nổ kinh hoàng. Thạch Tuyên tuy né nhanh, cũng bị ảnh hưởng, không khỏi hừ một tiếng, suýt nữa thì nôn ra máu. Sau cú nổ cuối cùng này, gài rẽ toàn thân ướt đẫm mồ hôi như vừa từ dưới nước bước lên, thân thể thẳng tắp rơi xuống. Nhưng ngay khi sắp ngã xuống đất, hắn đột nhiên khẽ động, lại đứng vững, rồi cười khổ, ta thua rồi. Giây phút cuối cùng, nếu không phải Thạch Tuyên bất chấp bị trọng thương mà thu hồi sức mạnh, gài rẽ đã bị chính sức mạnh của mình ép đến nổ tung mà chết, cộng thêm đặc tính của năng lượng hủy diệt, thậm chí cả dấu ấn sinh mệnh cũng có thể không còn. Chương 1125, Đại lục băng ngọc gài rẽ, hy vọng sau này chúng ta đều có thể gạt bỏ thành kiến chủng tộc, làm những người bạn tốt thực sự. Thạch Tuyên chắp tay từ xa, cùng Điền Mỹ Phượng tiến vào cơ thú của mình. Con báo đen gầm lên một tiếng, lao vào hải phận. Sự hủy diệt xung quanh gầm thét như sấm, từng mảng đất đá vỡ nát, toàn bộ đại lục địa cầu cuối cùng cũng bị hủy diệt hoàn toàn, biến mất khỏi nhân gian. Gài rẽ đứng giữa sức mạnh hủy diệt đó, ngây người, dường như đã ngẩn ngơ. Thạch Tuyên nhìn từ xa, tuy trông gài rẽ như bị những vụ nổ này nuốt chửng, nhưng hắn hiểu rằng với cảnh giới như gài rẽ, không thể nào chết trong những vụ nổ như vậy. Cơ thú gầm thét lao đi, nhìn lại lục địa cầu phía sau cuối cùng cũng chìm nghỉm trong đại dương vô tận giữa những tiếng nổ ầm ầm, trong lòng Thạch Tuyên dâng lên một cảm giác khó tả. Đại lục địa cầu, từ nay đã trở thành một danh từ lịch sử, toàn bộ nhân loại của đại lục địa cầu chỉ còn lại hơn 1 triệu người này, họ đã là những người trái đất cuối cùng trong nhân gian. Đại lục địa cầu đã hoàn toàn biến mất, nơi đó giờ đã trở thành một vùng biển rộng lớn vô cùng, trở thành một phần của hải phận vô tận trong nhân gian. Thạch Tuyên lái cơ thú báo đen, không ngừng tăng tốc, lao vào hải phận. Lúc này trong hải phận, phía trên có vô số cơ thú và tộc giống phương Tây đang bay lượn, phía dưới là từng chiếc tàu biển cơ thú nối đuôi nhau, tạo thành một đội quân di cư khổng lồ. Hơn 1 triệu nhân loại cứ như vậy, cưỡi trên đủ loại phương tiện giao thông, tiến về phía sâu trong hải phận, hướng đến đại lục băng ngọc, nơi ở của nhân loại từ một vũ trụ khác gần nhất với hải phận phương bắc này. Trên một chiếc tàu biển cơ thú, Hoa Long phu nhân, Cẩn công chúa, chị em nhà Giao và một nhóm thành viên cốt cán của hạ quốc trước đây, lúc này đang thương nghị lên kế hoạch cho tương lai, dẫn dắt hơn 1 triệu người trái đất cuối cùng này trong nhân gian nên đi đâu về đâu. Mà Tân Khang, Lâm Thanh Thanh và các thành viên cốt cán của Thạch Quốc cũng có kế hoạch của riêng mình. Thạch Tuyên chỉ lái cơ thú mang theo Điền Mỹ Phượng, không muốn tham gia vào những cuộc họp như vậy. Những việc cụ thể này vẫn nên để những người có năng lực lo liệu và quản lý. Việc mình có thể làm, có lẽ chỉ là khi cường địch tấn công, dốc hết sức mình giúp mọi người chống lại ngoại xâm. Thông qua Hoa Long phu nhân, Thạch Tuyên biết được Đua Nghiêu, Đua Thuấn và những vị tiên hiển minh quân cổ đại của đại lục địa cầu đều đã bỏ mạng, còn có Khương Tử Nha của Chu Quốc đều không thoát khỏi kiếp nạn này. Thạch Tuyên nghe mà trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, có lẽ đã trải qua quá nhiều cái chết, đã thấy quá nhiều người và bạn bè rời khỏi bên mình, Thạch Tuyên đã có cảm giác gần như tê liệt. Trong lòng dâng lên cảm giác tiêu điều, nhìn đoàn người di cư cuối cùng của nhân loại dài như một con rồng không thấy điểm cuối, Thạch Tuyên đột nhiên nhớ Lâm Giao ra giết. Lâm Giao, Lâm Giao, bây giờ ngươi đang ở đâu? Có phải cũng giống như Mỹ Phượng, đã trở thành một thành viên của thần quân Vạn Thần Điện, hay là một thân phận khác? Liên tiếp 3 ngày, đều di chuyển trên vùng biển mênh mông. Tuy trong hải phận cũng có không ít ma thú biển sâu nguy hiểm, nhưng với hơn 1 triệu nhân loại cộng thêm nhiều tộc rồng phương Tây hộ tống, 3 ngày này vẫn coi như hữu kinh vô hiểm, tuy thỉnh thoảng có xảy ra sự cố nhỏ, nhưng nhìn chung vẫn khá yên bình. Đến ngày thứ 4, đội quân di cư tiên phong phía trước cuối cùng cũng sắp cập bờ, đến đại lục băng ngọc. Nhìn thấy đất liền từ xa, gần như tất cả mọi người đều reo hò. Giữa vùng biển mênh mông này, đột nhiên nhìn thấy đất liền, cảm giác thật đáng yêu không tả xiết. Chỉ là niềm vui của mọi người chưa được bao lâu, những người tinh mắt lập tức kinh ngạc phát hiện ở khu vực gần bờ của đại lục băng ngọc đã có vô số chiến thuyền cơ thú tập trung, những họng pháo đen ngòm đang chĩa thẳng vào họ. Ngoài ra trên bờ còn có vô số đại quân nhân loại, quân dung hùng hậu, nghiêm trận chờ đợi, sát khí đằng đằng. Những chiến thuyền cơ thú và đại quân nhân loại này chính là đại quân của đế quốc băng ngọc trên đại lục băng ngọc, tuy cùng là nhân loại, nhưng nhìn tư thế này, tuyệt đối không thân thiện. Lập tức ngừng tiếp cận, lập tức ngừng tiếp cận. Từ xa, đại quân đế quốc băng ngọc đã vang lên những tiếng cảnh báo vang dội. Chuyện gì vậy? Đại lục băng ngọc này là sao? Những người từ đại lục địa cầu vốn đang vui mừng vì sắp được lên bờ không khỏi cảm thấy lòng mình lạnh đi một nửa. Nhóm tộc rồng phương Tây và vô số cơ thú đi đầu lập tức dừng lại, nhất thời có chút không biết phải làm sao. Phía sau, những chiếc tàu biển cơ thú khổng lồ chở phần lớn trong số hơn 1 triệu nhân loại cũng từ từ dừng lại. Tin tức nhanh chóng truyền đến Thái Hoa Long phu nhân, Cẩn công chúa, Tần Khang và những người khác ở phía sau. Lập tức, mọi người đều hiểu con đường phía trước đã bị đại quân của đế quốc băng ngọc phong tỏa. Thái độ của đối phương đã rất rõ ràng, đó là ngăn cản mọi người đổ bộ. Hơn 1 triệu người sống sót của đại lục địa cầu, nếu tất cả đều đổ bộ lên đại lục băng ngọc, đối với sự thống trị và ổn định của đế quốc băng ngọc, chắc chắn sẽ gây ra xung đột nhất định. Dù sao tuy đều là nhân loại, nhưng lại đến từ những vũ trụ khác nhau, có thể nói từ một phương diện nào đó, họ vốn đã trở thành 2 chủng tộc, chỉ là cùng một loài mà thôi. Đáng ghét! Hoa Long phu nhân không khỏi tức giận, cưỡi một chiếc cơ thú bay, dưới sự hộ tống của một nhóm rồng phương Tây, lập tức lao về phía trước. Nhân loại xung quanh không khỏi nảy sinh một nỗi hoảng sợ mơ hồ. Nếu các đại lục nhân loại khác đều không thể tiếp nhận họ, sau này họ sẽ đi đâu về đâu? Về vũ lực, hơn 1 triệu dân tị nạn này làm sao có thể địch lại quân tinh nhuệ của các đại lục nhân loại khác? Thạch Tuyên nghe tin này cũng cưỡi cơ thú báo đen theo sau Hoa Long phu nhân, trầm giọng nói: "Phu nhân, đại lục băng ngọc này ngăn cản chúng ta đổ bộ sao?" Nghe họ nói là vậy, những người của đại lục băng ngọc này thật đáng chết.
Hoa Long phu nhân không khỏi có chút tức giận, nhưng lại có chút bất lực, nàng cũng phần nào hiểu được những lo ngại của Đại Lục Băng Ngọc. Rất nhanh, Hoa Long phu nhân, Thạch Tuyên và những người khác đều cưỡi cơ thú đến phía trước đội ngũ, thấy Hoa Long phu nhân và những người khác đến, nhóm tộc rồng phương Tây và nhân loại đang tập trung phía trước lập tức tản ra, nhường đường. "Ta là Hoa Long phu nhân của Đại Lục Địa Cầu, người phụ trách cao nhất của các ngươi là ai?" Hoa Long phu nhân đứng trên chiếc cơ thú bay hình đĩa tròn, xung quanh có tộc rồng phương Tây bay lượn, còn có vài người đàn ông tóc bạc, tất cả đều là những tồn tại có thực lực sâu không lường được. Hoa Long phu nhân là con gái thứ hai của thủy tổ tộc rồng phương Tây, sau khi thủy tổ Bạch Long và con gái lớn của bà qua đời, bà gần như đã là người có vai vế cao nhất trong tộc rồng phương Tây, tiềm lực của tộc rồng phương Tây bên cạnh bà vô cùng đáng sợ. Thạch Tuyên không rời khỏi cơ thú, chỉ nhìn từ xa, nếu Hoa Long phu nhân có thể giải quyết, đó là tốt nhất rồi. Chương 1126, Băng Thánh Ngọc Thánh và thủ đoạn của Thạch Tuyên. Năng lượng của Hoa Long phu nhân rất mạnh, khi giọng nói của bà truyền đi xa, lập tức trên chiến thuyền cơ thú của đế quốc Băng Ngọc đối diện có một giọng nói cười ha hả vang lên, thì ra là Hoa Long phu nhân. Nếu chỉ có phu nhân đến thăm, đế quốc Băng Ngọc chúng ta tự nhiên hoan nghênh, chỉ là hiện tại có hàng trăm vạn dân tị nạn của Đại Lục Địa Cầu, nếu phu nhân muốn mang theo họ cùng vào, ta thấy vẫn nên nghĩ cách khác đi. Hoa Long phu nhân nhíu mày, nhìn người đàn ông trung niên bụng vệ vừa nói, chậm rãi nói, thì ra là tướng quốc đại nhân của đế quốc Băng Ngọc, chúng ta từ xa đến, đã đi 3 ngày 3 đêm, bây giờ chỉ muốn lên bờ nghỉ ngơi 2 ngày, thế cũng không được sao. Vị tướng quốc của đế quốc Băng Ngọc này lắc đầu nói, phu nhân vẫn nên chọn nơi khác đi, trong nhân gian có rất nhiều đại lục, hà cớ gì phải đến gây phiền phức cho Đại Lục Băng Ngọc chúng ta. Ai mà không biết Đại Lục Băng Ngọc chúng ta nghèo rất mồng tơi, làm gì có sức mà chứa chấp nhiều dân tị nạn như vậy. Lời của vị tướng quốc này khiến không ít nhân loại tức giận, Hoa Long phu nhân cũng sắc mặt lạnh đi, quắc, chúng ta chỉ tạm thời lên bờ nghỉ ngơi 2 ngày, ngươi cũng không cho phép. Bà đột nhiên vung tay, tộc rồng phương Tây xung quanh lập tức phát ra tiếng rồng gầm, không khí đột nhiên căng thẳng. Vị tướng quốc của đế quốc Băng Ngọc kia cười ha hả, đột nhiên quát, Hoa Long phu nhân, ta đã nói lời hay lẽ phải như vậy là đã nể tình cùng là nhân loại rồi, Đại Lục Địa Cầu các ngươi gặp nạn, chúng ta cũng vô cùng đồng cảm. Nhưng nếu ngươi cho rằng chỉ dựa vào lũ dân tị nạn mất nhà của các ngươi mà cũng dám đến đế quốc Băng Ngọc ta làm cản, vậy thì đã sai lầm lớn hơn rồi. Sau một tiếng quát lớn, vô số họng pháo trong nháy mắt loảng xoảng nạp đạn, chĩa thẳng vào Hoa Long phu nhân và vô số nhân loại cùng tộc rồng phương Tây của Đại Lục Địa Cầu. Trong khi đó, trên bờ, hơn 10 bóng người đột nhiên cưỡi cơ thú bay vút lên. Mười mấy bóng người này vốn luôn ẩn mình trong đại quân, giờ đây, khi lao vút lên không trung, mười mấy luồng khí thế kinh người lan tỏa, tất cả đều là cường giả cảnh giới đỉnh phong. Và đây còn chưa phải là điều kinh ngạc nhất. Điều kinh ngạc nhất chính là sau mười mấy vị cường giả cảnh giới đỉnh phong này, lại có 2 bóng người từ từ bay lên không, không cần sự trợ giúp của cơ thú, mà ung dung lơ lửng trên không. Có thể bay lượn trên không, đã cho thấy 2 vị này đã vượt qua đỉnh phong, đạt đến cảnh giới đại viên mãn. 2 người này một nam một nữ, nhìn bên ngoài, người nam trông như hơn 40 tuổi, người nữ trông như hơn 30 tuổi, một người mặc áo đen, một người mặc áo trắng, người nam phong độ ngời ngời, người nữ dung mạo tuyệt thế, trông như một đôi thần tiên quyến lữ. Người đàn ông áo đen mỉm cười, nói từ xa, Hoa Long phu nhân, đã lâu không gặp, đừng quay nữa. Mau mang người của ngươi rời đi đi, cho ngươi một ý kiến, đi về phía Tây, đi thêm 6-7 ngày nữa là có thể đến Đại Lục Long Nguyên, ta nghĩ có lẽ họ sẽ thu nhận các ngươi. Người phụ nữ áo trắng che miệng cười khúc khích, nhưng mà Long Nguyên của Long Nguyên tính tình rất nóng nảy, ta lại thấy rất có thể sẽ không dễ nói chuyện đâu, hay là đến Đại Lục Hỏa Nguyệt đi, ta cảm thấy nơi đó thích hợp hơn, dù sao khí hậu Đại Lục Hỏa Nguyệt khắc nghiệt, nhân loại tương đối ít, đất rộng người thừa, thích hợp nhất để thu nhận nhiều dân tị nạn như các ngươi. Sắc mặt Hoa Long phu nhân vô cùng khó coi, cố nén lửa giận, mới nói, xem ra các ngươi đã sớm có chuẩn bị, Băng Thánh, Ngọc Thánh, hai huynh muội các ngươi đừng quá đáng quá, có biết kết cục của thập nhị thánh tộc Tam Nhãn, những kẻ cung xưng là thánh như các ngươi không? Hừm, thập nhị thánh tộc Tam Nhãn, người đàn ông áo đen này chính là băng thánh của Đại Lục Băng Ngọc, nghe lời của Hoa Long phu nhân không khỏi sửng sở. Hoa Long phu nhân cười lạnh 2 tiếng, nói, 12 vị thánh, toàn bộ đã bỏ mạng tại Đại Lục Địa Cầu, các ngươi thật sự cho rằng Đại Lục Địa Cầu chúng ta không có người rồi sao? Băng thánh và người phụ nữ áo trắng Ngọc Thánh nhìn nhau, rồi cùng cười phá lên. Chương 1127, yêu cầu vật trung ương băng thánh và Ngọc Thánh là một đôi huynh muội, cũng là những người nắm quyền thực sự trên Đại Lục Băng Ngọc được đặt tên theo ngoại hiệu của họ. 2 vị cường giả đại viên mãn, lại còn là huynh muội, dù ở nhân giới cũng vô cùng hiếm thấy. Hoa Long phu nhân và họ cũng từng có duyên gặp mặt từ rất lâu trước đây. Băng Thánh và Ngọc Thánh tuy có vẻ ngoài trẻ trung, nhưng thực chất tuổi của họ đều đã hơn 1000 tuổi. Hoa Long phu nhân, đủ rồi, các vị mau rời đi đi, nói nhiều vô ích, ta sẽ không để nhiều người tị nạn như vậy chạy lên Đại Lục Băng Ngọc của ta đâu. Băng Thánh có chút mất kiên nhẫn vất tay, rõ ràng không muốn nói nhiều với Hoa Long phu nhân. Thạch Tuyên nhìn từ xa, thấy cả Băng Thánh và Ngọc Thánh đều đã giáng lâm, rõ ràng đã quyết tâm từ chối họ, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần tức giận. Cùng là nhân loại, mắt thấy Đại Lục Địa Chi bị hủy diệt, những người này không những không ra tay giúp đỡ, bây giờ còn từ chối tiếp nhận, thậm chí Hoa Long phu nhân đã nhún mình cầu xin chỉ nghỉ ngơi 2 ngày ở bờ biển cũng không được. Những người của Đại Lục Băng Ngọc này thật quá tuyệt tình. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được mà đẩy cửa khoang cơ thú, bước ra ngoài. Lúc này Hoa Long phu nhân còn định nói thêm, đột một giọng nói nhàn nhạt vang lên, "Phu nhân không cần nói nhiều nữa, có những lúc nói lý lẽ cũng vô dụng." Chính là Thạch Tuyên đã xuất hiện. Nhìn đôi mắt sâu thẳm của Thạch Tuyên, Hoa Long phu nhân gật đầu, nói, "Nhớ thủ hạ Lưu Tình, tuy họ vô nghĩa, nhưng chung quy vẫn là nhân loại, hy vọng họ cũng có thể hiểu được đạo lý này." Thạch Tuyên lừ một tiếng, tung người lao thẳng về phía hạm đội cơ thú của Đại Lục Băng Ngọc đang nên đón. "To gan."
Tướng quốc của Đế quốc Băng Ngọc trên một chiến thuyền không khỏi tức giận, còn định ra lệnh khai hỏa, chỉ thấy bóng người lao tới chợt lóe lên rồi biến mất, mọi thứ vừa rồi cứ như hoa mắt. Chuyện gì vậy? Người đâu rồi? Tướng quốc rụt mắt, nhìn lại vẫn không hiểu tại sao. Hai vị, yêu cầu của chúng tôi rất đơn giản, tạm thời mượn chỗ nghỉ ngơi hai ngày, chỉnh đốn một phen rồi sẽ rời đi. Ngoài ra, còn hy vọng nhận được một ít vật tư, tin rằng hai vị sẽ không từ chối. Bất chợt, một giọng nói bình tĩnh của một người đàn ông trẻ tuổi vang lên từ sau lưng Băng Thánh và Ngọc Thánh, như thể đang nói một chuyện nhẹ như không. Băng Thánh và Ngọc Thánh đột nhiên dựng tóc gáy, trong mắt lóe lên tia kinh hãi, Băng Thánh đã hét lớn một tiếng rồi xoay người, hai tay đẩy ra. Người đột nhiên xuất hiện sau lưng họ chính là Thạch Tuyên. Hóa thân tinh thể của Thạch Tuyên đã được triệu hồi hợp thể, lúc này hắn nhìn Băng Thánh với vẻ mặt kỳ lạ, một tay trái đã chặn được hai tay của Ilya, năng lượng hủy diệt ngưng tụ mà chưa phát ra, nhưng Băng Thánh đã cảm nhận được hai tay của mình đang dần dần bị ăn mòn và phân rã. Kinh khủng, một sự kinh khủng không thể diễn tả, dưới ánh mắt kỳ lạ của Thạch Tuyên, toàn thân Băng Thánh đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trong mắt Ilya, sự đáng sợ của Thạch Tuyên đã vượt qua cả thần linh. Ngọc Thánh ở bên cạnh đã gầm nhẹ một tiếng, vung tay đánh vào đỉnh đầu Thạch Tuyên. Nàng thấy Băng Thánh đang đối chưởng với Thạch Tuyên, tưởng rằng họ đang so kẻ sức mạnh, nào biết tính mạng của Kaka mình đã nằm trong tay Thạch Tuyên. Chỉ cần hắn tuôn ra năng lượng hủy diệt là có thể giết chết Băng Thánh trong nháy mắt, khiến ý hồn bay phách tán. Ngọc Thánh vung trưởng tấn công đầu Thạch Tuyên không ra tay chống đỡ, chỉ dùng tay trái đang dính lấy hai lòng bàn tay của Băng Thánh nhấc lên, kéo Băng Thánh khiến ý lảo đảo, loạn choạng va về phía Ngọc Thánh. Ngọc Thánh hoàn toàn không ngờ Băng Thánh lại đột nhiên va vào mình, cản trở đòn tấn công của nàng. Nàng vội thu tay lại định nói gì đó, Thạch Tuyên đột nhiên vung tay trái, quát khẽ, "Yêu cầu của ta, không biết các hạ đã nghe rõ chưa?" Băng Thánh lúc này mới thoát khốn, da thịt trên hai lòng bàn tay của y đã bị năng lượng hủy diệt tan mòn hoàn toàn, chỉ còn lại xương ngón tay, ngay cả tinh thể trang bị cũng khó mà hồi phục, e rằng phải tu luyện nửa năm một năm mới có thể phục hồi. "Yêu cầu gì? Tên nhân loại ngu cuồng." Ngọc Thánh tức giận, còn định ra tay, Băng Thánh đã quát khẽ, "Muội muội mau dừng tay." Đôi bàn tay chỉ còn trơ xương của mình đã rụt vào trong tay áo, y hiểu rằng Thạch Tuyên không muốn y mất mặt trước công chúng, đây là giữ lại chút thể diện cho y trước vô số người dân Băng Ngọc. Chỉ qua một thoáng giao thủ, Băng Thánh mới hiểu được sự kinh khủng của Thạch Tuyên, cảnh giới của hắn e rằng đã bước qua bước cuối cùng, thành thần thành thánh. Đối với một tồn tại như vậy, dù họ là cường giả viên mãn cũng không có chút khả năng phản kháng nào. Ý gì cuối cùng cũng tin lời Hoa Long phu nhân nói lúc nãy rằng 12 thánh của tộc Tam Nhãn đều đã bỏ mạng tại đại lục địa chi. Hóa ra trong nhân loại lại có một tồn tại mạnh mẽ đến thế. Sao vậy? Băng Thánh đột nhiên bảo nàng dừng tay, Ngọc Thánh ngẩn ra. Sắc mặt Băng Thánh rất kỳ quái, rụt tay lại, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, đại quân lui binh, để các vị của đại quân địa chi lên bờ nghỉ ngơi. Ngoài ra gửi vật tư xuống, các hạ cứ việc phân phó nhu cầu cụ thể, chúng ta đều là nhân loại, quan tâm lẫn nhau là chuyện trong bổn phận. Băng Thánh đột ngột thay đổi thái độ, Ngọc Thánh và những người dân đại lục Băng Ngọc xung quanh đều ngỡ ngàng, còn Thạch Tuyên thì mỉm cười nói, như vậy rất tốt, đa tạ Băng Thánh và các vị, ta thay mặt nhân loại của đại lục địa chi cảm ơn các vị. Băng Thánh là người cầm quyền của đại lục Băng Ngọc, y đã ra lệnh thì người của y tự nhiên tuân theo, lập tức quân đội bắt đầu rút lui. Ngọc Thánh mặt đầy nghi vấn, còn định hỏi nhưng đã bị Băng Thánh dùng ánh mắt ngăn lại. Ngọc Thánh lúc này mới hiểu ra có điều không ổn, không hỏi nữa. Mai sau này khi hỏi riêng Băng Thánh, y kể lại rõ ràng chuyện xảy ra trong khoảnh khắc đó, Ngọc Thánh mới hít một hơi lạnh, lúc này mới biết mình đã đi một vòng từ quỷ môn quan trở về. Nàng không thể nào ngờ được người nhân loại trông có vẻ trẻ tuổi này lại là một người đã bước qua bước cuối cùng, đã chứng đắc đại đạo. Nếu không phải Băng Thánh thay đổi thái độ nhanh chóng, e rằng lần này huynh muội họ đều đã bỏ mạng tại đây. Đại lục địa chi không hổ là hậu duệ của thập giáp chí tôn được cổ, tuy đã suy tàn nhưng tiềm lực vẫn không thể xem thường. Cuối cùng, Ngọc Thánh không khỏi thở dài. Quân đội Băng Ngọc rút lui, vô số chiến thuyền cơ thú cũng rời đi, hàng triệu người của đại lục địa chi bắt đầu đổ bộ lên bờ, chuẩn bị nghỉ ngơi. Người Băng Ngọc vốn không chào đón họ, vì vậy Thạch Tuyên và Hoa Long phu nhân đã quyết định chỉ nghỉ ngơi và bổ sung vật tư ở đây một thời gian ngắn rồi sẽ lập tức rời đi. Dù sao người ta không chào đón, mình chiếm chỗ của người ta cũng chẳng có ý nghĩa gì. Theo ý của Hoa Long phu nhân, Tần Khang và những người khác, Thạch Tuyên đã đưa ra yêu cầu về vật tư cho Băng Thánh và Ngọc Thánh, từ thức ăn, nước ngọt, liều trại, dầu năng lượng, không thiếu thứ gì. Băng Thánh và Ngọc Thánh thầm kêu khổ, nhưng trước mặt Thạch Tuyên, họ chỉ có thể nghiến răng huy động toàn lực quốc gia để cố gắng đáp ứng yêu cầu của hắn. Với khả năng của Thạch Tuyên, hắn tự nhiên đã tập hợp được một lượng lớn túi không gian, sau đó đem toàn bộ số vật tư này bỏ vào túi, giao cho người chuyên trách quản lý và phân phát. Trong hai ngày tiếp theo, họ vừa nghỉ ngơi, chuẩn bị vật tư, vừa bàn bạc về hành trình sắp tới. Đại lục Băng Ngọc không chào đón họ, vậy thì thái độ của nhân loại ở các đại lục khác e rằng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Dù sao thì 1 triệu người trái đất, đến bất kỳ đại lục nào cũng sẽ trở thành một yếu tố bất ổn, gây ra sự nghi kỵ của những người cầm quyền. Cứ thế này, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra chiến tranh. Do đó, cách làm của đại lục Băng Ngọc tuy khiến họ tức giận, nhưng nghĩ kỹ lại cũng là điều hợp lý. Ngay lúc mọi người không biết phải làm sao, Thạch Tuyên đột nhiên nảy ra một ý, nói, trong nhân giới này, chẳng phải vẫn còn rất nhiều đại lục chưa được khai phá sao? Nếu nhân loại ở các đại lục khác không dung chứa chúng ta, sao chúng ta không tự lực cánh sinh, tái tạo một đại lục thuộc về chúng ta? Cầu người không bằng cầu mình. Mọi người xung quanh đều ngẩn ra, cùng nhìn về phía Thạch Tuyên. Trong đó, Điền Mỹ Phượng gật đầu nói, đúng vậy, ta đã từng đến một số đại lục vô danh, tuy ma thú hoành hành, nhưng với thực lực hiện tại của chúng ta, đủ sức quét sạch chúng. Tuy đại lục vô danh nghèo nàn, không có gì cả, nhưng chúng ta có thể xây dựng lại quê hương của mình. Ta thấy đề nghị này của Thạch Tuyên rất hay. Lúc này uy tín của Thạch Tuyên đã đạt đến đỉnh điểm, ý kiến hắn đưa ra lập tức được đại đa số người tán thành,
chỉ có một số ít người như Hoa Long phu nhân là như mày. Hoa Long phu nhân nói, Thạch Tuyên, ngươi có biết khai hoang mở cõi, xây dựng lại quê hương cần bao nhiêu nhân lực vật lực không? Tuy khẩu hiệu này nghe rất hay, nhưng thực hiện lại không hề dễ dàng. Tần Khang cũng có chút nhíu mày, lắc đầu, có vẻ bất lực, chúng ta có 1 triệu người, về mặt nhân lực hiện tại cũng coi như đủ, chỉ là vật tư. Thạch Tuyên bật cười ha hả, trên mặt lộ ra nụ cười, nói, một nhà gặp nạn, tám phương hỗ trợ, điều mà nhân loại chúng ta coi trọng nhất chẳng phải là điều này sao? Bây giờ đại lục địa chi của chúng ta gặp nạn, nhân loại ở hơn 100 đại lục khác chẳng lẽ không có chút biểu hiện gì sao? Không cần họ góp sức, nhưng góp của, góp vật tư, ta nghĩ họ sẽ không keo kiệt đến thế đâu. Mọi người đều ngẩn ra nhìn Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng đã không nhịn được mà phì cười nói, ngươi đúng là đồ xấu xa, vậy mà cũng nghĩ ra được. Chỉ là như vậy, e rằng ngươi sẽ đắc tội với toàn bộ nhân loại ở các đại lục khác mất. Hoa Long phu nhân cũng không nhịn được kêu lên, ngươi định yêu cầu vật chất từ các đại lục khác sao? Khoe miệng Thạch Tuyên nhếch lên một nụ cười, ta sẽ lần lượt đến tận cửa bái phòng họ. Ta nghĩ, họ quên góp một chút vật chất cho những đồng bào gặp nạn như chúng ta, chắc là sẽ đồng ý thôi. Mọi người đều cạn lời, nhìn Thạch Tuyên như đang nhìn một tác ma. Rõ ràng Thạch Tuyên đã quyết định sẽ dùng cách uy hiếp băng thánh để ép buộc các đại lục khác phải giao ra vật tư. Chương 1128, Đại lục Viêm Hoàng Hoa Long phu nhân cố nén cười, cuối cùng gật đầu nói, nếu thật sự có nguồn vật tư dồi dào, chúng ta cũng có thể thử một lần. Nhưng cụ thể thế nào thì cần phải bàn bạc kỹ lưỡng, ví dụ như việc vận chuyển vật tư, các pháp trận không gian truyền tống đến các đại lục, và quan trọng nhất là các thiết bị trong phòng trẻ sơ sinh, đây là thứ quan trọng nhất. Thạch Tuyên lặng lẽ hỏi Tần Khang mới biết, hóa ra nếu cha mẹ đều là người trang bị, con cái sinh ra cũng bẩm sinh là người trang bị. Chỉ là áp lực của nhân giới quá lớn, trẻ sơ sinh chỉ là người trang bị sơ cấp, không thể thích nghi với thế giới này, do đó phải xây dựng những phòng trẻ sơ sinh đặc biệt mới có thể đảm bảo trẻ sơ sinh lớn lên an toàn. Ăn, uống, mặc, ở, đi lại đều cần phải cân nhắc. Có thể nói, khai phá một đại lục mới tuyệt không phải là công lao một sớm một chiều, sự gian khổ trong đó cũng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ngoài dự đoán, khi Tần Khang và những người khác thông báo tin này ra ngoài, hàng triệu người đều reo hò hưởng ứng, không ai lùi bước. Dường như so với việc ở nhờ các đại lục của nhân loại khác, họ thà khai hoang một đại lục mới, tạo dựng quê hương mới của riêng mình. Các đại lục của nhân loại khác tuy điều kiện tốt hơn nhiều, nhưng lại không có cảm giác thuộc về. Ngược lại, chỉ có nơi do chính tay mình xây dựng mới thực sự là nhà của mình. Đã quyết định, mọi người lập tức bắt đầu hành động. Đầu tiên là tra cứu bản đồ, tìm kiếm một đại lục vô danh gần đây nhất. Đương nhiên, khí hậu và môi trường cũng là yếu tố ưu tiên hàng đầu. Cuối cùng, họ chọn một đại lục vô danh cách đây khoảng 6 ngày hành trình. Chất đầy các loại vật tư do đại lục băng ngọc gửi đến, những người dân bản địa của đại lục địa chi cuối cùng lại bắt đầu một cuộc hành trình mới. Tương lai chưa biết, tất cả mọi người đều mang trong mình tâm trạng vừa phấn khích vừa căng thẳng, thận trọng tiến về phía mục tiêu của mình. Khi Thạch Tuyên rời khỏi đại lục băng ngọc, băng thánh và ngọc thánh lại còn đích thân dẫn người đến tiễn. Trong thế giới này, kẻ mạnh được tôn trọng, sức mạnh của Thạch Tuyên sâu không lường được, vượt xa tầm với của họ, tự nhiên cũng nhận được sự kính sợ của họ. Tuy Thạch Tuyên đã lấy đi không ít vật tư khiến họ đau lòng, nhưng vẻ mặt lễ nghi vẫn rất chu đáo. Lúc lên đường, Thạch Tuyên lại đặt mua của họ một lô công cụ cần thiết để khai hoang xây dựng. Băng Thánh tự nhiên đồng ý ngay. Thạch Tuyên cười vỗ vai ý nói, yên tâm đi, đây là mua bán, tuy bây giờ ta không có tiền, nhưng sau này nhất định sẽ trả. Ngươi không cần phải mặt mày cau có nữa. Làm phiền các vị cũng đã nhiều ngày rồi, xin cáo từ tại đây. Băng Thánh cười gượng, chắp tay tiễn biệt. Thạch Tuyên dẫn theo Điền Mỹ Phượng cưỡi lên cơ thú báo đen của mình, cười ha hả rồi trong nháy mắt đã đi xa. Băng Thánh nhìn thấy Điền Mỹ Phượng, phát hiện nàng là một cường giả viên mãn, lại không khỏi thầm kinh ngạc. Vốn tưởng rằng đại lục địa chi bị hủy diệt, cường giả của người trái đất đã tuyệt diệt, bây giờ mới phát hiện ra những người trái đất đến từ đại lục địa chi này lại ngọa hổ tàng long, sâu không lường được. Thật nguy hiểm, nếu thật sự khai chiến, e rằng đại lục băng ngọc của chúng ta sẽ bị hủy diệt ngay tức khắc. Băng Thánh cảm thấy sau lưng lạnh toát. Trên đường đến đại lục vô danh mới để xây dựng lại quê hương, lại có vấn đề mới đặt ra trước mắt. Chỉ riêng việc đặt tên cho đại lục mới đã tranh cãi mấy ngày. Có người kiên quyết muốn dùng lại tên cũ đại lục địa chi, cũng có người cho rằng đại lục cũ đã bị hủy diệt, thật sự không may mắn, phản đối dùng tên cũ. Mà đại diện là Tần Khang và những người trong Thạch Quốc lại trực tiếp đề nghị dùng tên của Thạch Tuyên để đặt cho đại lục mới. Và đề nghị này lại nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người. Bây giờ hy vọng của Thạch Tuyên trong lòng những người này đã đạt đến đỉnh điểm. Chưa nói đến việc Thạch Tuyên hủy diệt 12 thánh của tộc Tam Nhãn, bảo vệ họ rời khỏi đại lục địa chi đang bị hủy diệt, chỉ nói đến chuyện ngay trước mắt ở đại lục Băng Ngọc, vốn từ chối cho họ lên mở, nhưng Thạch Tuyên chỉ vừa ra mặt, Băng Thánh và Ngọc Thánh lập tức thay đổi thái độ, còn miễn phí tặng vô số vật tư. Chỉ riêng sự thay đổi trước sau này đã đủ để những người này coi Thạch Tuyên như một vị thần linh toàn năng để tôn thờ. Vì vậy, khi Tần Khang và những người khác đề nghị dùng tên Thạch Tuyên để đặt cho đại lục mới, những người này lại cảm thấy đó là điều đương nhiên. Đối với việc này, Thạch Tuyên dở khóc dở cười, chỉ đành lắc đầu, trách Tần Khang hồ đồ. Vốn dĩ Tần Khang và những người khác vẫn còn kiên trì, nhưng thấy trong mắt Thạch Tuyên lộ ra vẻ không vui thật sự, họ mới không dám kiên trì nữa. Tần Khang trong lòng khẽ động, nói, chủ quân, nếu đã vậy, không biết ngài có ý tưởng gì hay không. Thạch Tuyên lắc đầu, đang định nói rằng chuyện này cứ để các ngươi bàn bạc là được, nhưng đột nhiên trong lòng khẽ động, không khỏi nói, chúng ta đều là con cháu Viêm Hoàng, ta thấy dùng Viêm Hoàng để đặt tên cũng khá hay. Tần Khang và những người khác ngẩn ra, Lâm Thanh Thanh ở bên cạnh không khỏi nói, đúng vậy, đại lục Viêm Hoàng cũng rất hay. Tần Khang không khỏi lẩm bẩm, đại lục Viêm Hoàng, Viêm Đế Hoàng Đế. Rồi không khỏi dâng lên một vẻ ngưỡng mộ, nói, thời Viêm Hoàng còn tại thế, người trái đất thượng của chúng ta là thập giáp chí tôn, ngay cả vạn thần điện cũng phải nể trọng chúng ta. Ý tưởng dùng tên Viêm Hoàng để đặt cho đại lục mới rất hay, có thể nhắc nhở chúng ta không được quên đi vinh quang của tổ tiên. Những hậu duệ như chúng ta tuyệt đối không thể làm mất mặt các vị tổ tiên quang vinh.
Được, ta sẽ đi nói với mọi người xem ý kiến của họ thế nào.
Thần Khang phấn khích lên. Thạch Tuyên gật đầu, nói, những chuyện này vẫn là các ngươi quyết định đi, kinh nghiệm của ta còn nông cạn, chuyện này ta không có ý kiến. Sau khi Thạch Tuyên đề nghị dùng Viêm Hoàng đại lục để đặt tên cho đại lục mới, một mặt là vì Viêm Hoàng nhị đế, dùng tên của họ để đặt tên cho đại lục cũng rất thích hợp, mặt khác chủ yếu là vì đây là đề nghị của Thạch Tuyên, nên tên của đại lục mới trong tương lai đã được định đoạt. Đại lục mới của nhân loại, đại lục Viêm Hoàng đã ra đời vào khoảnh khắc này. Tên đại lục đã có, tiếp theo là hệ thống quốc gia trong tương lai, chuyện này còn gây tranh cãi rắc rối hơn. Đại lục địa chi trước đây do Hạ Quốc làm chủ, ngoài ra còn có các nước chư hầu lớn nhỏ. Nhưng lần này, những nhân vật chủ chốt còn lại của Hạ Quốc đã không còn nhiều, cộng thêm việc Thạch Tuyên đã trở thành vị thần mới trong lòng nhân loại, Tần Khang vì thế cho rằng quốc gia của đại lục mới nên do Thạch Quốc làm chủ. Ngoài hai hệ thống Hạ Quốc và Thạch Quốc, còn có những di dân của các chư hầu nhỏ khác, trên cải không ngớt. Đương nhiên, trong đó số người hưởng ứng để Thạch Quốc làm chủ mới là nhiều nhất, dù sao thì uy thế của Thạch Tuyên hiện tại đã đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Hoa Long phu nhân muốn có ham muốn quyền lực, làm sao cam tâm chịu sự lãnh đạo của người khác, tự nhiên không chịu được. Hơn nữa, trong cuộc di cư lần này, nàng cũng đã góp công rất lớn, công lao dù không bằng Thạch Tuyên cũng không kém bao nhiêu. Chương 1129, mở ra thế giới mới cuối cùng Thạch Tuyên đứng ra nói lên suy nghĩ của mình, cho rằng có thể thiết lập một hệ thống liên minh, địa vị của mọi người đều bình đẳng, mỗi thế lực cử ra vài vị đại biểu, tất cả các việc lớn hay quyết định đều do các đại biểu này thường nghị quyết định. Nếu có ý kiến không thống nhất, sẽ do các đại biểu này bỏ phiếu quyết định, thiểu số phục tùng đa số. Còn về các đại biểu này, tự nhiên là do những người còn lại bầu ra. Hệ thống này của Thạch Tuyên chỉ là dựa trên một số hệ thống quốc gia mà hắn biết ở xã hội hiện đại trên trái đất. Đối với những người đến từ xã hội hiện đại như Lâm Thanh Thanh, Điền Mỹ Phượng thì không có gì lạ, nhưng đối với những người dân ở nhân giới này, họ hoặc là đã phi thăng lên nhân giới từ rất sớm, hoặc là sinh ra ở nhân giới, tiếp xúc hoàn toàn với chế độ đế vương phong kiến thậm chí còn nguyên thủy hơn, đề nghị của Thạch Tuyên đối với họ vô cùng mới mẻ. Hoa Long phu nhân thấy mọi người không ai nhường ai, cũng biết rằng muốn làm chủ như ở đại lục địa chi là không thể, ngược lại đồng ý với đề nghị của Thạch Tuyên. Đề nghị của Thạch Tuyên, những người của thế lực Thạch Quốc như Lâm Thanh Thanh, Tần Khang tự nhiên cũng tán thành, còn những thế lực còn sót lại như Thương Quốc, Chu Quốc, Điếm Quốc cũng không có ý kiến gì khác. Dù sao theo đề nghị của Thạch Tuyên, họ cũng có thể có chút quyền quyết định, tình thế đã như vậy, nên đã đạt được sự đồng thuận. Cuối cùng quyết định quốc gia mới có tên là Viêm Hoàng Cộng Hòa Quốc, ban đầu chỉ bầu ra 20 vị đại biểu chủ chốt để thành lập hội đồng đại biểu. Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng, Hoa Long Phu Nhân, Cận Công Chúa, Tần Khang và những người khác đều có mặt trong đó. Đương nhiên, đại biểu của thế lực Thạch Quốc và Hạ Quốc cũ vẫn chiếm đa số, các thế lực khác về cơ bản chỉ có một đại biểu được bầu. Còn về các công việc lớn nhỏ cụ thể thì do Hoa Long phu nhân, Tần Khang và những người khác lo liệu, Thạch Tuyên không thích, cũng lười quan tâm. Lần này đi đường bình an vô sự, xung quanh đều có một đám đông cường giả và tộc rồng phương Tây hộ vệ. Tuy phía trước có không ít ma thú biển sâu, nhưng đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Cũng có những ma thú thực lực vô cùng mạnh mẽ tấn công, Điền Mỹ Phượng tuần tra trên không, thấy vậy liền lấy ra Lạc Tinh Tiễn bắn ra, một mũi tên bắn xuống, dù là ma thú mạnh mẽ đến đâu cũng phải gào thét bỏ mạng. Trong thời gian ngắn, uy vọng của Điền Mỹ Phượng cũng nhanh chóng tăng lên trong lòng nhân loại, về sau mọi người đều kính trọng gọi nàng là nữ thần chiến tranh áo đỏ. Sau mấy ngày hành trình, chuyến đi trên biển nhàm chán cuối cùng cũng đến đích. Ở phía xa trước mắt mọi người, đất liền dần hiện ra, từ xa đã có thể thấy những dãy núi khổng lồ sừng sững vươn lên từ mặt đất, như một con rồng đất khổng lồ, tràn đầy vẻ uy nghiêm khó tả. Đến rồi, sắp đến rồi, đủ loại tiếng reo hò vang lên, quê hương tương lai của họ cuối cùng cũng sắp đến. Hoa Long phu nhân ra lệnh một tiếng, hơn 100 con rồng phương Tây dẫn đầu lao ra, đi trước đến vùng đại lục vô danh này để thăm dò. Đôi cánh sau lưng Điền Mỹ Vượng vỗ một cái, cũng lướt đi theo sau, lưng đeo túi tên là Tình, tay cầm cung Phá Nguyệt, để phòng có chuyện bất trắc xảy ra. Đại lục vô danh này tự nhiên vô cùng nguy hiểm, muốn khai hoang mở đất, xây dựng lại quê hương của mình tuyệt không dễ dàng, sự gian khổ trong đó có thể tưởng tượng được. Hơn 100 con rồng phương Tây nhanh chóng bay đến đại lục này, chỉ thấy đối diện với đại dương mênh mông là một khu rừng rậm nguyên sinh, trong rừng tiếng gầm rú kinh hoàng của các loại ma thú không ngớt vang lên. Dường như sự xuất hiện đột ngột của tộc rồng phương Tây đã làm phiền đến sự yên tĩnh của chúng, gây ra sự tức giận của chúng. Linh thức của Điền Mỹ Phượng quét qua, lập tức kinh ngạc phát hiện trong khu rừng này lại ẩn giấu vô số khí tức mạnh mẽ, ma thú trong dãy núi này lại có rất nhiều con có thực lực vô cùng đáng sợ. Nhiều ma thú như vậy, trong đó còn có những đàn ma thú mạnh mẽ, chẳng lẽ đều phải giết sạch? Điền Mỹ Phượng do dự, quay trở lại bên cạnh cơ thú của Thạch Tuyên, kể lại tình hình vừa phát hiện. Thạch Tuyên cũng nhíu mày, nói, ta nhớ có một khái niệm gọi là cân bằng sinh thái thì phải, nếu thật sự giết sạch, không biết có ảnh hưởng gì không, hay là... Trầm ngâm một lúc, Thạch Tuyên xuống khỏi cơ thú, tìm Hoa Long phu nhân, định để mọi người tạm dừng một lát. Hắn chuẩn bị dẫn Điền Mỹ Phượng đi sâu vào đại lục, để có một cái nhìn sơ bộ về toàn bộ đại lục. Hoa Long phu nhân đồng ý, truyền lệnh xuống, để mọi người đợi ở bờ biển 2 ngày, còn Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng đã tiến vào đại lục vô danh này, thực hiện một cuộc khảo sát sơ bộ. Chương 1130, thập thần trưởng đã đến để tiết kiệm thời gian, Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng mỗi người chọn một hướng. Thạch Tuyên triệu hồi sức mạnh của kẻ hủy diệt, đẩy tốc độ lên trạng thái đỉnh cao, bay với vận tốc cực nhanh, vượt xa cả cơ thú báo đen. Sau khi vượt qua dãy núi này, hiện ra một vùng đồng bằng rộng lớn, Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng lại bay tỏa ra hai bên. Trên đường đi, Thạch Tuyên bay với tốc độ tối đa, nhìn thấy những ngọn núi lớn, vùng đồng bằng lộng gió, sông ngòi và hẻm núi.
ở phía bắc xa xôi còn có cả sa mạc. Trong đó, vô số loài ma thú kỳ lạ hoành hành, họ muốn đặt chân đến đây tuyệt đối không dễ dàng. Trong rừng rậm này thì thôi, nhưng ma thú trên đồng bằng kia nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ, nếu không thì chẳng có chỗ nào để đặt chân. Thạch Tuyên mất 2 ngày để tìm hiểu sơ bộ, sau đó quay trở lại. Nửa ngày sau, Điền Mỹ Vượng cũng trở về, cả hai đều kể lại những gì mình đã thấy. Tần Khang nói, chúng ta sẽ dọn ra một con đường xuyên qua khu rừng này, vượt qua nó để đến đồng bằng kia. Ta nghĩ nơi đó thích hợp để xây dựng thành trì. Hoa Long phu nhân còn quyết đoán hơn, trước tiên hãy chọn ra những người mạnh nhất, tổ chức một đội tiên phong để quét sạch ma thú trên đồng bằng. Thạch Tuyên gật đầu, không hề phản đối. Muốn đứng vững ở đây, tất phải hy sinh lợi ích của một bộ phận ma thú, đây là điều bắt buộc. Vật cạnh tiên trạch, vĩnh viễn là chân lý. Đội tiên phong do Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng dẫn đầu nhanh chóng được thành lập. Hoa Long phu nhân, Tần Khang và những người khác ở lại canh giữ, đề phòng bất trắc. Đội tiên phong gồm hơn 10.000 người, ít nhất đều là cường giả tuyệt đỉnh, dưới sự dẫn dắt của Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng cuối cùng cũng đã lên bờ. Hành động của họ lập tức vấp phải sự phản kháng kịch liệt từ bầy ma thú bản địa trong khu rừng này. Vừa tiến vào rừng, họ đã bị hàng nghìn loại ma thú tấn công. Giết! Lúc này, không thể nhân từ nương tay được nữa, Thạch Tuyên hét lớn ra lệnh, đi đầu giơ chấn yêu ấn đánh ra. Một tiếng ầm vang trời, trong nháy mắt hàng trăm con ma thú bị đập thành thịt nát. Điền Mỹ Vượng và hơn 10.000 cường giả trang thực phía sau cũng đồng loạt ra tay. Trên cơ thú ở phía xa, Tần Khang, Hoa Long phu nhân và những người khác đang thảo luận dựa trên thông tin sơ bộ mà Thạch Tuyên và Điền Mỹ Vượng cung cấp. Tần Khang nói, giai đoạn đầu không có trạm dịch chuyển, vận chuyển vật tư từ các đại lục rất phiền phức. Chúng ta phải đào xuyên qua dãy núi này để xây dựng một cảng biển ở đây. Hoa Long phu nhân nhíu mày nói, muốn xây dựng trạm dịch chuyển kết nối các đại lục, chúng ta phải đến đại lục Thiên Thánh, chỉ có họ mới sở hữu công nghệ này, chuyện này rất rắc rối. Trước mắt vẫn phải dựa vào sức người vận chuyển qua biển. Để đảm bảo an toàn, chúng ta nên tổ chức một đội hộ tống vận tải trên biển. Tần Khang cười nói, chỉ riêng việc đặt tên cho các vùng đất đã là một chuyện phiền phức rồi. Muốn khai phá đại lục mới, nếu không phải có quân chủ Thạch, ta thật không dám tưởng tượng. Nhưng hình như cũng có thể trải nghiệm niềm vui khai hoang mở cõi, làm ta nhớ đến kỳ tích của tổ tiên chúng ta. Hoa Long phu nhân liếc nhìn hắn, mỉm cười nhàn nhạt. Lúc này, trên dãy núi xa xa, do Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng dẫn đầu, sau một hồi xung sát, hàng nghìn ma thú đã bị tiêu diệt, họ đã tiến sâu vào trong dãy núi. Đối với những con ma thú càng lúc càng dám đến khiêu khích, họ không hề nương tay, lập tức hạ sát thủ. Trong giai đoạn đầu này, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Sự thành lập của bất kỳ quốc gia nào cũng cần có hy sinh và đổ máu. Thạch Tuyên giơ chấn yêu ấn lên, ném ra xa, miệng cười nói, "Mỹ Phượng, dãy núi này vẫn chưa có tên, nàng đặt một cái đi." Điền Mỹ Phượng dương cung bắn tên, chiêu tinh vẫn được kích hoạt, tức thì hủy diệt một bầy ma thú. Lúc này, nàng nhìn xuống từ trên núi, thấy khắp nơi đều là máu tươi, gần như nhuộm đỏ cả xung quanh, trong lòng có chút cảm xúc, không tìm được khẽ thở dài, thi thể la liệt, máu chảy thành sông, chỉ mong chúng ta có thể một trận thành công, sau này không bao giờ phải tàn sát ma thú như thế này nữa. Tôi thấy cứ gọi là dãy núi huyết chiến đi, hy vọng sẽ không bao giờ cần đến máu và chiến tranh nữa. Dãy núi huyết chiến, Thạch Tuyên lẩm bẩm một tiếng, bên cạnh có người hét lên, "Dãy núi huyết chiến, cái tên này hay đấy, dãy núi đầu tiên trên đại lục Viêm Hoàng cuối cùng cũng có tên rồi, ha ha." Vừa cười hắn vừa vung thanh cự nhận, chém một con vượn sói khổng lồ màu đen thành hai mảnh, máu sói phun đầy lên người và mặt hắn. Hơn 10.000 quân tiên phong đột nhập vào dãy núi, tiến đến đồng bằng, mở ra một trận huyết chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm. Sự tàn khốc trong đó không thể tả xiết, loài người tuy mạnh mẽ, nhưng trong số ma thú cũng có không ít những sinh vật vô cùng đáng sợ. Dù có Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng, trận chiến này cũng đã để lại vô số thi thể. 3 ngày sau, khi đội tiên phong lê tấm thân mệt mỏi trở về theo đường cũ, số người còn lại chưa đến 4.000, những người khác đều đã hy sinh, chôn vùi trên mảnh đại lục này. Tất cả mọi người đều im lặng, 3 ngày chém giết khiến họ gần như chết lặng. Đây là máu tươi đổ xuống để xây dựng lại quê hương. Sau khi đội tiên phong trở về, hàng triệu người còn lại cuối cùng cũng bắt đầu đổ bộ lên bờ. Sau khi hộ tống họ đến đây, bầy rồng phương Tây cũng phải cáo từ rời đi, những việc tiếp theo, chúng tự nhiên không thể giúp đỡ được nữa, dù là yêu cầu của Hoa Long phu nhân cũng không thể. Hoa Long phu nhân rất khách khí tiễn mấy nghìn con rồng phương Tây rời đi. Dưới sự bảo vệ của các cường giả ở vòng ngoài, hàng triệu người bắt đầu từ từ lên bờ. Những chiếc tàu cơ thú trên biển đều có người chuyên trách canh giữ, đây là công cụ vận chuyển quan trọng, tuyệt đối không thể để mất. Ma thú trong rừng huyết chiến đã bị giết đến kết đĩa, cộng thêm hàng triệu người đi qua, thanh thế quá lớn, ngược lại không có ma thú nào dám đến gây sự tìm chết. Sau khi vượt qua dãy núi huyết chiến và đến được vùng đồng bằng rộng lớn, Tần Khang bắt đầu chỉ định một số người tập trung dọn dẹp xác ma thú. Việc này cũng vô cùng quan trọng, nếu không dọn dẹp, vô số xác chết chất đống ở đây sớm muộn cũng sẽ thối rữa, dễ sinh ra ôn dịch độc hại. Trong tình hình thiếu thốn vật tư hiện tại của họ, nếu xảy ra chuyện này sẽ rất phiền phức. Dọn dẹp xác ma thú, hoặc đào hố chôn, hoặc trực tiếp thiêu đốt, bắt đầu trang sử khai sáng huy hoàng của đại lục Viêm Hoàng. Vô số vật tư được lấy ra từ túi không gian. Chỉ cần vật tư đầy đủ, sức mạnh của hàng triệu người được thể hiện, hiệu suất vô cùng đáng kinh ngạc. Họ nhanh chóng bắt đầu quy hoạch khu vực, phân công hợp tác, lần lượt tiến hành từng việc một. Ở khu vực rìa, từng chiếc lều tạm được dựng lên. Trong đó có một nhóm người vào rừng chặt cây, dựng lều gỗ. Hoa Long phu nhân tương đối chú trọng hình thức, liền giao cho những người dân hạ lôi trước đây xây dựng cho mình một hành cung tạm thời, tuy có phần đơn sơ. Còn Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng và các cường giả khác thì dựa vào sức mạnh của mình, trực tiếp đã thông dãy núi huyết chiến, tạo ra một con đường lớn thẳng ra bờ biển, chia dãy núi huyết chiến làm hai. Các công cụ đào đới và xây dựng mua từ đại lục băng ngọc cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Thạch Tuyên nhìn cảnh tượng thay đổi từng ngày, cùng mọi người chịu khổ,
Tuy mỗi ngày đều bận rộn đến lấm lem bụi đất, nhưng lại cảm thấy một sự đủ đầy và thoải mái không nói nên lời. Hắn cảm nhận được sức sống mãnh liệt, cùng với những con người của Đại Lục Viêm Hoàng tiến hành công cuộc kiến tạo quê hương huy hoàng. Trong lúc Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng và mọi người đang kiến tạo quê hương, cải tạo đại lục trên Đại Lục Viêm Hoàng, thì thập thần trưởng Ngọc Lộ từ Vạn Thần Điện của Thần Quốc trong Lục Quốc đã dẫn theo 8 vị chính thống chi thần cuối cùng cũng đã đến được nhân giới. Vã Lý Nạ và Đạt bỏ mạng tại nhân giới đã khiến thập thần trưởng Ngọc Lộ nổi giận, dẫn theo 8 vị chính thống chi thần đến nhân giới, thề phải điều tra rõ chân tướng, bắt giữ hung thủ. Khi giáng lâm nhân giới, Ngọc Lộ đầu tiên đến Đại Lục Thiên Thánh. Việc 9 vị chính thống chi thần đột nhiên giáng lâm đã gây ra một chấn động không nhỏ ở Đại Lục Thiên Thánh. Chủ nhân của Đại Lục Thiên Thánh là Hạo Thiên Ngọc Đế đã phái Tử Vi Đại Đế thay mình dẫn chúng thần đến nên đón đoàn của thập thần trưởng Ngọc Lộ. Gặp Tử Vi Đại Đế, Ngọc Lộ lại không tiêu ngạo như đạt ngày trước, mà chắp một thủ ấn kỳ lạ trước ngực, hành lễ. Tử Vi Đại Đế cũng đáp lễ, mỉm cười nói: "Ngọc Lộ đại nhân giáng lâm, có chỗ nào đón tiếp không chú đáo, xin hãy lượng thứ." Hạo Thiên Đế đại nhân đã ở trong vương điện, cung kính chờ đón quý vị. Ngọc Lộ lắc đầu nói: "Hạo Thiên Đế trăm công nghìn việc, ta không làm phiền ngài ấy. Ta đến đây chỉ để điều tra một chuyện. Một thuộc hạ của ta tên là Bạ Ly Nạ đã mất tích ở nhân giới, nàng có trách nhiệm thống lĩnh năm thần quân dự bị. Bây giờ năm thần quân dự bị này đã mất đi người lãnh đạo, ta là cấp trên của nàng, thực sự có chỗ thất trách. Chúng ta đến đây là vì việc này. Năm thần quân dự bị này đều là con người, do đó xin Tử Vi đại đế hãy cho ta xem hồ sơ của năm người này." Ngọc Lộ không hề có ý định hỏi tội, thậm chí còn không nói Bạ Ly Nạ đã chết mà chỉ bảo là mất tích, nghe có vẻ nhẹ nhàng, lướt qua chuyện này. Tử Vi đại đế nghe vậy, trong lòng hơi rùng mình, biết rằng thập thần trưởng Ngọc Lộ này quả nhiên có tâm cơ sâu xa hơn nhiều so với tên thuộc hạ ngông cuồng đạt. Thập thần trưởng Ngọc Lộ cần hồ sơ của năm thần quân dự bị, Tử Vi đại đế cũng không dám chậm trễ, lập tức phái thuộc hạ đi làm. Bởi vì khi Bạ Ly Nạ dẫn năm thần quân dự bị đến nhân giới để rèn luyện, Đại Lục Tiên Thánh là chủ của nhân giới, nàng tự nhiên đã đến Đại Lục Tiên Thánh báo cáo trước, hồ sơ của năm thần quân dự bị này đều có ghi chép chi tiết. Chương 1131, Nhị thập bát tú Ngọc Lộ lại nói, chuyện này không dám làm phiền các vị, chúng tôi tự mình đi xem là được. Hắn lại còn yêu cầu người dẫn đường, muốn tự mình đến ngay kho tư liệu của Đại Lục Tiên Thánh để tra cứu. Tử Vi đại đế tuyệt đối không ngờ Ngọc Lộ lại quyết đoán và tự thân vận động đến vậy, họ dù có muốn dở trò hay thoái thác cũng không có cơ hội. Vị thập thần trưởng này quả nhiên lợi hại. Tử Vi đại đế không thể từ chối, đành phải đồng ý, đích thân đi cùng Ngọc Lộ và 8 vị chính thống chi thần khác đến kho tư liệu để lấy hồ sơ ghi chép ngày đó của năm thần quân dự bị. Hồ sơ nhanh chóng được lấy ra, chính là năm cường giả cấp 3 của loài người đã chết trong trò chơi của các vị thần, lần lượt là Điền Mỹ Phượng, Lữ Tông, Vương Kiến Hành, Trác Thiên và Vương Lam Tâm, mỗi người đều có một mã số CG đặc biệt. Hóa ra, Bạ Ly Nạ chính là nữ chính thống chi thần đã dẫn dắt Điền Mỹ Phượng lúc đó, sau này đã bị Thạch Tuyên giết chết, do đó mới có những sự việc về sau. Cùng vào nhân giới, thần quân dự bị có tổng cộng 5 người, Điền Mỹ Phượng chỉ là một trong số đó. Sau khi tra được hồ sơ của năm thần quân dự bị này, Ngọc Lộ cười lạnh một tiếng, lập tức lấy ra một thiết bị, nhập mã số CG đại diện cho 5 người Điền Mỹ Phượng vào thiết bị này, sau đó nhấn nút màu đỏ ở trên. Có thể cảm nhận rõ ràng một loại sóng ánh sáng đặc biệt lan tỏa ra 4 phương 8 hướng. Sóng vô tuyến nhanh chóng bao phủ toàn bộ nhân giới. Mã số CG này chính là đại diện cho 5 người Điền Mỹ Phượng, là ký hiệu đặc biệt để nhận dạng họ. Trong tinh thể trang thực của mỗi thần quân bị khống chế đều có bộ phận cảm ứng tiếp nhận mã số CG này. Lúc này, Ngọc Lộ đang dùng mã số CG để triệu tập họ. Những thần quân này chỉ cần nhận được thông tin này sẽ lập tức đến đây. Đương nhiên, trong đó Điền Mỹ Phượng đã được giải cứu, tự nhiên sẽ không nhận được tín hiệu của sóng đặc biệt này nữa. Đồng thời Ngọc Lộ nói, năm thần quân dự bị sắp đến, xin đại đế hạ lệnh cho họ vào. Tử Vi đại đế gật đầu, đi xuống truyền lệnh. Rất nhanh, từng thần quân dự bị một, với tốc độ cực nhanh từ các đại lục khác nhau của nhân giới bắt đầu tiến về Đại Lục Thiên Thánh. Họ đều đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn cấp 3 trong bể tạo hóa, vì chưa bước ra bước cuối cùng nên mới được Bạ Lì Nạ dẫn đến nhân giới rèn luyện. Còn nếu trực tiếp đột phá bước cuối cùng trong bể tạo hóa thì đã được thăng lên làm thần quân chính thức, không cần phải đến rèn luyện nữa. Do đó, những cường giả đại viên mãn đã có thể bay lượn trên không. Dựa theo thông tin nhận được, cuối cùng Lữ Tông, Vương Kiến Thành, Trác Thiên và Vương Lăng Tâm lần lượt đến nơi. Bây giờ họ đều đã là cường giả đại viên mãn cấp 3. Lữ Tông toàn thân được bao bọc bởi lớp giáp đen dày cuộn, chức nghiệp thánh kỵ sĩ khiến khả năng phòng ngự của hắn đạt đến mức kinh người. Cây chiến truy trong tay hắn chính là một món thánh khí, được gọi là Hoành Thiên Chủ Y. Ba người còn lại đều sở hữu vũ khí cấp thánh khí và bộ trang bị truyền thuyết, đây chính là trang bị cấp thần quân dự bị, do Vạn Thần Điện thống nhất phân phát theo cấp bậc. Ngọc Lộ nhìn thấy 4 trong 5 thần quân dự bị đã đến, chỉ có người mang mã số tên là Điển Mỹ Vượng là không tới. Nhìn 4 thần quân dự bị trước mặt đều cung kính đứng sang hai bên, Ngọc Lộ lại đợi thêm nửa ngày, Điển Mỹ Vượng vẫn không xuất hiện. Thử, xem ra quả nhiên có vấn đề. Bạ Ly Nạ, đồ ngu ngốc này. Con người tên Điển Mỹ Vượng này xem ra đã xảy ra chuyện rồi. Ngọc Lộ không kìm được lộ ra vẻ hơi tức giận, sau đó lấy ra một vật, trông giống như một viên bi ve nhỏ đến cực điểm. Ấn nó vào mã số CG đại diện cho Điển Mỹ Phượng trong kho tư liệu. Trên mỗi mã số CG này đều lưu lại khí tức linh hồn đặc biệt của người đó. Sự chuẩn bị này là để đề phòng trường hợp các thần quân sau này xảy ra chuyện mà không thể tra ra tung tích. Do đó, mỗi thần quân của Vạn Thần Điện đều lưu lại khí tức linh hồn. Nếu có sự cố đặc biệt xảy ra, dựa vào khí tức linh hồn của họ, dù ngươi có trốn đến chân trời góc bể cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Vạn Thần Điện. Bốc nát viên bi ve đã hấp thụ khí tức linh hồn của Điển Mỹ Phượng, một vệt huyết quang bay ra từ viên bi, huyết quang tức thì bay vút đi. Đi. Ngọc Lộ trầm giọng nói, 4 thần quân dự bị các ngươi ở lại đây, những người khác theo ta. Nói rồi thân hình hắn biến mất. Vâng. Tám vị chính thống chi thần lập tức theo sát sau lưng Ọc Lộ, hóa thành tám tia sáng đen đuổi theo. Tử Vi đại đế nhìn chín vị thần linh của Ọc Lộ biến mất khỏi đại lục thiên thánh, lẩm bẩm, xem ra đã xảy ra chuyện rồi, phải thông báo cho Hạo Thiên đế một tiếng. Trong mắt ông ta lại lóe lên một tia thần sắc kỳ lạ khó nắm bắt, trong đó lại ẩn chứa một niềm vui khó hiểu. Tại đại lục thiên thánh, người phụ nữ lạnh lùng tự xưng là Tây Vương Mâu sau khi nghe báo cáo của Tử Vi đại đế, không khỏi hơi kinh ngạc. Điền Mỹ Phượng đang ở cùng Thạch Tuyên, Ọc Lộ đi tìm Điền Mỹ Phượng chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Một khi Thạch Tuyên xuất hiện, lúc đó mọi chuyện đều xong. Chín đại thần linh giáng lâm, dù là phân thân kẻ hủy diệt của Thạch Tuyên cũng khó lòng địch nổi. Tây Vương Mẫu trầm ngâm một lúc, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, gõ vang trống mây, trầm giọng nói, "Triệu tập nhị thập bát tú." Rất nhanh, 28 người nam nữ già trẻ gầy gò như bộ xương xuất hiện trên vương điện, tất cả đều cùng kính quỳ lạy dưới đất. Trên y phục của những người hình xương này đều thêu các loại sinh vật, trông vô cùng kỳ dị. Nếu Thạch Tuyên ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc kêu lên, bởi vì những người hình xương này, hắn đã từng gặp một lần. Trong trận chiến Hàm Dương năm đó, vô số người và long tộc nhân quân chết và bị thương, năng lượng hủy diệt hình thành đã biến khu vực Hàm Dương trong vòng ngàn dặm thành một vùng cấm địa. Thạch Tuyên để vào đó giúp Dực Long Thần tìm tung tích của cha mình đã tiến vào cấm địa, và ở trung tâm cấm địa này, hắn đã nhìn thấy 28 người nam nữ gầy như bộ xương này. Mỗi người trong số họ đều sâu không lường được, hấp thụ năng lượng hủy diệt còn sót lại sau trận chiến Hàm Dương, không rõ ý đồ, nhưng đã tha cho Thạch Tuyên một mạng, động cơ không rõ. Lúc này, cái gọi là nhị thập bát tú mà Tây Vương Mâu triệu tập lại chính là nhóm người hình xương này. Hóa ra, thân phận thực sự của họ chính là nhị thập bát tú trên đại lục thiên thánh. Nhị thập bát tú cung kính hành lễ, Tây Vương Mẫu vẫn ngồi sau tấm rèm dày, bình tĩnh ra lệnh, các ngươi lập tức xuất phát, bố trí đại trận nhị thập bát tú, phong tỏa toàn bộ nhân giới, bất kỳ thông tin nào chỉ có thể vào, không thể truyền ra ngoài. Vâng. Nhị thập bát tú tuy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nhận lệnh rời đi. Cái gọi là đại trận nhị thập bát tú không có sức sát thương đáng sợ, nhưng lại có một công dụng kỳ diệu, đó là trong không gian bị đại trận nhị thập bát tú bao phủ, dù là thần linh cũng đừng hòng truyền ra ngoài một lời nào. Mục đích của Tây Vương Mẫu làm vậy rất đơn giản, bà sắp tiến hành một việc ở nhân giới, cực kỳ cơ mật, tuyệt đối không thể để người khác truyền tin ra ngoài. Và việc này chính là, trong đôi mắt sau tấm rèm dày của Tây Vương Mẫu, bắn ra những tia sáng sâu không lường được, ánh sáng đó đáng sợ đến mức gần như xuyên thủng cả tấm rèm,